Chương 162, bất tử chương 162, bất tử uống. Nhị sứ bước tiến lên đây, hợp lại vô tay nhất kích, lại làm nhị kiếm cúi đầu, chém yêu luyện ma lực quất. Còn lại ba người thấy này đồng dạng cường chiêu ra tay, các ép nhất kiếm phong mang khiến cho không thể trở về phòng. Mạnh mẽ thực lực, an ý phối hợp. Mặc dù trước đây Thẩm Hà Liên chạm dừng chân tử cùng huyết thần dị ma nhị sứ, tất cả đều là nhất kiếm mà kết thúc, không có dư thừa chiêu thức, nhưng một kiếm kia sau lưng là căn cơ mạnh mẽ thi triển, là hắn kiếm pháp sáng chói phát huy. Bây giờ dùng ít được nhiều, tuy có tuyệt cường căn cơ, có thể cùng vận năm kiếm, nhưng phân lực phía dưới năm kiếm phong mang không thể tránh khỏi giảm xuống, không nữa như trước đó như vậy cực đoan mạnh mẽ, lúc này mới cho năm làm cưỡng chế cơ hội. Cái này là mãnh hổ khó đấu đàn sói. Như hắn nhất kiếm dốc sức, cái kia tuy có thể giết một người, nhưng còn lại bốn kiếm lực có thua, tất nhiên sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội, đến lúc đó bốn phương cường công tới, hắn không chết cũng muốn ném đi nửa cái tính mạng. Thậm chí đều không cần hắn phân lực, Huyền Tấn nhị sứ phía trước chủ công, còn lại ba làm tả hữu kiềm chế, liền khiến cho hắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Ầm. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, đối mặt nhị sứ hợp kích chi trường, kiếm giả đúng là thản nhiên đo lấy, ba cỗ cực lực chính diện giao kích, đúng như thiên lôi câu địa hỏa, lóe ra một cỗ to lớn sóng lớn, ba người thân ảnh riêng phần mình trở ra, hư không bên trong càng thấy máu tanh rơi chậm chậm. Cơ hội. Tả hữu ba làm thấy này, càng là ra sức ra tay, ngăn chặn vô chủ ngự sử mà uy lực giảm nhiều Chu Tà Tam kiếm, từ khi tam phương các làm nhất kích, công hướng bị thương trở ra thẩm hạ. Lại không muốn. Vâng. Trong chớp mắt, hư không rung động, ánh đao bóng kiếm nảy ra, như âm dương phân hóa, một người phụ âm bão dương do diệt vào sinh, một người phụ dương ôm âm dùng sinh nhập diệt, rối loạn mấy mắt, hốt hoảng trong nháy mắt, liền nghe tiếng buồn bã rung động. A! Một tiếng gào thét, thê lương tiếng động, bên trái tên kia Tà Thần sứ đồ đứng thẳng bất động trên mặt đất, diện mạo vặn vẹo đều là đau đớn, nhưng thân thể lại không thể động đậy, bởi vì là một đạo vết đao nằm ngang ở trước ngực, bên trong có nghiệp hỏa hừng hực tràn ra, gãy mất hắn đối thân thể khống chế, đối tính mệnh nắm bắt. Phúc. Cũng là đồng thời, một tiếng vang trầm, bên phải tên kia Tà Thần sứ đồ lại cũng đứng thẳng bất động trên mặt đất, một đạo vết kiếm hành cái cổ mà qua, phong hầu đoạn âm thanh, giết người đoạn mệnh. Mà tại phía sau hai người, các thấy một đạo thân ảnh, đao giả cầm đao, kiếm giả đeo kiếm, hắc bạch phân minh, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả những thứ này nói đến dài đằng đẵng, nhưng thực tế bất quá trong nháy mắt. Nhị sứ thân thể còn chưa đứng vững, đối sông tổn thương còn chưa khôi phục, liền thấy đao kiếm đồng xuất, chém đi phe mình hai đại chiến lược. Sao một chuyện? Này nhất đao nhất kiếm, từ lâu tới. Và anh, sợ hai không thôi, kinh ngạc chưa tiêu, liền nghe một tiếng nổ vang tiếng vang, hai người thân ảnh nháy mắt thành tro. Đao kiếm tùy theo lại lần nữa động tác, hắc bạch hình bóng đan sen mà ra, đánh về đằng trước Huyền Tấn nhị sứ. Đúng. Cũng trong cùng một lúc, Thẩm Hà gọi hồi trở lại năm kiếm, không để ý trong cơ thể thương thế, giết hướng phía sau người. Người kia chính là Huyền Tấn nhị sứ bên ngoài, cuối cùng một tên Tà Thần sứ đồ, mắt thấy đao kiếm ra trận trong nháy mắt chạm phe mình hai người, cái kia sát thần lại ngự sử năm kiếm hướng mình đánh tới, lập tức sợ mất mật, luôn cuống nhượng bộ ra. Nhưng Thẩm Hà ý tại tuyệt sát, há lại nhượng bộ có thể tránh, tỏa ma năm kiếm xuyên không mà ra, trong nháy mắt liền qua cái này người thân thể, chém yêu, luyện ma, Chu Tà, Trấn Túy, tuyệt linh năm kiếm giết qua, dù cho bắt giai sứ đồ cũng gào thét không kịp, thoáng qua thành trò, hình thần câu diện. Tà linh làm. A, cục diện nhanh quay ngược trở lại mà xuống, thượng phong chưa chiếm một lát, liền bị chém đi tam đại trợ lực. Nam làm điên cuồng gào thét một tiếng nội trưởng mà ra, nữ làm cũng theo đó động tác tận lực phối hợp tác chiến, Huyền Tấn hợp lực muốn phá đao kiếm ngăn chặn. Nhưng mà đao kiếm tung hành, dệt thành dày đặc cả bẫy, không thấy một chút kẽ hở, tuy là hai người hợp lực cũng khó có thể đột phá. Phía sau, Thẩm Hà nhân cơ hội này, vận khởi thần thông bí pháp, một cỗ kinh người hấp lực hiện hiện, quanh thân ngừng lại thấy hấp động vòng xoáy, không biết nhiều ít nguyên linh khí bị liên lụy tới, càng có rất nhiều bình ngọc ở bên trong đập tan, linh đan tinh hoa rút ra, tận không có tu giả thương thế. Chính là Thôn Thiên Đại Pháp. Thẩm Hà dùng Thôn Nguyên Công bị cơ, kết hợp Thái Nguyên Ma Đạo Thôn Thiên Ma Công, đổi sáng chế một môn thần thông bí pháp, có thể dùng Thôn Thiên Thực Địa chi pháp cướp đoạt nguyên khí, xông vào tự thân, mặc cho điều động. Bực này pháp môn, vô luận dùng tới đối địch đấu chiến, vẫn là dùng tới liệu chữa thương thể, đều có cực kỳ cường đại công dụng. Thẩm Hà giờ phút này liền thuộc người sau, mới vừa cùng Huyền Tấn nhị sứ mạnh đối một trường, thực lực tương xung phía dưới hắn cũng bị thương không nhẹ, như thế lại mạnh hơn Ma Đao đạo kiếm, cũng tỏa ma năm kiếm chém đi tam đại sứ đồ, thay nhau tiêu hao phía dưới, tuy là đại đạo nguyên thần cũng có chút chống đỡ không nổi, không thể không dùng này Thôn Thiên Đại Pháp khôi phục nguyên công, liệu chữa thương thế. Cái gì? Hôn Nguyên Võ Thể, Nguyên Thần Pháp Tướng. Sớm đã vận dụng, tiên võ hợp nhất, võ thể pháp tướng cũng cho, chẳng qua là ngưng luyện đến cực điểm, bề ngoài không thấy mánh khỏe mà thôi, đây cũng là ngàn năm tu hành đạt được. Vô luận võ đạo thần thông, vẫn là tiên đạo công quả, đều tại cái này đại đạo căn cơ bên trong, như không hắn làm sao có thể dùng ít được nhiều, độc đấu này nằm tên bắt giải sứ đồ. Dù vậy, dùng ít được nhiều, cũng làm cho hắn tiêu hao rất nặng, bị thương cũng không ngừng càng sâu. Cũng may hắn có Thôn Tiên bí pháp, cùng với rất nhiều linh đan rượu dược chống đỡ. Thái Nguyên ngàn năm, hắn tinh lực chủ yếu mặc dù quay lại chủ thế giới, nhưng Ngọc Điệp chi thân vẫn như cũ tu hành không ngừng, Thái Nhất đạo cung phát triển càng là hát vang tiến mạnh, dựa vào hắn theo đế quốc bên này đào loạt đủ loại kỹ thuật sản xuất, còn có đạo cung chủ đủ loại nghề nghiệp tăng thêm, Thái Nguyên giới thiên địa nguyên linh đạt được rõ rệt tăng lên, Thái Nhất đạo cung nội tình cũng nhận được to lớn tăng trưởng. Đoạn thời gian trước, Tam Anh Nhị Tú cùng ngàn năm tân tấn một nhóm kia hóa thần sau khi phi thăng, Thái Nhất đạo cung càng là triệt để nắm giữ thiên địa lại thế, đem tứ hải tu giới đặt vào bản đồ, trở thành danh phủ kỳ thực Thái Nguyên chi chủ. Có được một cái thế lực như vậy, lại thêm bản thân hắn lại tinh thông đan pháp phù pháp, khí pháp trận pháp chờ tu chân kỹ nghệ, ngàn năm tích lũy được tài sản chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, bây giờ vì mau sớm liệu chữa thương thế, khôi phục chiến lực, càng là hào không keo kiệt, trực tiếp đem mấy chục miếng thất giai bát giai linh đan nuốt nguyên vào bụng. Cảnh tượng như vậy, thấy phía trước bị đao kiếm ngăn chặn Huyền Tấn nhị sứ kinh hãi không thôi. Cái này người sau lưng, quả nhiên có một phương thế lực cường đại chống đỡ, lại tùy thân mang theo nhiều như vậy cao giai linh đan. Phải biết, bọn hắn làm Huyền Tấn làm, Vạn Mâu giáo tại Vân Lam tinh người phụ trách chủ yếu, nhiều năm như vậy dựa vào thần ban cho cùng đủ loại thủ đoạn vơ vét tà đạo vật tư, cũng là thất giai bát giai trình độ, đồng thời số lượng có hạn, chất lượng cũng, vạn triều chi môn như vậy thập giai thần ban cho, căn bản là không có cách thông qua thông thường đường tắt thu hoạch. Bây giờ đối phương một hơi nuốt vào mấy chục viên linh đan, đều tại thất giai bát giai lực kê, bọn hắn như phải cùng đối bính, cái kia tối thiểu đến xuất ra hơn phân nửa tài sản mới có thể với tới. Này muốn làm sao liệu? Trừ cái đó ra, nhìn trước mắt đao kiếm nghiêm mật, không có chút nào khe hở cảm bấy trận thế, Huyền Tấn nhị sứ tâm trận trận chìm xuống. Thân ngoại hóa thân. Dạng này thân ngoại hóa thân, cái này người, đến tột cùng thần thánh phương nào? Nhị sứ giắt tay, lực đấu đao kiếm cảm bấy, mặc dù vẫn như cũ loạn chiến không ngớt, nhưng chưa phát giác ở giữa đã là đổi công làm thủ, không có pha trận thủ thắng chi tâm. Bọn hắn đã nhìn ra mánh khóe, hai người này không phải thủ đoạn khác, mà là người này thân ngoại hóa thân. Bây giờ Thiên Bắc thành phố không gian môn hộ đã bị vạn triều thần lực phong cấm, đừng nói không gian truyền tống, liền không gian vật phẩm đều không thể mở ra, này đao kiếm nếu là người bên ngoài, cái kia tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy hoành vào chiến trường. Cho nên, chỉ có một lời giải thích, đây là hắn thân ngoại hóa thân. Nhưng cái gì thân ngoại hóa thân, lại có cùng bản tôn tương đương chiến lực, nhường hai người bọn họ hợp lại đều vô pháp đột phá. Là đạo môn vô thượng thần thông nhất khí hóa tam thành, vẫn là cái gì nghề nghiệp đặc thù hiệu quả. Nhị sứ không biết, nhưng sự thật phía trước, biết cùng không biết đều muốn đối mặt. Hai lớn hóa thân, tăng thêm bản tôn, bây giờ cục diện đã là bọn hắn thế yếu, vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều là như thế. Cho nên, bọn hắn đã không ký thác cường công tốc thắng hy vọng, mà là trở lại ban đầu chiến lược, đội công làm thủ toàn lực kéo dài. Thẩm Hà thấy này, cũng không nói nhiều, vận khởi thôn thiên chi pháp khôi phục nguyên công, năm kiếm tung hành gia nhập chiến trường, cùng hai đạo hóa thân cùng một chỗ cắn giết này Huyền Tấn nhị sứ. Không thể không nói, hai người này rất là cơ trí. Như bọn hắn dốc hết sức mạnh mẽ liều mạng, cái kia Thẩm Hà dùng thương đổi mệnh, không chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, còn không ảnh hưởng về sau đối huyết thần tử của chiến. Nhưng bây giờ bọn hắn đổi công làm thủ, một lòng kéo dài, cái kia Thẩm Hà liền phải tốn nhiều một chút tay chân. Nhưng cũng chính là một chút tay chân mà thôi. Huyền Tấn nhị sứ, nghe tới tựa hồ bất phàm, nhưng thực tế bất quá Vạn Mâu giáo bên trong cao tầng mà thôi, cao cấp người làm công tồn tại, làm sao có thể cùng có được thái nguyên, thỏa sức hưởng một giới lực lượng hắn tương bính. Trừ phi, đạo bản quy nguyên, tỏa ma phong thiên. Thẩm Hà kiếm chỉ quét ngang, năm kiếm tùy thân mà bận, chém yêu, luyện ma, chu tà, trấn thúy, tuyệt linh năm kiếm hợp một, thái thanh, thái thượng, thái nhất, thái huyền, thái vi năm quyết đủ thúc dụng, một đạo huy hoàng kiếm quang gấp công mà ra, thẳng hướng cái kia Huyền Tấn năm dùng, lưu tâm. Đối mặt như thế tuyệt thức, nhị sứ ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền muốn hợp chiêu ngăn cản. Nhưng lại không nghĩ đao kiếm xen lẫn nhau tới, hoành vào chiến trường chặn đứng nữ làm, đem châu liên bích hợp hai người cưỡng ép chia cắt ra tới. Si tâm vọng tưởng, nữ làm bị đoạn, lưu lại nam làm, độc đấu năm kiếm tuyệt thức, hắn lại nửa điểm bất khuất, điên cuồng gào thét một tiếng trọng trường mà ra, ẩn có ngọc thạch câu phần chi ý oanh. Thẩm Hà thấy này, cũng không trở về kiếm, cùng hắn ầm ầm va chạm, năm kiếm sâu vỡ tà thân, đúng là dùng thương đổi mệnh, đoạn này Huyền Tấn nhất cực. Lại không muốn, cốc thân bất tử, là Huyền Tấn. Chỉ nghe một tiếng cười tà, hình như có âm dương đè lên nhau, nam nữ đồng thanh làm động, đao kiếm ngăn chặn Huyền Tấn nữ làm thân ảnh nhất chuyển, phía sau hiện ra một mảnh kỳ quái chi cảnh, mơ hồ rõ ràng một đạo không thể nói hình ảnh, vận hóa Huyền Tấn lực lượng, thành tựu bất tử chi năng. Nhất thời, ha ha ha, điên cuồng gào thét vang lên, tà dị kiên cường, một đạo thân ảnh từ nữ làm sau lưng trồi lên, đúng là mới vừa bị năm kiếm tuyệt thức toái thể mà chết Huyền Tấn năm dùng, thoáng qua sống lại, vô quyết không tiếc, nhị sứ hợp chiêu nhất kích, đánh lui ma đao đạo kiếm. Ừm, đao kiếm lui về, đứng ở tà hữu, Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Mới vừa hắn năm kiếm hợp một, sâu vỡ này Huyền Tấn năm làm, dùng tỏa ma năm kiếm đặc tính ấn lý mà nói hắn nên hình thần câu diện, chết đến mức không thể chết thêm mới là. Nhưng hắn lại thoáng qua sống lại, kỳ lực còn không giảm mảy may. Này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Trái ngược lẽ thường tồn tại, hoặc là tà thần chi lực, hoặc là nghề nghiệp chi năng. Không sai. Một tiếng thăm dò lời nói, lại đến khẳng định đáp lại. Nhị sứ giắt tay, cười lạnh thành tiếng, ta hai người có Huyền Tấn hóa sinh chi năng, cốc thần bất tử chi lực, ngươi chi kiếm pháp tuy bất phàm, nhưng mong muốn diệt đi Huyền Tấn cốc thần, vẫn là người si nói mộng. Sâm Nhiên cười lạnh, tự giới thiệu, cũng không biết là thật là giả, là thực là hư. Là thật cũng là giả, là thực cũng là hư. Huyền Tấn làm, là Vạn Mâu giáo chức vị, cũng là một đầu nghề nghiệp đặc thù con đường, do Vạn Mâu giáo cầm giữ. Đầu này nghề nghiệp con đường lớn nhất đặc sắc, liền là có thể cự phúc tăng cường đạo mẫu Huyền Tấn chi năng, tăng lên Huyền Tấn làm tu luyện hiệu quả cùng đối địch thủ đoạn, đi đến nhất định cấp bậc càng là có thể thu hoạch được cốc thần bất tử, Huyền Tấn bất diệt mạnh mẽ thủ đoạn. Dạng này nghề nghiệp, lại phối hợp Vạn Mâu giáo Huyền Tấn công pháp, nhường Huyền Tấn làm biến đến cực kỳ khó dây dưa, thông thường thủ đoạn rất khó đem tiêu diệt, liền là trước đó thiên cực kiếm, cũng chỉ có thể áp chế, khó mà tiêu diệt. Cho nên, nhị sứ nói không giả, cốc thần Huyền Tấn xác thực bất tử. Nhưng này bất tử cốc thần Huyền Tấn, cũng không thể không có chút nào đại giới sử dụng. Dù cho tà thần chi lực, nghề nghiệp chi năng, có thể vượt qua lẽ thường, thậm chí phá vỡ năng lượng bảo toàn dạng này định luật, nhưng cái thế giới này chưa bao giờ bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, tà thần chi lực càng là như vậy, nhiều ít đều phải bỏ ra một chút đại giới. Mà là cốc thần bất tử đại giới, liền là làm Huyền Tẫn làm bọn hắn, đem càng tiếp cận tại cốc thần Huyền Tẫn. Tiếp cận. Cái này bình thường từ ngữ, một khi cùng tà thần liên hệ, cái kia chính là cực đoan chuyện kinh khủng, dù cho đối tà thần sứ đồ đều là như thế. Bởi vì những cái kia tà thần, tuyệt đại bộ phận đều ở vào hỗn loạn điên cuồng trạng thái, chỉ có một phần nhỏ có thể thời gian ngắn duy trì lý trí cùng tỉnh táo, càng tiếp cận bọn hắn, liền càng tiếp cận tại điên cuồng, một khi càng hạn liền sẽ triệt để mất khống chế, hướng không có biết hướng đi phát triển. Bên trong bạn mẫu giáo từng có quá nhiều ví dụ như vậy, Huyền Tẫn dùng Huyền Tẫn lực lượng vượt quá giới hạn, cuối cùng vặn vẹo dị biến, thành làm một loại tên là cốc thần nghiệt chủng khủng bố tà vận. Bọn hắn không muốn đi đến một bước này, nhưng nếu Thẩm Hà đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, vậy bọn hắn cũng không để ý Ngọc Thạch câu phần. Dù sao, bọn hắn là tà thần giáo đồ, tính mệnh nặng cũng không nặng. Cắt. Nhìn xem dắt tay cùng tồn tại hai người, Thẩm Hà lên tiếng cười một tiếng, chân nguyên pháp lực thôi bận, ngừng lại thu năm kiếm vào cơ thể. Năm kiếm nhất thu, ma đạo chợt động, thân ngoại hóa thân hiện ra bản tướng, nhất đao nhất kiếm tươi sáng mà lên. Chính là đao kiếm đêm ngày lưỡng nghi cuối cùng. Đao dùng hủy diệt, kiếm dùng sáng tạo sinh, do sinh nhập diệt, do diệt vào sinh, ma đao đạo kiếm xen lẫn nhau hướng về phía trước, đột nhiên hình như có một giới hóa sinh, rồi lại thoáng qua hủy diệt, lưỡng nghi quý nhất, tận làm hạt bụi nhỏ. Chính là đao kiếm tối trung thức, dung hội thái thượng đạo pháp cơ hội, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ lý lẽ đao kiếm tối trung thức. Không tốt. Đi. Mặc dù không biết gốc rễ đấy, nhưng cảm thụ hắn như thế, cũng có sinh tử đại khủng bố cảm giác, nhị sứ quyết định thật nhanh, lập tức phân hóa mà đi. Cốc thần bất tử, Huyền Tẫn bất diệt, mặc hắn cực chiêu uy năng mạnh hơn, chỉ cần không thể đồng thời đem hai người bọn họ diệt sát, cái kia về sau đều có thể mượn cốc thần Huyền Tẫn lực lượng sống lại. Cho nên, anh, đao kiếm xen lẫn nhau mà xuống, hết thảy tận quy trần thổ, phân loạn bóng mở tán đi, chỉ còn lại tu giả chắp tay. Tu giả sau lưng lại thấy hai người, hai bóng người đứng thẳng bất động, đã là phân tán mà chạy, nhưng vẫn là không tránh khỏi bắn chúng tự kiếp. Ngươi, anh, cuối cùng một tiếng khẽ run, không cam lòng lời nói chưa ra, liền theo tiếng anh minh, tận làm bụi bặm mà đi. Bất tử chi thân, cuối cùng cũng chưa bất tử. Chương 163, cuối cùng rơi chương 163, cuối cùng rơi hết thảy đều kết thúc, sinh thắng bại chết. Thắng bại chi bởi vì, không cần nhiều lời. Mạnh không kịp mạnh, nhanh không kịp nhanh. Cho nên, bất tử mà chết, bất diệt mà diệt. Người thắng chắc tay, không làm nhiều lời, chỉ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, nhìn về phía huyết xào chỗ sâu. Cũng là cùng một thời gian, huyết xào xúc động, ầm ầm rung mạnh. Ầm ầm. Sao huyết chấn động, cả mấy co rúm, vô số huyết tinh tạc quang, tụ hướng trung tâm chỗ. Thoáng qua ở giữa, huyết xào trung tâm đã là tà quang tươi sáng, cái kia viên thuế biến kẻ lớn, càng thành trong suốt hình dạng, bên trong thấy ẩn hiện một đạo thân ảnh, như hải nhi cuộn mình tại thai bên trong, thông qua lưới lớn tơ máu hấp dẫn vô tận tà lực, đem muốn tiến hành cuối cùng thăng hoa. Chính là máu thần chi tử. Mặc dù tại kén bên trong thuế biến, nhưng đối chuyện ngoại giới, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Một đám tà thần sứ đồ bỏ mình, hắn máu thịt tinh phách tuy bị ma đao đạo kiếm cùng tỏa ma năm kiếm làm tế đạo tư lương hấp thu, nhưng này thần ban cho mà xuống tà lực lại không thể làm đao kiếm sử dụng, lại tại sứ đồ bỏ mình trong nháy mắt liền làm tiêu tán, dung nhập huyết xảo lưới lớn chuyển vận cho cái kia thần chi tử. Cho nên, đối với mấy đại sứ đồ cái chết, kén bên trong thuế biến hắn cũng có cảm ứng, chẳng qua là không làm đáp lại thôi. Mấy cái bắt giai sứ đồ mà thôi, sao cùng hắn thuế biến trọng yếu? Thế nhưng bây giờ, một đám sứ đồ đều chết, đã mất người có thể bảo vệ hắn thuế biến, càng có cường địch đe dọa tới, hắn không thể không động. Ầm ầm. Huyết xào rung mạnh, huyết vong co vào, ngưng tụ hết thể tà lực, hợp ở kén lớn chỗ. Cùng một thời gian, huyết xào bên ngoài, trong thành thị. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thần tử muốn xuất thế? Không đúng, nghi thức còn chưa hoàn thành, hiến tế còn chưa đầy đủ, thần tử như thế nào xuất thế? Đây là a. Ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm, trong nháy mắt thành tiêu thảm, bốn phương quyết chiến tà thần giáo đồ cùng tà thần quyến tộc, đột nhiên lâm vào kinh khủng dị biến. Giống. Chỉ thấy từng con tà thần quyến tộc thê lương gào thét, trong cơ thể tà thần chi lực bạo loạn mất khống chế, cuối cùng càng là phá thể mà ra, hóa thành từng đạo màu đỏ tươi máu chảy, chăm sông vào biển hướng cái kia huyết xào tụ đi. Vâng. Cùng một thời gian, đặc dị cục tổng bộ, một tiếng vang thật lớn oanh động đại địa, đóng chặt căn cứ môn hộ tùy theo nổ tung, một đám cao giai chức nghiệp giả phi thân mà ra, gặp tình hình này cũng là đầy mắt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Là cái kia máu thần chi tử. Hắn tại cương ép rút ra tà thần giáo đồ cùng tà thần quyến tộc thần lực trong cơ thể. Ngay cả người mình đều không buông tha, đây là phát rồ sao? Không đúng, Thiên Bắc thành phố cũng không bị hoàn toàn công hãm, hắn coi như muốn nuốt tận hết thể cũng không nên vào lúc này động tác. Chẳng lẽ? Mọi người lời nói ngạc nhiên nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy quan thiếu. Càng có một cái bóng mờ hiện hiện, chính là Vân Lam tổng đốc Đường Cản cơ giới chi linh. Vốn cũng không có thực thể cơ giới chi linh, giờ phút này càng là phai mở tới cực điểm, phản phất một hồi gió nhẹ liền có thể thổi tan, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy hướng mọi người nói, có người chém giết Huyền Tẫn làm, đối cái kia thuế biến bên trong huyết thần tử tạo thành uy hiếp, khiến cho hắn cưỡng ép rút ra thần lực, chuẩn bị sớm sinh ra. Người nào như thế cường hãn? Thiên Trung Bắc thành phố còn có chiến lược như vậy? Mọi người nghe này, càng là ngạc nhiên nghi ngờ. Đường Càn không có làm thêm nói rõ lý do, người nào đều tốt, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ngăn cản cái kia huyết thần tử sinh ra, dù như thế nào cũng không thể để hắn hoàn thành, nhanh đi. Đúng. Mọi người nghe này, cũng giật mình tỉnh lại, lập tức phi thân lên, hướng cái kia huyết xảo tiến đến. Hình thể phai mở Đường Càn, cũng một lần nữa chui vào đại địa. Mới vừa vì đột phá đặc dị cục môn hộ phong tỏa, hắn tiêu hao cực lớn lực lượng, đạo này cơ giới chi linh đã là dầu hết đèn tắt. Dù vậy, hắn cũng không thể chỉnh đốn, còn muốn tận cuối cùng lực lượng điều khiển cơ giới cự thành, tránh cho vạn môn giáo người lấy được quyền khống chế hạn. Ngay tại cả đám người động tác thời điểm, trong thành thị quái dị rú thảm tà thần giáo đồ cũng đến sụp đổ trước mắt. Chỉ thấy một đám sứ đồ hình thể nhiều sóng, rú thảm bên trong ngã lăn xuống đất, lại hóa thành đủ loại quái dị vật mèo tà vật, khí tức càng là tăng vọt đến bát giai. Mặc dù đều tiếp nhận thần lực ban cho, nhưng tà thần sứ đồ cùng tà thần quyến tộc vẫn là có chỗ khác biệt. Tà thần quyến tộc phần lớn không có có trí tuệ, chính là tà thần chi lực dị hóa sinh mệnh kết quả, trưởng thành toàn bộ nhờ tà thần chi lực. Nay để chúng nó đối hắn đầu nguồn cùng đồng nguyên cao vị tồn tại, cơ hồ không có cái gì sức chống cự, cho nên huyết thần tử rút ra thần lực trước tiên, chúng nó trong cơ thể tà thần chi lực liền phá thể mà ra. Tà thần giáo đồ lại khác biệt, mặc dù cũng tiếp nhận tà thần chi lực, nhưng tự thân nhiều ít đều sẽ tiến hành tu luyện, đồng thời có được ý thức tự chủ, bộ phận vẫn là tà đạo chức nghiệp giả, đối ở thể nội tà thần chi lực có nhất định quyền khống chế. Cho nên, bọn hắn chống đỡ một hồi, cũng không trước tiên bạo thể bỏ chạy, nhưng cũng chỉ là một hồi mà thôi. Tà thần chi lực khủng bố lúc này lại lấy được thể hiện, đối mặt huyết thần tử này có cùng nguồn gốc, nắm giữ quyền hành cao vị tồn tại, dù cho thất giai sứ đồ cũng không thể chống đỡ quá lâu, rất nhanh trong cơ thể tà thần chi lực thôn phệ lý trí, thân thể cũng theo đó dị biến, hóa thành không thể không tàng nhiệt. Giống, ngang, ô. Lập tức quái dị thanh âm nổi lên bốn phía, từng con hình thể vặn bẹo tàng nhiệt động tác, hướng đầu nguồn chỗ huyết xào điên cuồng tiến đến. Đây là bản năng, tà thần chi lực tạo nên bản năng. Trong lúc nhất thời, trăm sông vào biển, giải tại trong thành thị tà thần giáo đồ cùng tà thần quý tộc đều dùng riêng phần mình phương thức phóng tới huyết xào, đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Huyết xào bên trong, cái kia huyết thần tử lại cũng đánh đòn phủ đầu, không đợi cực chiêu phương tận thẩm hà hồi trở lại hồi sức lực, từng sợi tà lực ngưng tụ thành tơ máu liền rút phát ra, như xúc tu sợi dễ hướng hắn công tới. Ngoan cố chống cự ngươi. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, ma đao đạo kiếm vào cơ thể, chân nguyên tùy theo cực vận, lại do tái xuất tuyệt thức. Chân nguyên cực vận, đao kiếm tề minh, Thẩm Hà phi thân lên, nhảy vào trong trời cao, sau lưng hiện ra đao kiếm hình bóng, đều có tám đạo, tổng cộng 16 thước, như luân hồi xoay tròn, sinh tử tiếp nhận. Chính là luân hồi thành kiếp. Thẩm Hà kiếm chỉ một nghiêng, lập tức tám thước lặp đi lặp lại, kết hợp thành diệt chi chiêu, ầm ầm sâu hướng huyết xảo. Đao kiếm tương giao, sinh diệt tương hợp, hóa lượng nghi vì hạt bụi nhỏ, đúng là đêm ngày cuối cùng chiêu. Nhưng đây chỉ là đêm ngày tám thước cuối cùng chiêu. Thái Nguyên ngàn năm, không ngừng khổ tu, bằng tự thân chi năng cùng nghề nghiệp lực lượng, cuối cùng đột phá tự thân bình cảnh cùng thiên địa cực hạn, nổ ra đêm ngày chi pháp chương 9, ma đao đạo kiếm thức thứ 9. Đạo kiếm tam thức, sinh tử huyễn diệt, sát hại hám tuyệt, do sinh chí tử, cuối cùng mà phục thủy, là vì luân hồi. Ma đao tam thức, phong hỏa nước, nhật nguyệt tinh thần, vạn vật sinh dưỡng, thành ở hoàng không, là vì thành kiếp. Như thế, chính là đêm ngày chi thức, luân hồi thành kiếp chi chiêu. Nhưng thấy Thẩm Hà chỉ như hòa trời, ma đao đạo kiếm đánh vào huyết xảo, trực sâu cái kia viên huyết thần cái lớn. Nhất thời, ầm ầm, thiên địa rung mạnh, thập phương nổ vang, vô số đao khí kiếm mang sinh ra, chiếm cứ trong thành thị huyết xảo lưới lớn ngừng lại thành cho bụi, chỉ còn một khỏa tà quang tụ tập huyết sắc kẻ lớn, đặt mình vào tại cái kia đao kiếm phong mang phía dưới, luân hồi kiếp cơn xoáy bên trong. Phanh 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 ầm. Luân hồi thành kiếp, do sinh nhập diệt, huyết xảo hóa thành kiếp cơn xoáy, đều là đao kiếm tung hành. Phong hỏa nước, nhật nguyệt tinh thần, sinh tử huyễn diệt, sát hại hám tuyệt. Tám thức lặp đi lặp lại, đao kiếm tung hành, không rảnh không khẽ hở, vô cùng vô tận. Như thế kiếp cơn xoáy bên trong, không chỉ cái kia kén máu tiếp nhận áp lực thật lớn, liên hợp dòng mà đến tà lực tà nghiệt đều chịu cắn giết, xông vào kiếp cơn xoáy bên trong, nháy mắt liền thành cho bụi, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể nói rút tuổi dưới đáy nổi. Mấy đạo quang ảnh tật đến, rơi xuống bên ngoài sân, gặp tình hình này cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này sao một chuyện? Kiếm trận? Không đúng, là kiếm chiêu. Người này là ai? Mấy người ngừng bước, đứng ở bên ngoài sân, nhìn xem cái kia bao phủ chiến trường luân hồi kiếp cơn xoáy, còn có trên trời dưới đất hai bên, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chưa bao giờ thấy qua. Viện quân sao? Có người đột phá vạn triều chi môn phong tỏa. Không đúng, nếu là viện quân, tổng đốc đại nhân như thế nào không biết. Cái này người lại lấy sức một mình, đem huyết thần tử bước đến tình cảnh như thế. Không cần nói nhiều, chặn đánh tàng nhiệt, chia sẻ áp lực. Một cái chớp mắt kinh ngạc về sau, mọi người lập tức bừng tỉnh, lập tức đầu nhập chiến trường, tại cái kia luân hồi kiếp cơn xoáy bên ngoài đánh út bốn phương chạy tới tàng nhiệt, vì đó chia sẻ áp lực. Ung ung ung. Chiến cuộc nhanh quay ngược trở lại, huyết xào thành trò, kén máu cũng gặp lớn sáng tạo. Xúc tu sợi dễ đều tận đập tan, thậm chí liền bốn phương chạy tới tà lực tà nghiệt, đều tại đây luân hồi kiếp cơn xoáy cắn giết cùng mấy tên bắt giai chức nghiệp giả ngăn chặn hạ tiêu vong hầu như không còn. Nhưng lực áp đến tận đây, vẫn không thể đem cái kia kén lớn phá thoái, chớ nói chi là bên trong dựng dục huyết thần tử. Huyết thần tử, dù chưa lột xác thành công, nhưng bằng huyết tế lực lượng, này kén máu phòng ngự cũng gần thập giai, không thua đặc dị cục tổng bộ cao nhất phòng hộ, trong thời gian ngắn mong muốn đột phá. Ngạc nhiên nghi ngờ lời nói chưa xong, liền thấy luân hồi kiếp cơn xoáy trợ tán, cái kia người thân ảnh gấp thỏa sức mà đi, lưu lại kén máu đặt tại chỗ. Mắt thấy Thẩm Hà như vậy thoát ra, tại bên ngoài mấy người đầy mắt ngạc nhiên nghi ngờ, không biết hắn làm gì dự định. Thẩm Hà cũng khó giải thả ý nghĩ, kiếm quang tật thỏa sức thoáng qua vô tung. Thiên Bác ngoại ô thành phố, Thanh Sơn trại chăn nuôi. Theo bầy yên lặng, phục tại rừng núi, chủ đánh một cái không tim không phổi, ăn no liền ngủ. Mọi người liền không có dễ dàng như vậy, có người đi qua đi lại, có người trầm giọng không nói, còn có người luôn cuống họng tiên, trong mắt đều là đối tương lai bàng hoàng cùng lo lắng. Trên một khối đá xanh, Thẩm Hà ngồi xếp bằng điều tức, trung cầm cùng Thẩm Thanh Nguyệt hộ tại tả hữu, mặc dù cũng có mấy phần bàng hoàng, nhưng nhiều ít còn có chủ tâm dựa vào, không giống mọi người như vậy chân tay luôn cuống. Ngay tại không khí này an mà không yên thời điểm, bèn một đạo kiếm quang mặc đến, phá vỡ nguyên trận sương mù, hiện ra tu giả thân ảnh. Là hắn. Đang Mạn Vân kinh đứng thẳng người, mọi người cũng cảm giác ngoài ý muốn, không biết làm sao nhìn người tới. Người tới lại không nhiều nói, chỉ đem tầm mắt bỏ ra, giúp ta phá địch. Thanh âm đàm thoại bên trong, kiếm quang thuấn gì, đem Thẩm Hà thân thể bay tới, sau đó liền lại phá không mà đi. Sông nhỏ, hết thể nói rất dài dòng, thực tế bất quá thoáng qua, nhìn xem bị kiếm quang cuốn đi Thẩm Hà, mọi người ngốc trệ một hồi mới hồi phục tinh thần lại, Thẩm Thanh Nguyệt càng là kinh hô mà lên. Nhưng mọi người như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Tầm mắt quay lại, lại đến trung tâm chiến trường. Luân hồi kiếp cơn xoáy tán đi, lưu lại kén máu trên mặt đất, như trái tim trận trận đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mặt ngoài đã có vết rạn hiện hiện. Mấy tên bát giai chức nghiệp giả quay quanh thành trận, các làm thế công, nhưng đều tốn công vô ích, căn bản đột phá không được. Không được, tà thuật đã thành, không có thập giai lực lượng, căn bản là không có cách đột phá. Vậy liền trơ mắt nhìn hắn thoát thai mà ra. Huyết tế chưa đầy, lại bị thương nặng, coi như thoát thai, cũng không có khả năng đi đến thập giai. Dù cho không đến thập giai, cũng là cựu giai cực cảnh, thậm chí khả năng hóa thành tàng nhiệt. Người kia đi nơi nào? Cường công không có kết quả, khó mà đột phá, nhìn xem cái kia bừng bừng nhảy lên cánh máu, cuối cùng có bất phàm tu vi cũng khó ép trong lòng lo lắng. Nhưng vào lúc này, kiếm quang tật hồi trở lại, đuổi vào chiến trường, hiện ra hai người thân ảnh. Cái này, Thẩm Hà. Mọi người thấy này, ngạc nhiên nghi ngờ chưa ra, liền nghe đặc dị cục trưởng Long Thiên Sinh kinh ngạc lên tiếng. Lão Long, ngươi biết hắn? Cả đám người kinh ngạc quay đầu, trong mắt đều mang hỏi ý chi sắc. Đó là ta trong cục một cái có nghề nghiệp tiềm lực người mới. Long Thiên Sinh nhìn xem Thẩm Hà đồng dạng không nghĩ ra. Thân là đặc dị cục trưởng, đối Thẩm Hà cái này có tương đương nghề nghiệp tiềm lực, gần đoạn thời gian lại biểu hiện xuất chúng người mới, hắn vẫn là có một chút ấn tượng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, cái kia người vì sao phải đem hắn kéo tới, chẳng lẽ có trợ ở thế cục? Đừng nói giỡn, tiểu tử này mới ngũ giai mà thôi à, mặc dù cái kia thánh hành giả nghề nghiệp đối tà thần chi lực tương đương khắc chế, nhưng nói cho cùng chẳng qua là một cái tam giai nghề nghiệp mà thôi, làm sao có thể uy hiếp được này gần như thập giai huyết thần tử. Long Thiên Sinh làm không rõ ràng. Thẩm Hà cũng không giải thích, chỉ đem bản tôn vừa để xuống, sau đó diễn trò làm đủ, nhờ vào ngươi. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, lập tức phát ra trảm nghiệp, đối cái kia huyết thần cái lớn, lại nổi lên tiên hành lực lượng. Lập tức, oanh! Phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, hiện ra thương thiên nộ tướng. Thẩm Hà chấp cầm trảm nghiệp, tiếp dẫn tiên địa chi lực, lại vào tu la chi cảnh, lập tức căn cơ tăng gọn, tu vi liên tục tăng lên. Đây là thiên địa chi lực, nguyên thần pháp tướng. Không đúng. Mọi người biến sắc, riêng phần mình hiện hiện kinh sợ, lại dùng Long Thiên Sinh là nhất. Cái kia kén máu cũng bị kích thích, kịch liệt nhảy lên, mặt ngoài vết rách tăng gọn, như muốn phá kén mà ra. Oanh! Thẩm Hà không để ý chút nào, tiếp dẫn thiên hành lực lượng, chấp lên trảm nghiệp chi đao, lập tức chính khí hạo lưu phóng lên tận trời, hóa thành ngàn trượng cự nhận sâu vào mây trời. Chính là thiên đao. Không biết ai kinh hô một tiếng, liền thấy cái kia ngàn trượng cự nhận phá vỡ mây mà rơi, mang theo hạo đạm thiên uy chém về phía huyết thần kén lớn. Vâng. Lập tức một tiếng nổ vang, đại địa lún xuống trăm trượng, cái kia huyết sắc kén lớn càng ứng tiếng mà nát, bên trong quận mình thai nhi kêu thảm một tiếng, cùng nổi lên thê lương huyết quang, hình thể càng có vặn vẹo dị hóa chi thế. Cắt. Nhưng vào lúc này, cười dài một tiếng, đao kiếm lại nổi lên xen lẫn nhau mà ra, lập tức một giới sinh diệt cụ tượng. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, đao kiếm giao chạm mà xuống, lưỡng nghi tận hóa hạt bụi nhỏ, cái kia huyết quang bên trong vặn vẹo nhiều song thai nhi còn không tới kịp dị hóa vì nghiệt chủng, liền bị đao kiếm cắn giết thành cho. Hết thể nói đến dài đằng đẵng, thực tế bất quá thoáng qua, mọi người còn chưa hoàn hồn, thai kén đã thành cho bụi, giữa sân chỉ dư một người thân ảnh, thanh ý mịt mở sung sướng đê mê. Cắt. Tu giả cười một tiếng, thu đao hồi trở lại kiếm, liền muốn dạo bước mà đi, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu quay người ném ra ngoài một vật, thưởng ngươi. Thẩm Hà đưa tay vừa tiếp xúc với, mọi người ngưng mắt nhìn đi, đúng là một cái kim tú cầm túi. Đi nghỉ đi nghỉ. Quay đầu lại nhìn, người kia đã phẩy tay áo bỏ đi, hư không bên trong nổi lên vận sóng, thoáng qua liền thành một cánh cửa, lại theo bước chân hắn bước qua mà sụp đổ, tan thành mây khói. Chương 164, sau đó, một, chương 164, sau đó, một, tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Hết thể đã hết thể đều kết thúc, mọi người lại vẫn giống như trong động. Không biết bao lâu, mới vừa hoàn hồn, đem ngạc nhiên nghi ngờ tầm mắt nhìn về phía một người. Chính là Thẩm Hà. Nhưng mà Thẩm Hà cũng làm vẻ mờ mịt, cùng mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khu khu. Dạng này trừng một hồi lâu, mới thấy một người ho nhẹ lên tiếng, hách là Thiên Bắc Thị phân cục trưởng Long Thiên Sinh. Nhỏ. Thẩm thượng úy. Long Thiên Sinh nhìn hắn, tham dò hỏi thăm, ngươi cùng này người nhận biết? Thẩm Hà lắc đầu, không biết. Không biết. Long Thiên Sinh nhướng mày, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó lại làm truy vấn, không biết hắn như thế nào mang ngươi tới phá cái kia kén máu. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, trước đó chiến cuộc sụp đổ, tiểu đội chúng ta lui hướng ngoài thành, kết quả tao ngộ tà thần giáo đồ vây giết, ta không thể không bắt đầu dùng nghề nghiệp năng lực chém giết một tên thất giai sứ đồ. Chém giết tên kia thất giai sứ đồ về sau, lại có một tên bát giai sứ đồ bị hấp dẫn tới, ta không phải là đối thủ suýt nữa bị giết, cũng may thời khắc mấu chốt người kia hiện thân, chém giết tên này bát giai sứ đồ đã cứu chúng ta một mạng. Về sau chúng ta liền thối lui đến ngoài thành, tại ta cái kia trại chăn nuôi tu chỉnh đội ngũ, kết quả hắn lại gấp trở về muốn ta trợ hắn phá địch, nói nghề nghiệp của ta năng lực có thể phá cái kia kén máu phòng hộ, ta cứ như vậy cùng hắn đến đây. Mấy lời nói, trải khai mạch lạc, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. nguyên lai là dạng này. Mặc dù lời nói này trật tự rõ ràng, đầu đuôi câu chuyện khắp nơi cụ thể, nhưng mọi người lông mày cũng không bởi vậy giãn ra, một người càng đem tầm mắt quan tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tu vi của ngươi nên bất quá ngũ giai, nghề nghiệp gì năng lực, vậy mà có khả năng chém giết thất giai sứ đồ. Khụ khụ. Lời nói chưa xong, lại bị một hồi ho nhẹ cắt ngang, chính là đặc dị cục trưởng Long Tiên Sinh. Người kia cũng thấy thất ngôn, lập tức ngừng lại lời nói, nhưng tầm mắt còn tại Thẩm Hà trên thân dừng lại. Chức nghiệp giả cực nặng việc riêng tư, không muốn tùy ý hỏi đến người khác nghề nghiệp tin tức, chính là chức nghiệp giả ăn ý cùng đạo đức lương tục, thậm chí còn dính đến pháp luật đế quốc, vô luận cái gì tổ chức, bao quát các đại học phủ cùng đế quốc cơ quan, đều không thể cưỡng ép hỏi chức nghiệp giả nghề nghiệp tin tức. Có câu lời nói được tốt, bất luận cái gì một đầu theo ý của ngươi cổ quái kỳ lạ quy định, sau lưng đều có một phiên màu giáo huấn. Đầu này pháp luật cũng không ngoại lệ, đế quốc ban đầu đã từng làm qua cưỡng ép đăng ký hết thảy nghề nghiệp tin tức sự tình, các đại thế lực cũng học theo, kết quả khiến cho đại lượng có thiên phú chức nghiệp giả bị âm mưu hãm hại hoặc câu lưu cầm tù, cuối cùng đủ loại thù hận tích lũy, lại bạo phát mấy lên quy mô lớn phản loạn, nhường đại lượng chức nghiệp giả mưu phản đế quốc, nhìn về phía Tà Thần giáo phái. Này mấy lần máu giao hấn qua đi, đế quốc liền chế định đầu này pháp luật. Mới vừa lên tiếng người kia, tuy là Thiên Bắc thành phố cao tầng, nhưng cũng không có quyền lực nghề nghiệp ép hỏi người khác nghề nghiệp tin tức. Tương phản, làm quan phương nhân viên, hắn làm như vậy còn có cố tình vi phạm ý vị, cho nên Long Tiên Sinh vội vàng đưa hắn cắt ngang. Dù vậy, hắn con mắt ánh sáng vẫn không biến mất. Đế quốc pháp luật mặc dù nghiêm mật, nhưng cũng không phải là không có lỗ thủng có thể chui, nghề nghiệp tin tức thứ này người khác mặc dù không thể ép hỏi, nhưng không có nghĩa là chính ngươi không thể lên báo. Đây là một điểm lỗ thủng, hoặc là nói cố ý dự lưu kỹ thuật không gian. Thẩm Hà đối với cái này cũng đã làm dọn, trực tiếp gọi ra Thiên Hành Giả bảng nghề nghiệp. Thiên Hành Giả, Thiên Khiển Tu La. Nguyên lai là dạng này. Nhìn xem Thẩm Hà thi triển bảng nghề nghiệp, mọi người cuối cùng rộng mở trong sáng, cái kia một điểm lòng đề phòng cũng theo đó triệt để buông xuống. Mặc dù đối cứu mạng người, có mang dạng này đề phòng, là một loại hết sức không có đạo lý, hết sức không nói được sự tình, nhưng giống như trước đó nói, hết thảy xem ra cổ quái kỳ lạ quy định, sau lưng đều có màu giáo huấn. Này đề phòng tâm tính cũng giống như vậy, những cái kia tà thần thủ đoạn quá mức quỷ dị, những cái kia tà thần giáo đồ cùng tà đạo chức nghiệp giả càng là lợi dụng tất cả mọi dịp, khiến đế quốc cơ quan cùng các đại thế lực không thể không thẩm tra thành rõ, đối hết thảy không rõ không hiểu sự vật từ đầu tới cuối duy trì lấy đề phòng. Cho nên, coi như mới vừa tên kia người thần bí cứu vãn toàn bộ Thiên Bắc thành phố, Thẩm Hà lý do thoái thác cũng hợp tình hợp lý, vô khuyết vô lậu, bọn hắn vẫn như cũ đối hắn duy trì cảnh giác, bởi vì có rất nhiều nghi vấn bọn hắn hiểu không ra, nói không thông. Cho tới bây giờ, Thẩm Hà đem Thiên Hành Giả bảng nghề nghiệp thi triển, bọn hắn mới bỏ đi đối với hắn nghi vấn cùng đề phòng. Bảng nghề nghiệp là chứng cứ xác thực nhất. Cái thế giới này đồ vật gì đều có thể làm giả, chỉ có nghề nghiệp không giả được. Bởi vì nghề nghiệp tạo ra nguyên lý, là chức nghiệp giả hành động đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Giống Thiên Hành Giả loại nghề nghiệp này, thông thường tới nói là cùng Tà Thần giáo phái tuyệt đối cách biệt. Mặc dù cũng có một chút không thường quy tồn tại có thể đánh vỡ cái này định luật, nhưng này loại không thông thường thực sự quá không thông thường, gần như không đang suy nghĩ phạm chủ. Cho nên, bảng nghề nghiệp vừa ra, liền trở thành mạnh mẽ nhất bằng chứng, nhường chúng người tin tưởng hắn mới vừa lý do thoái thác. Đến mức thần bí nhân kia, thần bí nhân kia là thần bí nhân kia, mặc dù hắn cùng Thẩm Hà có một điểm giao tế cùng liên lụy, nhưng không thể bởi vậy liền đem đối với hắn giới nghi, chuyển rời đến đã tự chứng trong sạch Thẩm Hà trên thân. Tương phản, Thiên Khiển Tu La, dạng này nghề nghiệp năng lực, khó trách có thể dùng tu vi kim đan chém giết thất giai tà thần sứ đồ. Mặc dù chỉ là tứ giai nghề nghiệp, nhưng lại cùng thiên địa chính khí cùng tội nghiệp lực lượng móc nối, cái kia huyết thần giáo phát rồ, dùng toàn bộ Thiên Bắc thành phố vì huyết tế, tạo ra không biết nhiều ít sát nghiệp, bị này hành chi lực mở dẫn, liền thành thiên phạt chi thế, khó trách có thể đem cái kia kén máu chẳng phá. Chàng trai, có hứng thú hay không vào Thiên Cực kiếm phụ tu hành, ta có thể vì ngươi dẫn tiến, ngươi này nghề nghiệp như tu thiên kiếm chi pháp, cái kia nhất định tiền đồ vô lượng. Ừ mừng. Mấy người tầm mắt sáng rực nhìn xem Thẩm Hà, giống như nhìn xem một khối hiếm thấy chất bảo, thậm chí trực tiếp mở miệng mời, khiến Long Thiên Sinh không thể không lại lần nữa ho nhẹ lên tiếng. Nói đùa cái gì, ở ngay trước mặt ta đào ta góp tượng. Long Thiên Sinh chừng mấy cái này lão tạc mau lên mắt, lập tức nhìn về phía Thẩm Hà, Thẩm thượng úy, lần này tiêu diệt cái kia máu thần chi tử, ngươi cư công chi vĩ, là cứu vớt Thiên Bắc thành phố anh hùng, ta chờ một lúc liền lên báo tổng cục, nhất định cho ngươi trọng đại ngợi khen. Nghề nghiệp tự chứng, thái độ lập tức khác biệt, khen thưởng cùng lôi kéo cũng theo đó tới. Mặc dù có chút trước ngạo mạn sau cung kính cảm giác, nhưng Thẩm Hà cũng không thèm để ý, dù sao nhân loại đế quốc đối mặt tình thế quá nghiêm khắc tuấn, tầng tầng xét duyệt chính là chắc chắn, nhưng đối lập chỉ cần ngươi có thể thông qua xét duyệt cũng biểu hiện ra đầy đủ giá trị, vậy ngươi liền có thể hưởng thụ vô cùng đãi ngộ. Đây chính là hắn muốn. Hắn nhọc nhằn khổ sở diễn kịch là vì cái gì? Không phải là vì cho bản tôn mưu tính một cái tiến thân chi giai sao? Có như thế một phần công lao, cùng với Thiên Hành Giả dạng này nghề nghiệp, đế quốc coi trọng cùng đặc dị cục bồi dưỡng chính là chắc chắn, tương lai không nói tiến vào trong đế quốc trụ cột, cùng những cái kia trùng cực chức nghiệp giả chuyện trò vui vẻ, nhưng tối thiểu nhất có khả năng tiếp xúc đến một chút cao tầng tin tức cùng tài nguyên, giúp ích tự thân phát triển. Bằng không, hắn sớm liền chạy trốn. Cái này quỷ thế giới nguy hiểm như vậy, động một chút thì là tà thần tập kích, lần này thậm chí còn thuộc về nhẹ lượng cấp sự kiện, chỉ ảnh hưởng đến Thiên Bắc như thế một cái xa xôi thực dân tinh thượng thành thành phố. Nếu là lịch đế quốc sử thượng những cái kia trọng lượng cấp sự kiện, cái kia đừng nói một tòa thành thị, một quả tinh cầu thậm chí một chòm sao hủy diệt đều là chuyện rất bình thường. Gặp được loại sự tình này, dùng thực lực của hắn bây giờ, đừng nói thao tác không gian, khả năng cơ hội phản ứng đều không chương 164, sau đó, 2, Chương 164, sau đó, 2, có. Nhưng đế quốc tài nguyên lại quá mức phong phú, Thái Nguyên một cái hạ thấp trung thiên thế giới, đều có thể mang đến cho hắn khổng lồ như vậy tăng lên, chủ thế giới cùng nhân loại đế quốc cũng không cần nói. Lại thêm nghề nghiệp tồn tại, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn chạy trốn cách chủ thế giới. Nguy hiểm như vậy, lại không thể bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trèo lên trên, một chút trọng yếu tinh cầu cùng mạnh đại tinh vực tính an toàn vẫn là có chỗ bảo đảm, tối thiểu có khả năng cho hắn thời gian phản ứng cùng chạy trốn cơ hội. Một đám cao giai chức nghiệp giả lấy lòng, lôi kéo, ban thưởng tạm thời không nói. Ầm ầm. Theo một hồi nổ vang tiếng vang, phong thiên tỏa địa cơ giới cự thành bắt đầu giải trừ, các nơi đóng chặt cửa nẻo cũng theo đó mở ra, đủ loại chí năng khí giới thả ra, bắt đầu cứu hộ thành bên trong người sống sót. Vạn chiêu các cổng đã giải trừ, kén máu bị phá, thần tử kế hoạch triệt để thất bại, núp trong bóng tối vạn môn giáo cũng quả quyết lựa chọn rút lui, Đường Càn một lần nữa đoạt lại cơ giới cự thành quyền khống chế, bắt đầu sau chiến tranh kết thúc công việc công tác. Tuy có thần bí nhân kia ngăn cơn sóng dữ, nhưng trận này đại chiến vẫn là đối Thiên Bắc thành phố tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương, hơn phân nửa thành thị đều hóa thành phế tích, nhân viên thương vong vô số kể, Đồ Viên Bá Long Phi cùng mấy tên bắt giai chức nghiệp giả bỏ mình, còn lại cũng là tổn thất nặng nề, cơ hồ bị hủy diệt tính đả kích. Nhưng tư nhân đã qua đời, người sống như vậy, người may mắn còn sống sót nhóm chỉ có thể cố nén đau sót thu thập tàn cuộc. Duy nhất một điểm an ủi, liền là mới vừa cái kia huyết thần tử liều chết đánh cược một lần, đem hết thể tà thần quyến tộc cùng tà thần giáo đồ dẫn hướng huyết xào, kết quả bị cái kia đao kiếm thành luân hồi kiếp cơn xoáy toàn bộ cắn giết, cho nên hiện tại chỉ cần cứu tế, không cần lại chiến đấu. Thẩm Hà cũng dùng sử dụng thiên khiển tu la, thân thể chịu lực tiêu hao vượt quá giới hạn vì lý do, cáo biệt Thiên Bắc thành phố một đám cao tầng. Như thế, Thiên Bắc ngoại ô thành phố, Thanh Sơn trại chăn nuôi. Mặc dù đã thông qua tin tức biết được kết quả, nhưng tất cả mọi người vẫn là đứng ngồi không yên. Cho đến một chiếc chiến cơ mặc đến, một người thân ảnh theo xa xuống dưới, mọi người mới vừa sau khi ổn định tâm thần. Sâu nhỏ, Thẩm Hà hạ xuống chiến cơ, còn chưa lời nói, liền thấy một đạo thân ảnh đánh tới, đầu nhập trong ngực của hắn lại dùng hai tay đưa hắn ôm chặt lấy. Chính là Thẩm Thanh Nguyệt. Không sao. Thẩm Hà ôn nhu một câu, nhẹ vô về sống lưng nàng, cuối cùng nhường cái kia kinh hãi thân thể an định xuống tới. Phía sau, Trung Cầm Đằng Mạn Vân đám người đứng chung một chỗ, cũng là như chút được gánh nặng, trầm tĩnh lại. Bọn hắn này một tiểu đội có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh, tự thân tại Thẩm Hà dẫn đầu hạ không có bao nhiêu tổn thương, gia đình cũng tại đặc dị cục trong căn cứ có thể bảo toàn, bình yên vượt qua trường hạo kiếp này. Tất cả những thứ này quy công cho người nào không cần nhiều lời. Trong lòng mọi người trận trận cảm thán, đều là sống sót sau hai nạn vui sướng, mà một bên khác Thẩm Thanh Nguyệt cũng phản ứng lại, mỏng đỏ mặt rời khỏi Thẩm Hà ôm ấp. Thẩm Hà thì sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía mọi người bình tĩnh lời nói, cục diện mặc dù đã bình định, nhưng còn có thật nhiều kết thúc công việc công tác, các phương diện tổn thất nặng nề, sức người quý giá, các ngươi cũng đi giúp một chút đi. Đúng. Mọi người đối với cái này từ không dị nghị, lúc này thoát ra mà đi. Như thế như vậy, sau mấy tháng, diện tích làm lớn ra mấy lần có thửa Thanh Sơn trại chăn nuôi bên trong, Thẩm Hà ngồi tại một mẫu mới mở phương đường một bên quăng cho cá ăn ăn, một bên lắng nghe thông báo. Lần này tập kích do Vạn Mẫu giáo, Vạn Môn giáo, Huyết Thần giáo, Muốn Linh giáo chờ tà thần giáo phái liên hợp tạo thành. Đế quốc Đô Viên Bá Long Phi, Thiên Bắc thành phố cục cảnh vệ cục trưởng Quý Phương Bạch, Thiên Bắc nhất trung hiệu trưởng Chu Tu Nho vì đối kháng tà thần oanh liệt hy sinh. Chết vì tai nạn người nhân số đã bay lên đến 100.8685 người, tài sản tổn thất không thể ước lượng. Để cho chúng ta ghi khắc trận này đau xót, ghi khắc này một phần cứu hận, ghi khắc hy sinh cùng chết vì tai nạn đám người. Tiền tuyến đã khởi xướng cuối cùng thế công, Long Tiêu tướng quân hướng đại chúng hứa hẹn, lần này nhất định công phá địa huyệt, dọn sạch Vân Lam tinh bên trên hết thảy tà thần quý tộc. Thiên Bắc thành phố trùng kiến công tác đang tiến hành, đế quốc đem đối người sống sót cho thích đáng an trí. Từng cái tin tức thông báo, nói rõ thế cục phát triển. Thiên Bắc một trận chiến, ảnh hưởng toàn cục. Các đại giáo phái vì thúc đẩy lúc này, bỏ ra to lớn đại giới, vận dụng căn bản lực lượng. Bây giờ sắp thành lại bại, cán trả tất nhiên là kịch liệt, trực tiếp nhường thế cục sụp đổ, nhân loại đế quốc bắt đầu hùng manh trả thù, toàn lực tiến đánh địa huyện, đã có tiêu diệt cái này tẩy quái điểm dự định. Như vậy phát triển tiếp, Vân Lam tinh chẳng mấy chốc sẽ bình định. Nhưng tinh cầu bên ngoài, trong vũ trụ, đứng đầu nhất quyết đấu còn chưa kết thúc. Đang phụ trách mảnh tinh vực này, trung cực chức nghiệp giả cùng đến đây xâm chiếm vũ trụ tà thần phân ra thắng bại trước đó, Vân Lam tinh cục diện cũng không tính là chân chính yên ổn. Nhưng cấp độ kia cấp độ chiến đấu, đã không phải hắn có khả năng nhúng tay. Cho nên, Thẩm Hà cũng không muốn quá nhiều, chỉ cân nhắc hiện tại của diện. Mặc dù nhờ vào kỹ xảo của hắn, cùng với thiên hành giả nghề nghiệp giá trị, đế quốc cùng đặc dị cục cũng định đại lực bồi dưỡng với hắn, nhưng trước mắt mà nói này bồi dưỡng còn chỉ ở miệng bánh vẽ giai đoạn, cũng không cho ra chân chính lợi ích thực tế. Đó cũng không phải đặc dị cục hẹp hỏi, mà là hiện tại Vân Lam Tinh còn bị phong tỏa, các phương diện lại phải tận lực trợ giúp tiền tuyến đối địa huyệt chiến đấu, không có cách nào cho hắn đầy đủ ban thưởng, một chút hàng thông thường lại không lấy ra được. Cho nên Long Thiên Sinh cùng hắn đánh cái thương lượng chờ chiến sự toàn diện kết thúc, Vân Lam Tinh phong tỏa giải trừ, lại toàn diện tiến hành ngợi khen, cam đoan không cho hắn thất vọng. Ân, vẫn còn có chút bánh vẽ cảm giác, nhưng Thẩm Hà cũng không thèm để ý, bởi vì tài nguyên thứ này, trước mắt hắn cũng không kiếm quyết. Thái Nguyên Vân thân tại trước khi đi, dùng khen thưởng danh nghĩa ném cho hắn một cái túi đựng đồ, bên trong là những năm này hắn tại Thái Nguyên giới vơ vét một chút tiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, trong đó có thay thế thiên kiếp tối luyện, lục giai tu hành nhất định thiên cương sát khí. Nói thật, hắn đã sớm muốn đem mộng điệp thế giới tài nguyên truyền đưa tới, cho chủ thế giới bản tôn sử dụng. Nhưng đế quốc thẩm trang nghiêm ngặt, đối không gian truyền tống loại chuyện này lại dị thường mẫn cảm, một ít gì đó nếu là nói không rõ lai lịch, vậy liền sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn, khiến cho hắn tiến vào đế quốc cao tầng kế hoạch chịu ảnh hưởng. cho nên trước đó hắn một mực không có cơ hội nhường phân thân cho trợ giúp. Nhưng lần này hắn danh chính ngôn thuận, tất cả vấn đề đều có thể nhường phân thân đi lưng, tự thân lại có đủ loại chứng minh cùng thiên hành giả dạng này nghề nghiệp chống đỡ, coi như người mang trọng bảo cũng không sợ người khác mưu đồ cùng nghi kỵ. Đặc dị cục này Trương Gia Hổ vẫn là có nhất định tác dụng, mà Mộng Điệp phân thân trước đây biểu hiện cũng có tương đương lực uy hiếp, cả hai tăng theo cấp số cộng đầy đủ hắn bình yên phát triển một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn lợi dụng đặc dị cục cùng phân thân lưu lại tài nguyên, tăng lên bản thể tu vi, về sau lại mưu tính mặt khác. Ngũ giai tu vi thực sự quá thấp, tại dạng này một cái thế giới, căn bản an toàn gì cảm giác có thể nói. Mà Thiên Bắc một trận chiến bên trong, cái kia vạn triều chi môn sức mạnh to lớn, càng làm cho hắn trí nhớ khắc sâu, cảm giác sâu sắc kiếm kỵ. Cho nên, không đủ, tu vi như vậy, thực lực như vậy, còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải biến đến mạnh hơn, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Đối với hắn mà nói, tăng lên đường tắt chỉ có mấy loại. Chủ thế giới bên này, Vân Lam Tinh Tà Thần giáo phái sắp bị diệt tới nơi, trước đây thu hoạch được một đợt hắn cũng không có lại cải quái dự định, tiếp xuống liền là tĩnh tâm tu hành, nhường hết thể nước chảy thành sông. Thái Nguyên giới bên kia, lần này trợ giúp bạn Tôn tỷ hệ Vũ Hạ không ít nguyên khí, lại không tốt phi thăng thượng giới làm tiếp phát triển, cho nên kế tiếp còn là dùng nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, như không đại biến, sẽ không kinh động. Lúc này, còn muốn càng tăng lên thêm một bước thực lực, cái kia cũng chỉ có một lựa chọn. Thẩm Hà rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía bảng nghề nghiệp, người xuyên việt mấy lớn nghề nghiệp thiên phú, Trang Chu Mộng Điệp sớm đã bổ sung năng lượng hoàn thành, phân thần hóa niệm cũng vận sức chờ phát động. Chương 165, kỳ dị chương 165, kỳ dị người xuyên việt nghề nghiệp thiên phú, ngoại trừ Trang Chu Mộng Điệp có thể dựa vào thời gian tự chủ bổ sung năng lượng, mặt khác cơ bản đều cần nghề nghiệp kinh nghiệm mới có thể khu động. Mà trước đây vì mở ra vạn giới chi môn, tiếp dẫn Thái Nguyên phân thân kịp thời cứu chàng, hắn đã đem người xuyên việt nghề nghiệp kinh nghiệm tiêu hao hầu như không còn, thậm chí liền đến đây trợ giúp Thái Nguyên phân thân đều suýt nữa ngồi vé xe một chiều, có đến mà không có về. May mắn, tại đại chiến cuối cùng, hắn thi triển đêm ngày chính thức, đao kiếm luân hồi thành kiếp, đem cái kia huyết thần tử triệu hoán mà đến tà nghiệt tán giết hơn phân nửa, không chỉ nhường Thiên Bắc cục thành phố mặt cấp tốc bình định, còn nhường bản tôn thu được đại lượng người xuyên việt nghề nghiệp kinh nghiệm. Này là chuyện tình đương nhiên, chủ thế giới bị cách vi phạm, lần này hắn lại tiếp dẫn phân thân xuyên qua tới, nhúng tay đến đế quốc cùng tà thần giáo phái trong tranh đấu, biểu hiện còn 10 điểm chói sáng, tạo thành ảnh hưởng to lớn, hoàn toàn phù hợp người xuyên việt tính chất, thu hoạch kinh nghiệm tất nhiên là rất nhiều. Dựa vào những kinh nghiệm này, không chỉ Thái Nguyên chi thân có thể trở về, bản tôn bên này cũng có thể sử dụng phân thần hóa nghiệm, tại duy trì Thái Nguyên chi thân điều kiện tiên quyết, mở ra mới mộng điểm hành trình. Nói làm liền làm, Thẩm Hà cũng không đi hướng chỗ hắn, ngay tại này phương đường một bên, liệu đài bên trên, nhắm mắt nhập định dâng lên. Lập tức, phân thần hóa nghiệm, Trang Chu mộng điểm. Nô. Hắc ám như nước thủy triều mà đi, ý thức ngấm dần đến thư thái, nhưng tầm mắt nhưng vẫn là mông lung không rõ, chỉ thấy mơ hồ nóc phòng cùng với ngọn đèn hôn ám, bên tai thút thít thanh âm cùng nhạc buồn tiếng động, tựa hồ tại xử lý việc tang lễ. Người nào việc tang lễ? Hắn việc tang lễ. Thẩm Hà tỉnh táo lại, mong muốn kiếm đứng thẳng người, nhưng tay chân tứ chi lại hảo vô lực nói, thân thể càng là như núi chấn áp trầm trọng, liền mí mắt đều không thể nâng lên. Há miệng mong muốn kêu cứu, lại cảm giác như nhét vào hầu, đừng nói lên tiếng, liền không khí đều không vào được. Bất quá một lát, liền cảm giác trước mắt chậm chậm mất đi, tầm mắt càng thêm mộng ảo mông lung, hết thảy đều bắt đầu bặm mẹo, cho người ta cho một loại đáng sợ kỳ quái cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Hà cũng không biết, dạng này thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, tiến nhập một loại ngơ ngơ ngác ngác, vô pháp suy nghĩ trạng thái. Như thế như vậy, không biết bao lâu, hết thảy mới hốt hoảng mà đi, bên tai thút thít cùng nhạc buồn dần dần tan biến, trầm trọng người cứng ngắc cũng khôi phục một chút khí lực. Hô. Thẩm Hà đột nhiên ngồi dậy thân thể, tựa như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, ngồi ở trên giường, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhưng đến cùng là hắn, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, ngẩng đầu quay đầu dò xét bốn phía, tầm mắt đã không nữa như vậy mông lung, có thể tùy tiện thấy mình tại một tòa cổ kính trong phòng, gian phòng bên trong điểm sáng ngời ánh nến, chỉ là có chút tĩnh lặng, nghe không được một điểm thanh âm, bao quát chim chuyển côn trùng kêu vang. Thẩm Hà đứng người lên đi, đi vào trước bàn trang điểm, đối một mặt gương đồng, chiếu rọi tự thân lúc này khuôn mặt. Trong gương đồng, soi sáng ra một người, trung niên bộ dáng, da mặt hơi trắng, râu súc năm liễu, giống như một tên tiên sinh dạy học. Cũng tại lúc này, trí nhớ tin tức như thủy triều tới. Này thân tên Tống Tương, chữ Bá Ngọc, chính là Kim Dương phủ Đông Bình huyện nhân sĩ, rất có tài văn trường, từng vì thi huyện án đầu, lấy được xuất thân tú tài, sau lại đi thi hương, xếp vào quế bảng, đến cử nhân công danh. Người chậm tiến kinh đi kiểm tra, thi rớt, liền trở lại quê hương cổ độc, muốn hạ khoa lại lấy. Nhưng liên tiếp ba khoa đều tận không trúng, dùng số tiền lớn bổ sung, vì huyện học giáo dụ. Cho đến một ngày, Đông cảm thấy khó chịu, bệnh nằm trong nhà. Cái này là Tống Tương toàn bộ tin tức. Đơn giản tới nói, liền là một cái hơi xuất chúng người đọc sách, mặc dù rất có tài học, thi cử nhân công danh, nhưng thi hội lại nhiều lần thứ không trúng, dừng bước tại này, không được lại tiến vào, cuối cùng chỉ có thể dùng tiền đi quan hệ, bổ một cái huyện học giáo dụ thiếu, miễn cưỡng làm quan trường chìm nổi. Nay chìm xuống phủ liền là hơn 10 năm thời gian, cuối cùng người qua trung niên cũng không thể bay lên, một ngày Đông cảm thấy khó chịu, liền bị bệnh liệt giường. Sau đó, hắn liền xuyên qua tới. Dựa theo trước đây Trang Chu Mộng Điệp kinh nghiệm, hắn có thể xuyên qua tới, đã nói lên này thần đã chết hoặc sắp chết. Xem ra cái kia bệnh không nhẹ. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Bởi vì hắn xuyên qua, cho nên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Thẩm Hà không cho là như vậy, mặc dù hắn xuyên qua có thể mang đến một điểm sinh cơ, nhường này xuyên qua chi thân khôi phục một chút sức sống, đời thứ nhất đông lạnh đói sắp chết tiểu ăn mày, đời thứ hai uống thuốc độc tự vận lý thái nhất, còn có đời thứ ba tuổi thọ gần lao trung đầu đều tận như thế, nhưng cũng là như thế mà thôi. Hắn xuyên qua mang tới cái kia một điểm sinh cơ, chỉ có thể khiến cho khôi phục một chút sức sống, cũng không thể hoàn toàn thay đổi cục diện, để cho người ta khởi tử hoàn sinh, hoặc là bệnh nặng tự lành, nguyên bản thế nào vẫn là thế nấy. Có thể hiện tại hắn, xem ra dáng vẻ không giống có bệnh, chớ nói chi là bệnh chết. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Thẩm Hà nghi vấn thời điểm, phanh phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa vang, Thẩm Hà quay đầu mà ra, lập tức đi ra phòng ngủ, đi vào trong viện sẽ vang động cửa sân mở ra. Cửa sân mở ra, chỉ thấy một tên ăn mặc tạo áo tiểu lại, trong tay cầm một phong danh thiếp, gặp hắn liền chắp tay thi lễ, "Tống quan nhân, phụ quân mời ngươi tiến đến phó thí." "Phụ quân? Phó thí?" Thẩm Hà nhướng mày, mắt hiện ngạc nhiên nghi ngờ, mặt lộ vẻ không hiểu, "Đi cái gì thử?" Tiểu lại cười một tiếng, lại không nhiều nói, quan nhân vừa đi liền biết. Dứt lời, liền tránh ra thân thể, phía sau đã có một con ngựa trắng chuẩn bị tốt. Thẩm Hà chau mày, trong lòng suy nghĩ phân loạn, nhưng xem cái kia tiểu lại thân sắc, cũng biết việc này không thể nhẹ cự, đành phải cưỡi trên bạch mã. Quan nhân ngồi xuống, mới vừa lên ngựa, còn chưa vào chỗ, liền nghe cái kia tiểu lại nói một tiếng, sau đó liền dắt dây cương nghĩ đi. Đi lần này liền thấy kỳ dị, rõ ràng cái kia tiểu lại cước bộ không nhanh, cái kia bạch mã cũng không lao nhanh, xung quanh cảnh tượng lại bay vẽ mà qua, tựa như ngồi lên một cỗ cao tốc bay nhanh vào tàu. Như thế như vậy, không biết bao lâu, cuối cùng đi tới một tòa phủ thành, thành bên trong mặc dù người đến người đi ngựa xe như nước, nhưng Thẩm Hà xem ra lại có một loại hư ảo cảm giác, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả. Cái kia tiểu lại lại không để ý chút nào, dắt ngựa dẫn hắn đi vào một tòa phủ nha, tráng lệ, hết sức hoa lệ. Phủ nha ngoài có một ngựa cứu, đã đặt mấy chục con ngựa trắng, nhưng đều như điêu khắc không nhúc đích, liền vang mũi đều không đánh một cái. Quan nhân tỉnh xuống ngựa, Thẩm Hà vẫn còn đang đánh lượng, liền nghe tiểu lại lời nói thúc giục, bất đắc dĩ chỉ có thể đảo xuống ngựa tới. Giờ phút này lại nhìn tên kia tiểu lại, vẫn là một mặt mỉm cười, nhưng chẳng biết tại sao lại có chút cứng đờ. Thẩm Hà để ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ theo hắn đi vào phủ nha. Phủ nha bên trong, đại sảnh bên trong đã dọn xong cung cấp thử bản, mười mấy tên thí sinh đang ở múa bút thành văn. Thẩm Hà tầm mắt thoáng nhìn, chỉ thấy trên đại sảnh mơ hồ rõ ràng hơn 10 đạo thân ảnh, diện mạo không rõ, khó mà phân biệt, chỉ có trên người quan bảo dị thường hoa lệ, mơ hồ còn có hào quang lấp lánh, mây khói lờ lờ, không giống bình thường quan phục, ngược lại giống tuần lê viên viện dùng cho vui bảo. Thẩm Hà này thoáng nhìn, động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là xúc động cái gì, lập tức một cỗ uy áp thực chất hạ xuống, khiến hắn túi lầu xuống, cái kia tiểu lại cũng thừa cơ đưa hắn dẫn tới một tấm kiểm tra trước bàn. Như thế thế cục, Thẩm Hà cũng không thể làm tiếp mặt khác, chỉ có thể nhân thể ngồi xuống. Trên bàn thả có bút mực, còn có giấy tuyên một tấm, Thẩm Hà định thần nhìn lại, chỉ thấy trên giấy nhị chữ rõ ràng bắt mắt. Chị dân không cần nhiều lời, nhất định là khảo đề. Thật sự là khảo thí. Thẩm Hà trong lòng một hồi kinh ngạc, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nhấc bút lên tới liền bắt đầu sách viết văn. Khoa cử văn chương. Chuyện này với hắn không phải việc khó gì, dù sao mấy đời tu hành, đọc lướt qua bách gia, tam giáo sở học, không gì không biết, không chỗ không tinh, lại vì tu chân chi sĩ, tu được ba hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, tầm mắt kiến giải, trí tuệ ngộ tính, đều tận siêu phàm. Có dạng này nội tình chống đỡ, viết văn loại chuyện này, đối với hắn có thể nói dễ như trở bàn tay, tùy tiện liền là hoàn toàn cầm tú. Nhưng hắn cũng không có như thế biết, mà là đúng quy đúng củ, vững chãi, chủ đánh một cái trung dung. Chim đầu đàn, bị chết nhanh. Hiện tại tình huống như thế nào vẫn không rõ sở, hắn không muốn quá mức để người chú ý huống chi khoa cử loại chuyện này, có lúc coi như người văn chương viết tốt, cũng không nhất định có thể thi đậu. Bởi vì này dính đến một cái quan chủ khảo cá nhân yêu thích vấn đề, còn có một số rối loạn quan hệ cùng suy tính. Bởi vì cái gọi là ngươi chi tiên hảo, ta chi độc dược, nếu là ngươi viết văn chương không hợp giám khảo khẩu vị, cái kia coi như hoàn toàn cầm tú cũng rất khó ra mặt, thậm chí khả năng diễn biến thành khác người, đưa tới thay bay bạn gió. Hiện tại trận này quái dị khoa thử, giám khảo là ai, yêu thích như thế nào, Thẩm Hà đều hoàn toàn không biết gì cả. Coi như biết, hắn cũng không muốn ra mặt, cho nên đương nhiên sẽ không làm cái kia cầm tú văn chương, liền đúng quy đúng củ trên sách một bài, đối phó chẳng diện. Đối phó đồng thời, trong lòng cũng tại suy nghĩ, hiện tại đến tột cùng tình huống gì. Nay phủ nha, nay khoa thử, còn có mới vừa đủ loại. Ta sẽ không phải là chết ta. Thẩm Hà trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nay phỏng đoán vừa ra, lập tức rộng mở trong sáng. Hắn chết, chuẩn xác mà nói là Tống Tương chết rồi. Vừa mới mặc càng ngày thời điểm, thân thể kia trầm trọng, ánh mắt và mẹo, ý thức mơ hồ trạng thái khả năng liền là người sắp chết hấp hối, bên cạnh tiếng khóc cùng ngoài phòng nhạc buồn thì là tại Tống gia đang vì hắn tổ chức việc tang lễ. Căn cứ Tống Tương trí nhớ, đời này đi tang có đỉnh thì 3 ngày tập tụ. Thông thường mà nói, này loại tập tụ là bởi vì cổ đại chữa bệnh điều kiện lạc hậu, vô pháp xác định người chết là chết thật giả chết, sợ hai phong quan tài xuống mồ tạo thành ngộ sát, cho nên đỉnh thi 3 ngày tiến hành quan sát. Nhưng cái thế giới này, tựa hồ có chút không thông thường. Đỉnh thi 3 ngày, không chỉ là xác định người chết sinh tử, còn có đưa người vãng sinh ý nghĩa. Nghe nói người sau khi chết, hắn hồn phách ly thể có một cái quá trình, cần 3 ngày mới có thể thoát ly thi thể hóa thành âm hồn, này 3 ngày ở giữa gia thuộc người nhà muốn vì hắn đi tang, đem âm hồn đưa nhập địa phủ luân hồi vãng sinh. Nếu là phàm tục thế giới, bực này thuyết pháp, tất nhiên là mê tín. Nhưng cái thế giới này rõ ràng cũng không phàm tục, Thẩm Hà kiểm tra một hồi tốc độ thời gian trôi qua, phát hiện chủ thế giới cùng nó tốc độ thời gian trôi qua lại bị 100. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái thế giới này là bên trong thiên vị ô vương thế giới, cùng lúc trước thái nguyên giới tương đương. Trung thiên thế giới, dù như thế nào, cũng không thể nào là phạm tục thế giới. Cho nên, cái kia đình thi 3 ngày, hồn phách ly thể lời giải thích nên có chỗ căn cứ. Mới vừa xuyên qua mà đến hắn, liền ở vào hồn phách ly thể giai đoạn cuối cùng, do sinh hồn hóa thành âm hồn, cuối cùng thoát ly thi thể, trở thành hiện tại trạng thái. Nơi này liền không thể không nói Trang Chu Mộng Điệp xuyên qua cơ chế. Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, cũng không là thông thường trên ý nghĩa hồn xuyên, mà là một loại hắn ta vì ta chuyển gì. Điểm này theo Thái Nguyên giới trong tu hành là có thể khảo chứng, nếu là hồn phách xuyên qua, vậy thì tương đương với đoạt xá chúng sinh, mà tu giả đoạt xá chúng sinh, nhất định hủy hoại căn cơ, rất khó có thành tựu, hắn nguyên thần cũng sẽ bảo trì nguyên trạng. Nhưng tại Thái Nguyên giới hắn, tu hành căn bản cũng không bình thường, thành tựu nguyên thần thời điểm hắn nguyên thần hình ảnh cũng là Thái Nguyên giới trung xuyên, mà không phải chủ thế giới thầm hạ. Bởi vậy có khả năng chứng minh, Trang Chu Mộng Điệp xuyên qua, cũng không phải là hồn phách đoạt xá, mà là kỳ dị nào đó ý thức chuyển gì, giống như Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, đến tột cùng Trang Chu là Điệp, vẫn là Điệp là Trang Chu, rất khó nói rõ. Thái Nguyên giới như thế, bây giờ cái thế giới này cũng là bình thường, Mộng Điệp mà đến hắn cũng không tu hú chiếm tổ chim khách chiếm cứ Tống Tương thân thể, mà là cùng Tống Tương hoàn toàn kết hợp liên đối hồn phách đều cùng nhau dung nạp. Cho nên, Tống Tương ở vào sau khi chết ở vào hồn phách ly thể trạng thái, xuyên qua mà đến hắn cũng ở vào sau khi chết hồn phách ly thể trạng thái, lại ly thể sau âm hồn hình ảnh cũng là Tống Tương, cái kia tiên sinh dạy học bộ dáng người trung niên, mà không phải tại chủ thế giới thầm hạ. Rất kỳ diệu. Cho nên hiện tại, hắn chết, nhưng lại không có hoàn toàn đều chết hết, còn có một đạo âm hồn tồn tại, cũng bị này không biết là thần thánh phương nào phụ quân đưa tới đi kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Thẩm Hà không biết, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thành thành thật thật sách viết văn. Như thế như vậy, không biết bao lâu, thi phủ kết thúc, mọi người ngừng bút. Một câu tuyên vang, quanh quẩn trong phủ. Thẩm Hà ngừng bút, lặng lặng chờ. Rất nhanh, liền có tiểu lại đi tới, lấy đi mọi người bài thi. Mọi người lại hồi trở lại, 3 ngày sau, tiết bảng thông truyền. Lại là một câu cao giọng tuyên đọc, mọi người dồn dập đứng dậy hướng ra phía ngoài mà đi, Thẩm Hà cũng tại đại lưu bên trong. Rời đi phủ nha, đi vào trước cửa, liền thấy trước đó tên kia tiểu lại dẫn ngựa đi tới, đầy mặt mỉm cười nói với hắn: quan nhân lên ngựa, sau 4 ngày, tên bảng thả ra, quan nhân như đến công danh, tiểu nhân lại đến thông truyền. Dứt lời, liền dẫn ngựa mà đi, lập tức lại là một hồi kỳ quái cảnh tượng xuyên qua. Rất nhanh, bạch mã dừng lại, về tới Tống Tương trong nhà. Thẩm Hà đảo xuống ngựa đến, cái kia tiểu lại hướng hắn cúi đầu, sau đó liền dẫn ngựa mà đi, bất quá mấy bước liền hư ảnh bận bèo tiêu tán. Thẩm Hà một trận trầm mặc, cuối cùng cũng im lặng, yên lặng đẩy ra cửa sân, về tới trong nhà mình. Cùng lúc đó, Kim Dương phủ thành, miếu đường bên trong. Lần này thi phủ, thường thường không có gì lạ, sợ là không người có thể phủ quân tầm mắt. Này nhân sinh cũng là có mấy phần tài hoa cùng trị dân phương lược, khó trách có thể được giải nguyên công danh, vừa vặn trong phủ có một cái điện làm trống chỗ, liền báo cáo phủ quân, do hắn bổ sung đi. Này Dương Đông Dương, khi còn sống vì một huyện đô úy, có phần tinh vũ lực, điểm hắn một cái đêm du tuần thành sứ nên có thể đảm nhiệm. Tống Tương, khi còn sống vì một huyện giáo dụ, văn chương mặc dù viết đúng quy đúng củ, nhưng cũng tính bước trái, điểm hắn vào phủ làm điện lại đi. Chờ một chút, vài ngày trước Thanh Hà huyện tiểu hoàng thôn thổ địa vì yêu ma làm hại, đang muốn người tiến đến bổ sung, này Tống Tương từng trải trầm ổn, ta xem có thể cho hắn đi nhậm chức. Tiểu Hoàng thôn, đây chính là cái gì đều không cần nhiều lời, chúng ta một mực gián luôn, nạp cũng không nạp do phủ quân định đoạt. Chương 166, phân tích chương 166, phân tích người khác như thế nào, tạm thời không nói. Thẩm Hà về đến trong nhà, vẫn là một phái yên lặng, không thấy nửa điểm tiếng vang. Lại nhìn hàng xóm đồng dạng yên tĩnh không một tiếng động, không thấy cái gì tiếng động. Thẩm Hà chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như người chết có khả năng thành quỷ, như vậy theo đạo lý tới nói, này xung quanh hẳn là sẽ có một ít quỷ hồn tồn tại, cùng hắn tả hữu vì lần cận mới là. Còn có Tống gia tự thân, Tống Tương cử nhân xuất thân, quan mặc dù làm được không lớn, chẳng qua là một cái tòng bát phẩm huyện học giáo dụ, nhưng lớn nhỏ hắn cũng là quan, cùng dân chúng thấp cổ bé họng hoàn toàn khác biệt, đối với gia tộc hương hỏa 10 điểm chú trọng, gia phả tế tự cực kỳ chú trọng. Dựa theo đạo lý tới nói, Tống thị gia tộc những cái này lão tổ tông, còn có Tống Tương cái kia đã qua đời cao đường phụ mẫu, bây giờ hẳn là cũng vì quỷ hồn mới là, làm sao một cái đều không gặp được. Chẳng lẽ cái thế giới này có âm dương tương cách cơ chế? Thẩm Hà lâm vào trầm tư. Tại tu chân hệ thống Thái Nguyên giới, mặc dù cũng có quỷ hồn thứ này, nhưng cũng không có cái gì dương thế âm phủ lời giải thích, người sống cũng tốt, quỷ hồn cũng được, đều ở vào cùng một cái thế giới có thể ảnh hưởng lẫn nhau tiếp xúc. Nhưng tại cái này quỷ thần thế giới, âm dương tựa hồ có chỗ ngăn cách. Thời khắc này Tống Trạch chính là chứng minh, rõ ràng cùng Dương Gian Tống Trạch giống như lúc, nhưng lại không gặp được nửa cái Tống gia người, Tống Tương những cái kia thê thiếp nhi nữ đều mất đi bóng dáng. Nếu như hai bên cùng ở tại một cái thế giới, vậy cái này rõ ràng không hợp đạo lý. Cho nên, cái thế giới này hẳn là chia làm âm dương hai đời, đồng thời dương thế sẽ đối với âm phủ tạo thành nhất định ảnh hưởng, dương thế nếu có nơi ở, cái kia âm phủ cũng có nơi ở, thật giống như bây giờ này Tống Trạch. Đến mức vì sao không thấy người khác? Dân tục trí dị bên trong, hình như có bực này thuyết pháp, tại dương gian người không gặp được quỷ, tại âm phủ quỷ không gặp được người. Này Tống Tương vừa mới chết, hồn phách mới vừa ly thể, là cái tân sinh quỷ, mặc dù đến âm phủ nhưng cũng chưa hoàn toàn dung nhập âm phủ, có một chút người sống dương khí chưa đi, tạo thành âm dương ngăn trở. Đây chính là vì cái gì? Mới vừa đi kiểm tra thời điểm, trên đường nhìn thấy những người đi đường kia, đều là hư ảo không rõ hình bóng, ta thấy không rõ bọn hắn cũng thấy không rõ ta. Mà cái kia mời ta đi kiểm tra tiểu lại, còn có phủ nha bên trong những quan viên kia, chỉ sợ không phải bình thường âm hồn, mà là quỷ thần hàng ngũ. Quỷ thần có mang pháp lực có thể xuyên thấu qua âm dương, tiếp xúc đến ta này loại vừa mới chết âm hồn. Đến mức hàng xóm, cũng là bởi vì ta vừa mới chết, âm khí chưa đầy, dương khí chưa tán, bọn hắn khó mà tiếp xúc, tử cũng không dễ tới cửa chào hỏi. Cuối cùng, Thẩm Hà ngồi trong phòng, chỉ thấy khói xanh từng sợi, mang theo một cỗ thấm người thần hương, khiến cho hắn thấy trận trận thoải mái dễ chịu cùng yên ổn. Đây là hương hỏa. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, quy xuất cổ dị lực này nền tảng. Người ăn ngũ cốc hoa màu, quỷ ăn ngọn nến hương hỏa. Mặc dù nghe qua dạng này thuyết pháp, nhưng Thẩm Hà cũng không có qua tiếp xúc. Thậm chí quỷ hồn hắn đều tiếp xúc không nhiều, cũng chính là tại Thái Nguyên giới từng có một điểm. Có thể Thái Nguyên giới quỷ hồn cũng không ăn cái gì hương hỏa. Cái gọi là quỷ hồn, nói trắng ra là liền là thoát ly thân thể hồn phách, vì tinh khí thần nhân thân ba hoa bên trong thần hoa, bởi vì mất đi thân thể cái này vật dẫn, khiến cho tính chất truyền âm là vì âm hồn. Tuy là âm hồn, nhưng mong muốn tu luyện, dựa vào vẫn như cũng là thiên địa nguyên linh, mà không phải cái gì hương hỏa ngọn đến. Này là chuyện tình đương nhiên, tu luyện bản chất là cướp đoạt lực lượng, làm bản thân lớn mạnh, mà bình thường hương hỏa ngọn đến là không có cái gì lực lượng, âm hồn nghĩ phải cường đại hơn, chỉ có thể hấp thụ những cái kia âm thuộc tính nguyên khí linh khí. Nhưng cái thế giới này hương hỏa, rõ ràng không phải bình thường hương hỏa, lại chứa có thể so với thiên địa nguyên linh lực lượng, âm hồn hấp thu về sau đối với hồn thể có lợi thật lớn, thậm chí có khả năng dùng cái này tu luyện, sinh ra pháp lực thần thông. Cho nên, Thẩm Hà không gặp được hàng xóm là chuyện rất bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái thế giới này quỷ thần, khả năng đều có chút trạch nhà thuộc tính. Liên cùng tu chân giới những người tu chân kia ưa thích trốn ở linh khí tràn đầy trong động phủ mở dạng, cái thế giới này quỷ thần cũng ưa thích trạch tại hương hỏa tràn đầy âm trạch bên trong, như không cần thiết, rất ít ra ngoài, chớ nói chi là khắp nơi xuyên môn. Cho nên, đồng hương ở giữa tình cảm đạm bạc là chuyện rất bình thường. Làm quỷ, không cần nhiều như vậy giao tế, tối thiểu bình thường quỷ không cần. Như vậy, cái thế giới này có thiên địa linh khí sao? Thẩm Hà ánh mắt run lên, vận khởi quỷ tu chi pháp, cảm thụ thiên địa linh khí. Thái Nguyên giới có yêu ma quỷ quái, từ cũng có đối ứng tu pháp. Mặc dù bạn kiếp tâm linh khó nhập thánh, quỷ tu ở trong đó hết sức không ra gì, nhưng Thẩm Hà làm việc luôn luôn là lo trước khỏi họa, có thể học thì học, hợp thành thông mạch ra, mới có thể sửa cũ thành mới. Cho nên, Thái Nguyên giới các tông quỷ tu pháp môn hắn cũng có qua nghiên cứu, bây giờ liền hạ bút thành văn. Nhưng mà, nên nhu nhập hải, không thấy đáp lại. Thẩm Hà mở mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Cái thế giới này thiên địa linh khí, hắn mỏng manh trình độ vượt qua tưởng tượng, so Thái Nguyên giới thế gian còn thấp hơn hạ gấp trăm lần. Cái này khiến Thẩm Hà rất là ngoài ý muốn. Trước mắt hắn xuyên qua hai cái rơi trung thiên thế giới, một cái là hiện tại cái này quỷ thần thế giới, một cái là trước đó Thái Nguyên thế giới, còn có nửa cái là thang triều bên trong ngự linh thế giới. Thang triều bên trong ngự linh thế giới, hắn thiên địa linh khí mặc dù không tính đặc biệt hùng hậu, nhưng cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng lục giai đế cấp ngự linh sư. Thái Nguyên giới liền càng không cần phải nói, mặc dù bởi vì thượng cổ tiên ma đại chiến, dẫn đến thiên địa nguyên linh yên lặng, xuất hiện một chút phàm tục tuyệt linh chi địa, nhưng tứ hải linh khí vẫn tính dư giả. Nếu không phải có thượng cổ tiên ma vì nghỉ ngơi lấy lại sức bảy cấm chế, cái kia đủ cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ đi đến cựu giai hợp thể chi cảnh. Cùng là bên trong thiên vị ô vương thế giới, cái này quỷ thần thế giới linh khí lại so Thái Nguyên giới phàm tục tuyệt linh chi địa còn muốn mỏng manh, thậm chí không thể dùng linh khí để hình dung, chỉ có thể coi là nguyên khí. Đơn thuần nguyên linh lực lượng, sợ là đời thứ nhất vũ triều thế giới đều muốn so này tràn đầy một điểm. Đây cũng là Thẩm Hà kinh dị nguyên nhân. Thiên địa nguyên linh chính là thế giới bản nguyên lực lượng, một cái bên trong thiên vị ô vương thế giới, theo lý mà nói linh khí tuyệt không nên như thế mỏng manh. Chẳng lẽ gặp cái gì biến cố, thật giống như Thái Nguyên giới thượng cổ tiên ma đại chiến, đưa đến nguyên linh yên lặng. Không đúng, nếu là nguyên linh yên lặng, thế giới kia chắc chắn hạ thấp. Hiện tại nó vẫn là trung tiên thế giới, nguyên linh lại thế nào yên lặng, cũng không có khả năng yên lặng đến loại tình trạng này. Cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do. Thẩm Hà ám ngữ một tiếng, trong mắt vẻ mặt không hiểu. Thế giới bị cách chưa hàng, lại vô thiên địa nguyên linh, cái kia duy nhất khả năng liền là thế giới này bản nguyên chi lực dùng một loại khác phương thức tồn tại, mà không phải thường quy thiên địa linh khí. Không là linh khí, đó là cái gì? Thẩm Hà tầm mắt chuyển di, nhìn về phía hư không bên trong, từng sợi phiêu miểu khói xanh. Hương hỏa, chuẩn xác mà nói, là thần hồn lực lượng. Cái thế giới này cùng ngự linh thế giới một dạng, thế giới bản nguyên lực lượng tác dụng tại thần hồn, nhất là nhân loại thần hồn, mỗi người thần hồn đều có được lực lượng cường đại, liền như là từng đài máy phát điện, không đúng, hẳn là mỏ linh thạch. Bởi vì thế giới này so ngự linh thế giới còn muốn cực đoan, ngự linh thế giới bản nguyên lực lượng mặc dù tác dụng tại linh hồn, nhưng chỉ là bộ phận, cũng không phải là hết thảy, vẫn có tương đương một bộ phận làm thiên địa linh khí tồn tại, dựng dục đủ loại linh thú. Mà cái thế giới này, hoàn toàn cực đoan, thiên địa linh khí mỏng manh tới cực điểm, thế giới bản nguyên lực lượng 99% đều tại sinh linh thần phách bên trong, dù cho một phàm nhân, thần hồn cũng có kỳ lực, tương đương với nguyên linh thế giới linh hạch. Cực đoan như vậy một cái thế giới, là người làm kết quả. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, sinh ra một cái dọa người phỏng đoán. Người làm tạo giới, sát thực kinh hãi. Nhưng đây không phải trọng điểm, tối thiểu bây giờ không phải là. Trọng điểm là, dạng này một cái thế giới, đối với hắn có hữu dụng hay không? Không có gì bất ngờ xảy ra, này cái thế giới tu hành hệ thống, đem hoàn toàn quay quanh tại thần hồn tiến hành. Thần hồn tu pháp, thần đạo hệ thống, hương hỏa chi lực, quỷ thần chi năng. Thẩm Hà chau mày, trong lòng suy nghĩ lộn xộn chuyện. Hắn lại lần nữa xuyên qua mục đích, là vì tăng lên thực lực bản thân. Có thể đi qua mấy đời tích lũy, hắn tu hành nội tình đã phong phú, tu hành hệ thống cũng xu hướng tại hoàn mỹ, đã không có nhiều ít phương có thể càng tiến một bước ưu hóa. Nhưng này thần hồn là ngoại lệ, tiên võ ngự linh tam pháp đồng tu, võ đạo có chủ thế giới võ đạo hệ thống chống đỡ, tiên đạo càng là đến hiện thế cùng Thái Nguyên lượng giới chi tinh hoa, hai đại thể hệ trước mắt đều có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ có ngự linh ngoại lệ, mặc dù chủ thế giới cũng không ít tu luyện thần hồn pháp môn, trợ hắn bù đắp ngự linh kinh không đủ, nhưng Thẩm Hà cảm giác vẫn là có một chút khiếm khuyết, cảm thấy này thần hồn tu hành cùng ngự linh hệ thống tiềm lực không chỉ như thế, chẳng qua là khổ vì không có phương pháp đào móc. Bây giờ xem ra, cái này quỷ thần thế giới, hắn thần đạo hệ thống, tựa hồ có hy vọng cùng hắn ngự linh chi pháp chung, bù đắp hắn tam pháp đồng tu cuối cùng được điểm, duy nhất thiếu hụt. Vậy mà xuyên qua đến dạng này thế giới, này loại ngủ gật tới đưa cái gối phát triển, là thuần túy trùng hợp, vẫn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, đem điểm này dị dạng ném sau. Trùng hợp cũng được, thiên ý cũng tốt, hắn hiện tại đều bất lực. Cho nên không cần nhớ quá nhiều, chú ý làm tốt hạ mới là chủ yếu. Cái thế giới này, nếu có thể bù đắp hắn ngự linh chi pháp không đủ, vậy liền có hướng dẫn tất yếu. Mặc dù bởi vì vũ trụ tà thần nguyên nhân, thần đạo chi pháp tại thế giới hiện thực rất thụ nghi kỵ, nhưng này cũng không có nghĩa là nó liền không có giá trị, nhất là đối người xuyên việt chính mình tới nói. Thế giới hiện thực làm không được, mộng điệp thế giới còn làm không được. Làm người tầm mắt không thể nông cạn như vậy, mặt bên giá trị cũng là giá trị, cũng có thể mang đến tiền lời. Cho nên, cái thế giới này có thể phát triển, nhưng phải phát triển thế nào đâu? Dùng thu nạp nguyên linh chi pháp, tới thu nạp hương hỏa chi lực. Không làm được, tối thiểu trước mắt không nghĩ ra. Cái thế giới này hương hỏa chi lực do sinh linh thần hồn ngưng liền, mặc dù tính chất cùng linh thạch không sai biệt lắm, nhưng lại không thể dùng hấp thu linh khí phương pháp hấp thu, chỉ có thể thông qua tín ngưỡng, tế tự, này loại thành kính chuyên chú phương thức, đem hắn ngưng tụ để luyện ra, trở thành hương hỏa chi lực. Dĩ nhiên, cũng có thể đơn giản thô bạo một điểm, trực tiếp nuốt sống. Cái thế giới này, trừ bỏ quỷ thần, hẳn là còn có không ít yêu ma tồn tại, không dựa vào tiên địa linh khí tu hành, mà là nuốt ăn sinh linh trưởng thành, thậm chí thần linh đều là hắn mục tiêu. Ăn người đó là không có khả năng, ta có thể đi cũng chỉ có thần đạo chi lộ, có thể này thần đạo pháp môn. Phù quân, xem ra mới vừa trận kia khoa khảo liền là quỷ thần nhập thế khoa khảo, đời trước Tống Tương khi còn sống làm một huyện giáo dụ, không chỉ bản thân thần hồn lực lượng mạnh hơn phàm nhân, còn có một chút người khác thờ phụng cúng bái hình thành văn khí tài hoa. Dù sao làm gương sáng cho người khác, cũng phải quỳ bái, năm rộng tháng dài tất có cải biến, cho nên loại người này sau khi chết bình thường đều sẽ bị các phương quỷ thần ôm vào dưới trướng, tiến hành bồi dưỡng. Như thế nói đến, hiện thế bên trong, hẳn là cũng không ít không phàm nhân, dựa vào tín ngưỡng ngưng liền văn khí chính khí, long khí hoàng khí, có thể có được một điểm thần thông, tỉ như đại nho vừa quát, liền có thể uống diệt quỷ thần, nhân hoàng buông xuống, càng là vạn pháp đều tịch. Nhưng cũng là như thế, dù sao tinh khí thần chính là nhân thân gốc dễ, không có linh khí tu luyện thân thể tinh phách cùng pháp lực chân nguyên, chỉ dựa vào thần hồn chống đỡ, vậy căn bản không được lâu dài, cuối cùng sẽ có một ngày thân thể sẽ suy sụp mà chết, đồng thời thủ đoạn đơn nhất, tác dụng có hạn, đối quỷ thần có lẽ khắc chế, nhưng đối phàm nhân đao binh liền không có tốt như vậy dùng, người nào hoàng thiên con, đại đức đại nho, một đao hạ xuống cũng muốn đi đời nhà ma. Bất quá thân thể mục nát về sau, này chút vạn người kính ngưỡng, quỷ bái đại nho thậm chí nhân hoàng xuống đến âm phủ, đều có chỗ bất phàm bị cách, tất thành một phương đại thần. Chúng sinh hương hỏa, thần đạo tu hành, âm dương hai giới, sinh tử tương cách, an nhân yêu ma, an hồn ác quỷ, triều đình giang hồ, vương hầu tướng lĩnh, đạo thích nho pháp, tam giáo cửu lưu. Dạng này một cái thế giới. Thú vị, thú vị. Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, suy nghĩ lộn xộn chuyện, đã là đem hết thể làm rõ. Mặc dù không có chứng cứ gì duy trì, nhưng mấy đời tu hành nội tình tích lũy, người xuyên việt tầm mắt hiểu biết, đủ khiến cho hắn làm đến nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Ta muốn tu hành, cần nhập thần đạo. Có thể thần đạo không phải tốt như vậy bảo, khi còn sống nếu không chức vị cao, sau khi chết cũng khó thành tôn. Đời trước Tống Tương, khi còn sống vì một huyện giáo dụ, trong bát phẩm quan văn, dù cho sau khi chết muốn suy giảm, vô pháp tiếp tục làm quan, nhưng làm tiểu lại tổng không thành vấn đề. Chỉ cần vào hệ thống, được phương pháp tu hành, vậy liền có thể chậm chậm phát triển, nhu đồ làm lớn. Trừ cái đó ra, Thẩm Hà suy nghĩ lộn xộn chuyện, rất nhanh liền định ra phát triển chiến lược, sau đó lại đem tầm mắt rủ xuống thấp, tại trong óc gọi ra bảng nghề nghiệp. Nghề nghiệp, chức nghiệp giả mạnh mẽ không cần nhiều lời. Dù cho lần này âm ti khoa cử, hắn thi rất không được vì thần, cũng có thể dựa vào nghề nghiệp lực lượng mạnh mẽ đi ra một con đường đến, chỉ bất quá muốn gian khổ rất nhiều mà thôi. Hiện tại khoa cử kết quả không biết, mong muốn phát triển, cũng chỉ có thể theo dưới trước nghiệp tay. Bảng nghề nghiệp gọi ra, không thấy bất luận cái gì biểu hiện, bởi vì hắn còn không có chuyển chức. Nhưng cái này cũng tạo thành xúc động, lập tức một đạo tin tức trồi lên. Nhậm chức thành công. Ngươi mở ra nhất giai nghề nghiệp. Âm hồn. Ngươi thu được nghề nghiệp thiên phú. An hương. Tống tương, Thẩm Hà, nghề nghiệp, âm hồn, nhân sinh vì dương, người chết vì âm. Ngươi là một cái vừa mới trải qua sinh tử thuế biến âm hồn, có thể thông qua hấp thu hương hỏa, thưởng thụ cung phụng, cùng với thôn phệ hồn phách chờ phương thức tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Mỗi tăng lên một cái nghề nghiệp đẳng cấp, thần hồn lực lượng nhỏ bước tăng trưởng. Nghề nghiệp thiên phú. An hương, an tinh giả người, thực khí giả tiên, an hương người thần, dùng an hương hỏa hiệu quả tăng lên mức nhỏ cũng có. Cực vi tiểu sát suất căn cứ hương hỏa tính chất, tín ngưỡng loại hình, ngưng kết tương ứng thần ấn, nghề nghiệp cấp bậc nhất giai, nghề nghiệp vật phẩm không, nghề nghiệp kỹ năng không. Chương 167, hương hỏa chương 167, hương hỏa âm hồn. An hương, mặc dù vô luận nghề nghiệp vẫn là thiên phú, xem ra đều có chút thưa thất bình thường, nhưng mặc kệ như thế nào đều cũng có dễ chịu không có. Thẩm Hà ngồi trong phòng, tiếp tục thu nạp hương hỏa khí, tại âm hồn an hương tác dụng dưới, hiệu suất rõ ràng tăng lên không ít, khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn, thậm chí có một loại trùng sinh cảm thụ. Như thế như vậy, không biết bao lâu, trong phòng hương hỏa khí tức càng lúc nồng đậm, mơ hồ còn có khóc thảm thiết cùng nhạc buồn thanh âm truyền đến. Không lâu sau đó lại có nhân ngôn huyên áo. Không cần nhiều lời, nhất định là Tống gia cho Tống Tương tổ chức tang sự sắp kết thúc, thân bằng hảo hữu đều tới trải qua hương hỏa, chuẩn bị mở yến an tịch. Cho nên, này âm trạch bên trong hương hỏa chi lực càng lúc nồng đậm, thậm chí hơi xuyên thấu âm dương ngăn trở. Thẩm Hà ngồi tại trong nhà, không biết bao lâu, chợt thấy kim quang rơi vào cung cấp trên bàn. Thẩm Hà tiến lên xem xét, phát hiện đúng là hai thỏi nguyên bảo, còn có 5-6 sâu đồng tiền. Đây là? Thẩm Hà đưa tay tìm kiếm, chạm đến hai cái nguyên bảo, lập tức thấy một cỗ nồng đậm hương hỏa khí tụ tập ở bên trong. Hương hỏa chi tiền. Đối với quỷ thần mà nói, tính chất cùng linh thạch không sai biệt lắm. Chỉ bất quá linh thạch dùng khối làm đơn vị, phân thượng trung hạ tam phẩm, này tiền hương hỏa thì cùng loại với phạm nhân sử dụng tiền bạc, dùng hai cùng miếng làm đơn vị. Lần này Tống gia cho Tống Tương xử lý tang, chúng đốt đi 20 lượng hương hỏa bạc cùng 5675 10 viên tiền hương hỏa. 1000 tiền hương hỏa tương đương một lượng hương hỏa bạc, cũng không biết tiền bạc phía trên phải chăng còn có kim ngọc cấp bậc hương hỏa. Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, lập tức liền đem cái kia hương hỏa tiền bạc thu nhập trong tay áo. Hơn 22 tiền hương hỏa, nghe có chút keo kiệt, dù sao tế bái tổ tiên loại chuyện này, lần nào không phải đốt cái mấy sâu kim tỏi bạc dòng, chớ đừng nói chi là Tống gia vẫn là quan lại nhà, làm sao một đám ma làm được, chỉ cho hắn hai thỏi nguyên bảo, mấy sâu đồng tiền. Chớ không phải có người âm thầm ăn tiền hoa hồng. Dĩ nhiên không phải. Này tiền hương hỏa tỷ suất hối đoái nó không thể tính như vậy. Tiền hương hỏa, trên bản chất là hương hỏa, mà cũng không phải là tiền bạc. Tiền hương hỏa nhiều ít, quyết định bởi tại tế bái nhân số, còn có tế bái tâm có hay không đầy đủ thành kính. Nếu là tế bái nhân số không nhiều, hoặc là tế bái chi tâm không thành, cái kia ngươi chính là đốt cái núi vàng núi bạc cũng vô dụng, phía dưới cái gì đều không tiếp thu được. Này cũng là chuyện tình đương nhiên, nếu là thật theo thiên địa ngân hàng loại kia phát hành lượng hối đoái tiền hương hỏa, cái kia âm phủ đã sớm làm phát. Cho nên, Thẩm Hà trên tay này hơn 22 hương hỏa kỳ thật cũng không ít. Tống Tương khi còn sống, vì huyện học giáo dục, nói đến hình ảnh một điểm liền là huyện giáo dục cục trưởng. Quan này mặc dù không lớn, chỉ tông bát phẩm, nhưng quyền lực lại không nhỏ, địa vị cũng tính toán rõ ràng quý, chính là vi nhân sư biểu học quan, huyện học sinh viên đều được cho là đệ tử. Tống Tương làm vài chục năm, không nói học trò khắp thiên hạ, nhưng cũng không ít môn sinh, lại thêm hắn vợ con cái, cùng với Tống thị tộc nhân, còn có tình giao tế quan trường đồng liêu, hàng xóm. Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, mới cho hắn hợp thành tới hơn 22 hương hỏa, rõ ràng hắn hàm kim lượng. Đây cũng là vì cái gì, khi còn sống địa vị tôn sùng người, sau khi chết tất thành một phương đại thần. Điểm bắt đầu liền không giống nhau. Những phú hào kia quyền quý, khi còn sống liền có rất nhiều ủng đột, sau khi chết càng có nặng đại tế tự, thưởng thụ đủ loại hương hỏa cung phụ. Mà dân chúng thấp cổ bé học đâu, cũng là trong nhà mấy người, còn có một số thân bằng hảo hữu, có thể tới xử lý tang ăn một chút địch, ít người không nói tâm còn chưa nhất định thành, dù sao người sống chính mình cũng không dễ dàng, nơi nào còn có tâm tình muốn chết việc đợi tình. Cho nên, mặc kệ âm phủ vẫn là dương thế, có quyền thế cùng không quyền không thế đều là hai khái niệm. Đương nhiên, người đi trả lệnh, có một số việc tuy là quyền quý cũng không thể bền bỉ. Dần dần, tình cảm đạm bạc, này tế tự chất lượng liền sẽ đường thẳng giảm xuống. Thẩm Hà đoán chừng, lần này xử lý tang hương hỏa, có thể là Tống gia cho hắn lớn nhất cung phụ. Về sau coi như sơ 10 năm, còn có thư thái trung nguyên chờ ngày lễ tế tự, tình cảm đạm bạc về sau kỳ tâm cũng sẽ không quá thành, hương hỏa tự nhiên cũng không nhiều. Cho nên, âm hồn cầu sinh, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhập thần đạo. Chỉ có tiến vào thần đạo, thưởng thụ thế nhân hương hỏa cung phụng, tự thân mới có thể trường tồn bất diệt. Nếu là không nhập thần nói, chỉ dựa vào gia tộc tế tự cái kia điểm hương hỏa, nhiều nhất liền là một cái ăn không đủ no cũng không đói chết trạng thái, thể nghị càng tiến một bước, có tư cách. Người chết thành quỷ, quỷ chết nhập diệt, cũng không biết cái thế giới này có hay không âm thọ cùng lục đạo luân hồi lời giải thích. Con thỏ ép còn cắn người, nếu là vào không được thần đạo, cái kia khó tránh khỏi có một ít ác quỷ chó cùng rất dữ, thôn vệ mặt khác âm hồn, thậm chí xông vào rừng gian, như hại người sống. Quản hạt tâm hồn, câu thúc các quỷ, cũng hẳn là chúng thần chức trách. Nhìn một đốm mà biết toàn thần báo, cung phụng tới tiền hương hỏa, lại để cho Thẩm Hà đẩy ra không ít tin tức. Bất quá, Thẩm Hà lại tại bàn thờ trước đợi đã lâu, mặc dù đến tiếp sau lại đưa tới một chút hương hỏa đồng tiền, nhưng cũng không có mặt khác thức ăn xuất hiện. Gà vị thịt cá, trái cây lúc sơ, thức ăn loại cống phẩm không có. Kim đồng ngọc nữ, tiểu thêm mỹ thiếp, âm người loại cống phẩm cũng không có. Cái này khiến Thẩm Hà rất là kỳ quái. Dương thế bên trong có hóa vàng mã người tập tụ, đốt một chút người giấy làm nô tài, xuống đến âm phủ phục đợi tổ tiên. Có thể hiện tại Thẩm Hà cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ Tống gia không cho hắn hóa vàng mã người? Vẫn là âm phủ căn bản không có người giấy thứ này, đốt xuống tới đồ vật toàn bộ đổi thành hương hỏa tiền bạc. Thẩm Hà không cho là như vậy. Mới vừa kiểm tra âm quan thời điểm, trước đó tới mời hắn đi kiểm tra tiểu lại, còn có cung cấp hắn ngồi cưỡi con ngựa trắng kia, xem ra thần sắc cứng đờ, hình thể cũng có chút quỷ dị, rõ ràng là người giấy hàng mã hàng ngũ. Điều này nói rõ âm phủ vẫn là có người giấy loại vật này, đồng thời ứng dụng 10 điểm rộng khắp, chỉ bất quá bình thường âm hồn không có tư cách sử dụng. Là thần đạo chi pháp sản phẩm. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, lại xảy ra nhất niệm phỏng đoán. Nhưng phỏng đoán chung quy là phỏng đoán, vô pháp nghiệm chứng, nhiều lời vô ích. Thẩm Hà dứt bỏ tạp niệm, ngồi tại trong nhà, tính hưởng hương hỏa. Như thế như vậy, không biết bao lâu, chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa vang. Thẩm Hà mở mắt ra, lập tức đứng dậy mà đi. Đi vào trong viện, mở ra cửa sân, thấy lại không phải cái kia truyền bảng tiểu lại, mà là một tên phú quý viên ngoại lão giả. Hiền chất, rất lâu không thấy, còn nhận ra lão phu. Lão giả mặt cười tới, xem ra một phái quen thuộc. Ngươi là? Thất thúc cha. Thẩm Hà tìm tòi một thoáng Tống Tương trí nhớ, sau đó liền nhận ra này người thân phận. Không hổ là ta Tống gia Kỳ Lân Nhi, mấy thập niên còn nhớ rõ ta bộ xương già này. Lão giả nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là ngươi thất thúc cha. Nguyên lai là thúc phụ đăng môn. Thẩm Hà diễn trò làm đủ, túi người hành lễ, lại làm mời tay, thỉnh thuốc phụ trong nhà ngồi xuống. Ừ mừng. Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, theo hắn đi vào trong trạch viện. Đi vào trong viện, nhìn xem từng sợi khói xanh, lão giả trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Hiền chất, ngươi này âm trạch làm coi như không tệ, hậu nhân hiếu thuận, hương hỏa tràn đầy, không giống ta mấy cái kia con bất hiếu. Trong lời nói lại thấu lòng chua xót. Thẩm Hà trở về một câu hình thức, thúc phụ tán dương. Cái này người tên là Tống Quế, là Tống Tương trước phụ thân huynh đệ, xếp hạng thứ 7, Tống Tương khi còn sống gọi hắn thất thúc cha. Tống thị cũng không là loại kia truyền thừa mấy trăm năm đại thế tộc, tại Tống Tương làm quan trước đó bất quá bình thường gia đình phú quý, thuộc về địa chủ thân hào hàng ngũ, mãi đến Tống Tương phát tài, phương thành quan lại nhà. Nay Tống Quế bài hành lao thất, cũng không phải là năm đó Tống gia người thừa kế, bất quá chính hắn cũng có mấy phần bản sự, dựa vào Tống Tương tổ phụ cho một chút tiền vốn làm lên mua bán, cuối cùng cũng vì một phương phú hào. Cùng so sánh, Tống Tương tiên phụ liền không có vận khí tốt như vậy, xếp hạng lao ngũ đồng dạng kế thừa không có bao nhiêu gia nghiệp, lại không biết cái gì phát tài pháp môn, cho nên tháng ngày trôi qua rất là gian khổ, mãi đến Tống Tương khảo thủ công danh, mới vừa có thay đổi, nhưng cũng không có hưởng mấy năm phúc, rất nhanh liền qua đời. Bây giờ chỉ gặp hắn một người, cũng không thấy Tống Tương tiên phụ, Thẩm Hà trong lòng đã một điểm suy đoán. Nhưng suy đoán thì suy đoán, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm, Thẩm Hà mời hắn ngồi xuống, sau đó liền làm hỏi thăm, thúc phụ, làm sao không thấy cha mẹ ta? Người mới đến, có chỗ không biết. Tống Quế lắc đầu, người sống có tuổi thọ, người chết cũng có âm thọ, ngũ ca ngũ tẩu bọn hắn âm thọ đã hết, nhiều năm trước liền vòng trở về, trước khi đi phó thác tại ta, muốn ta chiếu cố người, cho nên lúc này mới tới đăng môn. Còn có việc này? Thẩm Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không cần kỳ lạ. Tống Quế cười một tiếng, này âm phủ cùng dương thế kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau, ta âm thọ nguyên bản cũng không nhiều, chẳng qua là mấy năm trước tại huyện phủ dùng tiền bù đắp lại tư lại thiếu, được hưởng mấy phần hương hỏa, mới có thể tồn tại đến nay. Tư lại? Hương hỏa? Thẩm Hà lại làm vẻ ngạc nhiên. Tư lại ngươi tự biết hiểu, liền là nha môn tạp vụ tiểu lại, cho người ta sai khiến dùng. Tống Quế cười nói, này âm phủ cùng dương gian cũng không có bao nhiêu khác biệt, một dạng là sĩ nông công thường, dùng công danh viên chức vị quý, ta tốn không ít tiền hương hỏa, mới tại huyện phủ bổ đến một cái tiểu lại, nhưng hiền chất ngươi khác biệt, ngươi khi còn sống làm quan, có công danh trên người, văn khí quan khí tụ tập, sau khi chết nhất định được lòng dạ triệu tập dự thi, có hy vọng lần nữa viên trước. Lòng dạ? Thẩm Hà vẫn là đầu góc mơ hồ bộ dáng. Tống Quế giải thích nói, âm phủ dùng vị thần vi tôn, vị thần thì lại lấy viên trước mà nói, cùng sở hữu cựu phẩm 10 tầng cấp, 9 đến thất phẩm vì huyện âm quan, 6 đến tứ phẩm vì phủ âm quan, 3 đến nhất phẩm vì đều âm quan, cựu phẩm phía dưới còn có một số bất nhập lưu tư lại, như huyện phủ điện tư lệnh dịch, còn có nông thôn thổ địa xã thần các loại, trong đó phủ thành mới có mệnh quan quyền lực có thể triệu tập dự thi âm quan. Thì ra là thế. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, trước đây ta bị người mời đi một phủ nha đi kiểm tra, cái kia tiểu lại nói là phủ quân triệu thỉnh, cái kia chính là ta Kim Dương phủ thành hoàng phủ quân. Tống Quế cười nói, hôm nay chính là yết bảng thời điểm, dùng hiền chất ngươi tài văn trường, nhất định trên bảng nổi danh, đến lúc đó có thể phải nhiều hơn dịu dắt thuốc phụ bộ xương già này a. Thẩm Hà mặt lộ vẻ kinh hãi, thuốc phụ làm sao đến tận đây? Ai, hiền chất ngươi có chỗ không biết. Tống Quế lắc đầu, làm người khó, làm vị càng khó, ta mấy cái kia con bất hiếu, những năm này tế tự càng ngày càng qua loa, cung phụng hương hỏa ít càng thêm ít, nếu không phải trước đó ta tích lũy đủ tiền, như cái tư lại phải đi, vậy hôm nay căn bản không gặp được hiền chất ngươi a. Còn có chuyện như thế? Thẩm Hà một mặt chấn kinh. Người ăn ngũ cốc hoa màu, vị ăn ngọn đến hương hỏa, làm vị cũng phải sinh hoạt ta. Tống Quế thở dài một tiếng, hướng Thẩm Hà giảng giải lên hương hỏa tại âm phủ ý nghĩa. Giống như lúc trước hắn phỏng đoán đồng dạng, âm phủ vô luận vị thần, vẫn là những cái kia yêu ma hàng ngũ, đều cần hương hỏa mới có thể duy trì, không có hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, âm thọ lại chưa hết người, cái kia không chỉ phải nhận đói chịu đói, cuối cùng sẽ còn tan thành mây khói, triệt để mất đi luân hồi cơ hội. Cho nên âm phủ hương hỏa nặng nhất, mà hương hỏa lại chỉ có thể do dương thế cung cấp nuôi dưỡng, cho nên tế tự sự tình trọng chi lại trọng. Những cái kia cao môn đại hộ còn tốt, dù cho năm rộng tháng dài tình cảm trở thành nhạt, nhưng tế tự thời điểm cuối cùng sẽ không hạ xuống, đầy đủ duy trì tự thân. Nhà cung khổ lại không được, người sống đều không nhất định có thể bảo chứng, huống chi là người chết, cho nên nghèo ma quỷ chẳng mấy chốc sẽ biến thành ngạ tử quỷ, cuối cùng tan thành mây khói, vô vọng luân hồi. Tống Quế khi còn sống mặc dù phú quý, nhưng mấy cái kia nhi tử đều là keo kiệt quỷ, đối với hắn tế tự tiêu chuẩn mỗi năm giảm xuống, còn tốt hắn làm quỷ cơ trí, sớm tích lũy tiền mỗ cái phái đi, này mới không có biến thành ngạ tử quỷ. Tống Quế như thế, mà khác âm hồn cũng giống như vậy, khi còn sống lao lực, sau khi chết cũng muốn buôn ba, vì cái kia một nén nhang hỏa bán mạng. Cho nên, đối với Thẩm Hà, hắn rất là hâm mộ. Làm quan liền là tốt, khi còn sống sau khi chết đều phải tôn đình. Giống chúng ta dạng này nghèo kiết hủ lậu tiểu quỷ, trong ngày thường cũng chỉ có thể ăn một lần cái kia hương hỏa khí. Hiền chất ngươi lại khác biệt, nếu là thi viên trước, có thần thông chi pháp, cái kia không chỉ có thể nhận lấy bổng lộc, còn có thể đem hương hỏa hóa thành rượu thịt cơm canh, thậm chí xếp đặt tiến hội, một no bụng ăn uống chi dụng. Không nói gạt ngươi, ta đến này âm phủ hơn 60 năm, tại mưu đến huyện phủ lại vị trước đó, tổng cộng liền đến qua 3 lần cơm canh, mặt khác thắng ngày tất cả nổi tiếng hỏa, thời gian kia. Ai? Ngoài ra, này âm phủ còn có thật nhiều phát dô ác quỷ, cùng với một chút nuốt hồn ăn phách yêu ma, chúng ta tay trói gà không chặt, căn bản là không có cách ngăn cản, không giống những cái kia đại thần hoặc quý nhân, hoặc là tự thân có đại thần thông, hoặc là có rất nhiều hàng buộc, thậm chí âm binh quỷ tướng hộ vệ. Tống Quế một phiên lời nói, một bên nôn nước đắng một bên hướng Thẩm Hà giảng giải âm phủ sự tình. Hàng buộc. Thẩm Hà bắt lấy chủ đề, có thể là người giấy hàng ngũ. Không sai. Tống Quế nhẹ gật đầu, bất quá này người giấy không phải phía trên nốt xuống tới, mà là phía dưới âm quan môn nhóm dùng hương hỏa điểm hóa. Điểm hóa? Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, như thế nào điểm hóa? Ta cũng không biết. Tống Quế cười khổ nói, đó là âm quan thủ đoạn, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ tư lại, thế nào biết trong đó huyền diệu, nhiều nhất liền là tích lũy tiền hương hỏa đi chợ quỷ mua sắm, nhưng chính ta cũng khó khăn nuôi sống, lấy cái gì nuôi dưỡng nô bộc, chớ nói chi là hộ vệ âm binh quỷ tướng, nếu là gặp được các quỷ, chỉ có thể đi đời nhà ma. Âm quan thủ đoạn. Thẩm Hà thì thào một tiếng, trong mắt thần sắc biến ảo. Nhưng vào lúc này, cửa sân bên ngoài lại lên tiếng vang. Là Yết Bảng đến rồi. Tống Quế tinh thần chấn động, vội vàng nhìn về phía Thẩm Hà, hiển chất, mau mau nên đón. Thẩm Hà cũng không nói nhiều, đứng dậy hướng ra phía ngoài mà đi. Cửa sân mở ra, hơi khói đánh tới, chỉ thấy một tên tạo áo tiểu lại đứng ở trước cửa, vẫn là như ngày đó, tay cầm một tấm danh thiếp, đứng sau lưng một nhóm như tố bất động bạch mã, gặp hắn liền chắp tay chúc mừng quan nhân, lần này khoa khảo, quan nhân trên bảng nổi danh, nay phụng phụ quân chi mệnh, thỉnh quan nhân vào phủ thụ phong. Dứt lời, liền mời Thẩm Hà lên ngựa. Chương 168, thổ địa tiểu lại thỉnh tay một mời, sau lưng con ngựa trắng kia vẫn như điêu khắc bất động. Thẩm Hà thấy thế, cũng không nói nhiều, quay người cùng Tống Quế bái biệt, sau đó liền nhảy lên yên ngựa. Tiểu lại dắt bạch mã, bước chân mở ra, bóng mở bay vẽ, dùng tốc độ cực nhanh xuyên toa không gian. Thẩm Hà ngồi tại trên yên, để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Bạch mã nhanh chóng, bất quá một lát, liền đi tới phủ thành. Thành bên trong vẫn là người đến người đi, ngựa xe như nước, nhưng đã không như lần trước như thế mông lung, từng cái hình thể đều có thể thấy rõ ràng. Chợ bên trên còn có không ít quầy hàng cửa hàng, giao hàng thanh âm liên tiếp. Bánh nướng, giò lê, đao kiếm, hào đao kiếm. Ô ô ô. Tuy là giao hàng thanh âm, nhưng lại có chút thê thê thảm thảm ý vị, để cho người ta hơi hơi kinh dị. Cái này là chợ quỷ. Dựa theo Tống Quế lời giải thích, hắn này trông ở huyện phủ công tác tư lại, mấy chục năm cũng là ăn đến 2-3 bữa cơm ăn, còn lại toàn bộ nhờ hương hỏa hơi khói sống qua ngày, nhưng ở này phủ thành bên trong, lại có bánh nướng giòn lên những vật này giao hàng. Mặc dù mua không nhiều, nhưng cũng đó có thể thấy được, phủ thành xa so với huyện thành phồn hoa. Nay ở trong trừ bỏ cư dân trình độ nguyên nhân, khả năng còn có âm thần quản lý quan hệ. Dĩ nhiên, cũng có thể là Tống Quế quá mức keo kiệt, hoặc là có ý hướng ta bán thảm. Thẩm Hà cưỡi ngựa xem hoa, đem chứng kiến hết thảy đều nhớ ở trong lòng. Sau một lát, cuối cùng đến phủ nha. Quan nhân, mời. Thẩm Hà tung người xuống ngựa, cũng là xe nhẹ được quen, bình bộ đi tới phủ nha bên trong. Phủ nha bên trong, hình bóng chắc chắc, đã tụ tập không ít người, hắn chi đến cũng không lộ ra đột ngột. Mọi người tụ ở trong viện, các làm vòng tròn nghị luận, xem ra cùng Dương Thế Trưởng thi sĩ tử không hề khác gì nhau. Thẩm Hà liếc qua phủ nha nội đường, vàng son lộng lẫy nhưng lại một phái sâu lắng, cũng không nhìn thấy ngày đó giám thị cái kia một đám âm thần, chớ nói chi là vị kia phủ quân. Thẩm Hà thu hồi tầm mắt, đứng ở một cái góc, lặng lặng chờ kết quả. Lại không nghĩ một tiếng lời nói truyền đến. Tống sư. Ừm. Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên một người trước, chính là một tên bạch diện thư sinh, xem ra bất quá 20 mấy tuổi, thuộc về tráng niên mất sớm loại hình. Thẩm Hà tìm tòi một thoáng chi nhớ, phát hiện cái này người đúng là Tống Tương một tên đệ tử, đồng thời tài văn chương bất phàm, rất thụ Tống Tương coi trọng, lúc này cũng là kỳ lạ, ngạn sáng, ngươi như thế nào ở đây? Mấy ngày trước đây cùng Trương Đạt mấy người bọn họ bơi hồ, ta say rượu ngã vào trong hồ, về sau liền tới chỗ này. Nhan Ngạn Minh cười khổ một tiếng, sau đó dò xét Thẩm Hà, cũng làm bi thương chi sắc, Tống sư, ngươi, ai, không đề cập tới cũng được. Thẩm Hà lắc đầu, Nhan Ngạn Minh cũng tức thời không tiếp tục hỏi, chuyển đề tài nói, không muốn học sinh thậm chí có may mắn cùng Tống sư cùng kiểm tra thử một lần, Tống sư, đối này trị dân chi hơi. Đến, đối đáp án đến rồi. Thẩm Hà trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không dễ từ chối, chỉ có thể thuận miệng đối phó. Như thế như vậy, sau một lát, đã mất người lại vào trong viện, rõ ràng chúng bảng người đã đủ. Văn phán đại nhân đến. Đông nhiên một tiếng cao giọng tuyên đọc, ngăn chặn trong viện lời nói, chúng sĩ tử cũng lập tức tịch túc, an ý xếp hàng đứng vững. Sau đó liền thấy đoàn người từ phủ nha nội đường đi ra, người cầm đầu là một tên đầu đội hắc sa mũ, người mặc đại hồng bảo trung niên, sau lưng còn đi theo một đám quần áo và trang sức gần, nhưng lại đều có khác biệt tâm quan. Chính là Kim Dương phủ văn phán. Văn võ hai phán, lục bộ đi lại, còn có Nhật Dạ du thần, cùng với xiềng xích binh tướng, đây là thành hoàng công sở tiêu phối. Bây giờ này người, chính là Kim Dương phủ thành văn phán quan. Làm thành hoàng phủ quân tá sử phụ tá, văn võ hai phán quyền hành rất nặng, tại thành hoàng phủ bên trong có thể nói là nhất thần phía dưới, vạn quỷ phía trên, đồng thời văn võ rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chỉ thấy văn phán lĩnh chúng quan tiến lên, vạch trần trong tay một tấm hoàng bảng, trực tiếp hướng một đám sĩ tử tuyên cáo dâng lên. Lần này thi phủ, mọi người vào vòng, điểm giáp đất nhị bảng, giáp bảng phong quan, đất bảng tụ lại. Lục vô cứu, giáp bảng thứ nhất, thi phủ án đầu, phong chính thất phẩm Vân Sơn huyện thành hoàng. Phạm Vân Sinh, giáp bảng thứ hai, phong chính thất phẩm Bạch Vân Sơn sơn thần. Lô Trung Diệp, giáp bảng thứ ba, phong chính thất phẩm Thanh Thủy Hà Bá. Đồng Giang Hải, giáp bảng thứ 9, phong chính bát phẩm Vân Sơn huyện Nhật Du thường điện làm. Lý Khánh Hoan, giáp bảng thứ 10, phong tổng bát phẩm Đông Bình huyện Đêm Du phá tác làm. Nhan Ngạn Minh, giáp bảng 25, phong tổng cựu phẩm Thanh Hà Hương thổ địa. Thời gian qua một lát, giáp bảng tuyên dừng, chúng bảng người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Thẩm Hà bên cạnh Nhan Ngạn Minh cũng có mấy phần xúc động, thậm chí không lưu dấu vết liếc mắt nhìn hắn. Giáp bảng vô danh, Thẩm Hà lại không thèm để ý, lặng lặng chờ đợi ất bảng tuyên cáo. Tống Tương, ất bảng thứ nhất, thu Thanh Hà huyện Tiểu Hoàng thôn thổ địa. Trương Bình, đã bảng thứ hai, thu Thanh Hà huyện Cắt Vàng dòng suối Bá. Chu Mộc Sinh, ất bảng tuyên ra, vị trí tại đệ nhất. Thẩm Hà nghe này, đáy mắt cũng có một tia kinh ngạc lóe lên. Trước đây căn cứ điệu thấp nguyên tắc, cái kia thiên trị dân chi hơi viết đúng quy đúng cũ, không được tốt lắm cũng không tính kém, dựa theo suy đoán của hắn, coi như có thể lên bảng, cũng hẳn là bài danh thấp, thậm chí ở cuối xe trình độ. Nhưng bây giờ hắn lại bị xếp tới ớt bảng thứ nhất, còn thụ một cái thôn thổ địa chức vị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Đừng nhìn giáp bảng người, từng cái trao tặng biến chức, thậm chí nhảy lên trở thành một huyện thành hoàng, quan cư thất phẩm, chủ chính một phương, liền cho rằng này thi phủ hàm kim lượng cao bao nhiêu, có thể nhất bộ đăng thiên. Căn cứ Tống Quế lời giải thích, còn có Thẩm Hà suy đoán của mình, này thi phủ cũng là có tình hình bên trong. Có thể lên giáp bảng người, hoặc là khi còn sống cực kỳ hiển quý, vốn là có rất nhiều tín ngưỡng khí lực tại thân, hoặc là sau khi chết làm kinh doanh, cần cụ chăm chỉ lại trên dưới chuẩn bị, cuối cùng mới thông qua thi phủ chương trình, hoàn thành chức quan tấn thăng. Không sai, trận này thi phủ, đi kiểm tra người cũng không chỉ hắn dạng này mới hồn, còn có một số lao quỷ thậm chí một chút âm quan thần lại, tại huyện phủ hoặc nông thôn làm ra thành tích, đã thông cấp đối, cuối cùng có thể đến đây phó thí, hoàn thành tấn thăng. Bởi vì mệnh quan quyền lực, chỉ có lục phẩm trở lên phụ thành hoàng mới có được, lục phẩm trở xuống là huyện thành hoàng, không có quyền bổ nhiệm âm quan, chỉ có thể sắc phong tiểu lại, cho nên này chút huyện phủ tiểu lại còn có hương trấn thổ địa, đều muốn tới phủ thành đi kiểm tra, hoàn thành tấn thăng chương trình. Đương nhiên, nếu là làm ra trọng đại công tích, cái kia cũng có thể trực tiếp tăng lên, bất quá loại tình huống này vô cùng hiếm thấy. Cho nên, này thi phủ bên trong, văn chương hàm kim lượng cũng không có lớn như vậy, càng nhiều vẫn là muốn xem sau lưng đủ loại quan hệ. Giáp bảng như thế, ất bảng cũng gần như là một cái không có cái gì bối cảnh bình thường quỷ, văn chương cũng biết đúng quy đúng cụ Thẩm Hà, không cho là mình có tư cách trở thành nhất bảng thứ nhất, chớ nói chi là còn phong thụ thổ địa chức vị. Thổ địa chính là phúc đức chính thần, luận vị cách cùng thành hoàng tương đương đồng dạng chia làm cựu phẩm 18 cấp. Mặc dù này tiểu hoàng thôn thổ địa chẳng qua là một cái thôn thổ địa, không vào cựu phẩm 18 cấp, nhưng thổ địa liền là thổ địa, có quản trị một phương quyền lực, đồng thời chủ trị cùng người, vô luận quyền hành cường độ, vẫn là hương hỏa chất béo, đều so kia cái gì sơn thần thủy bá phải lớn hơn nhiều. Nay loại chức vị bình thường tới nói, ngươi không tìm điểm phương pháp, căn bản rơi không đến cùng lên. Nhưng bây giờ nó lại rơi vào Thẩm Hà trên đầu. Trong này làm sao có thể không có chuyện ẩn ở bên trong? Nhưng có cũng không có cách nào. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn hiện tại không có lựa chọn quyền lực, cho nên đành phải tiếp nhận. Rất nhanh, giáp bảng cũng tuyên đọc hoàn tất. Cái kia văn phán đem hoàng bảng vừa thu lại, nhìn về phía trong viện mọi người, giáp bảng người theo ta tiến đến gặp mặt phủ quân, ất bảng người ở đây tạm về sau. Đúng. Giáp bảng người nghe này, lập tức ứng tiếng ra khỏi hàng, Nha Ngạn Minh cũng ở trong đó, trước khi đi trả lại cho Thẩm Hà một cái ánh mắt. Giáp bảng người, phong dùng viên trước, đây là lục phẩm âm quan mới có quyền hành, cho nên muốn theo cái kia văn phán tiến đến gặp mặt Kim Dương phủ quân. Đến mức ất bảng người, tuy là tiểu lại thân phận, nhưng cũng cần thành hoàng tá quan trao tặng, cho nên muốn chờ cái kia văn phán trở về mới xử trí. Như vậy so sánh, trên lệch lập lộ ra, gọi ớt bảng trong lòng mọi người hết sức cảm giác khó chịu, nhưng lại cảm giác khó chịu, cũng không dám tại phủ nha náo động, chỉ có thể kiềm chế chờ đợi. Như thế như vậy, sau một lát, mới thấy văn phán trở về, sau lưng đi theo một đám tiểu lại, trong tay dùng mầm gô nâng nâng công phủ cần tín. Thống tương, văn phán một câu, tầm mắt rủ xuống. Thẩm Hà ứng tiếng ra khỏi hàng, học sinh tại, phụng phủ quân chi mệnh, thu ngươi Thanh Hà huyện tiểu hoàng tôn tổ địa trước, đây là ngươi công phủ cần tín. Văn phán tầm mắt thoáng nhìn, tiểu lại lập tức động tác, đem cái kia công phủ cần tín đưa đến Thẩm Hà trước mặt. Thống tương lĩnh mệnh. Thẩm Hà hai tay tiếp nhận mâm gỗ, sau đó liền thấy kim quang đại phóng, mâm gỗ phía trên công phủ cấn tín tùy quang mà lên, rơi xuống Thẩm Hà trên thân khiến cho hắn lắc mình biến hóa, thành một tên người mặc màu vàng đất bảo, đầu đội khăn vuông mũ thổ địa công. Không ngừng ăn mặc điển biến, trong óc cũng thấy ánh sáng, hóa thành một phương tiểu ấn, có từng tia từng sợi mờ nhạt địa khí quanh quẩn, chính là thổ địa thần ấn. Thu hoạch được thần ấn trong nháy mắt, Thẩm Hà liền mừng tỉnh đại ngộ, trong óc lập tức nhiều hơn một đám thần đạo pháp môn, đều là cùng thổ địa tương quan thủ đoạn, bao quát lập miếu, trị dân, trị hương, dịch quỷ, điểm hóa, còn có xuyên qua âm dương, thần nhân nhập động, cùng với điều trị địa mạch, phong thủy kham dư chi thuật. Cái này khiến Thẩm Hà mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ hướng cái kia văn phán chắp tay thi lễ, lập tức đứng ở một bên, yên lặng tiêu hóa. Văn phán cũng tiếp tục thụ phong, rất nhanh liền đem mất bảng người tận sắc làm qua lại. Văn phán phất tay áo, chắp tay ở phía sau, thụ phong đã xong, cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày sau liền cưỡi ngựa đi nhập trước. Đúng. Mọi người đồng tiếng, riêng phần mình tối lui. Thẩm Hà cũng tại đại lưu bên trong, nhưng mà mới ra phủ nhà, liền thấy một tên tiểu lại nên đón, hướng hắn thấp giọng lời nói: Văn phán đại nhân thỉnh quan nhân một lần. Ừm. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, biết được then chốt đã tới, lúc này thỉnh tay nói ra, thỉnh dẫn đường. Quan nhân đi theo ta. Tiểu lại lúc này đưa hắn lĩnh vào trong phủ, đi tới một gian thư phòng. Quan nhân chờ đợi ở đây. Tiểu lại cáo hắn một câu, sau đó liền rời khỏi thư phòng. Thẩm Hà cũng không lo lắng, đứng trong phòng lặng lặng chờ. Nay nhất đẳng chính là nửa canh giờ, sau đó mới thấy tiếng bước chân vang, cửa phòng đẩy ra, một tên người mặc hắc sa mũ, đại hồng bào âm quan thần chi đi vào, chính là Kim Dương phủ văn phán. Thẩm Hà thấy thế, giờ phút này tiến lên, chắp tay thi lễ, học sinh gặp qua đại nhân. Ừm. Văn phán nhìn hắn như vậy, cũng là hài lòng gật đầu, không tiêu không gấp, trầm ổn giả dặn, quả thật văn như người, bản quan không có nhìn lầm. Đại nhân quá khen rồi. Thẩm Hà chắp tay làm đi, xin hỏi đại nhân mời vãn sinh đến đây. Tất nhiên là vì ngươi đi nhậm chức tiểu hoàng thôn sự tình. Văn phán phất tay áo, ngồi xuống, bản quan cũng không gặp ngươi, dùng ngươi văn chương trình độ, vốn không đến đất bảng thứ nhất, chỉ bất quá bản quan gặp ngươi làm người trầm ổn, có thể đảm nhận chức trách lớn, lúc này mới hướng phủ quân tiến ngươi tiểu hoàng thôn thổ địa trước. Chức trách lớn. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, đại nhân là chỉ này tiểu hoàng thôn thổ địa.
Không sai.
Văn Phán nhẹ gật đầu, 3 tháng trước cái kia tiểu hoàng sơn bị yêu ma tập kích quấy rối, yêu ma kia nuốt ăn tiểu hoàng sơn thổ địa không nói, còn tu hú chiếm tổ chim khách chiếm thổ địa miếu, sai khiến trành quỷ, khống chế bách tính, dùng sinh tế chi pháp nuốt ăn mấy chục người sống, mặc dù sau đó tới bị phủ binh đuổi đi, nhưng chỗ tạo tiếng xấu lại khó mà tiêu tán. Dứt lời, Văn Phán thở dài, nhìn về phía Thẩm Hà, u lời nói, bây giờ tiểu hoàng thôn trong núi vô thần, trong thôn ít người, may mắn còn sống sót bách tính nghe thổ địa tên như nghe yêu ma, tín ngưỡng không tiền, thương hỏa không thành, nhu cầu cấp bách một tên cắn lại tiến đến quản lý. Còn lại có chuyện như vậy? Thẩm Hà mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức nhìn về phía Văn Phán, Vãn Sinh nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng, nhất định dốc hết toàn lực, nhường tiểu hoàng thôn khôi phục sinh sống. Không chỉ như thế, Văn Phán lắc đầu, dù xuống mắt thấy hắn, lời có chỗ chỉ, cái kia tập kích quấy rối tiểu hoàng thôn yêu ma có mấy phần lai lịch, bây giờ tuy bị phủ bình cu ra, nhưng chưa hẳn sẽ không quay đầu trở lại, ngươi lần này tiến đến muốn gánh chịu không nhỏ nguy hiểm. Bất quá chết một lần mà thôi. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, một phái nghiêm nghị thái độ, phủ quân nhìn chúng, đại nhân vu trọng, học sinh không thể báo đáp, chỉ có giai bày tâm can, cầu trị bằng thôn, bỏ mình không hối hận. Ừm, ngươi có này trí, nhất định thành công. Nhìn hắn như vậy tư thái, Văn Phán cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem một vệ thần quang vung ra, ngươi chấp này tiếp đến phủ khố đi, bản quan vì ngươi chuẩn bị một nhóm vật tư, làm trùng kiến tiểu hoàng thôn tác dụng. Đa tạ đại nhân. Ừm, đi thôi. Bái biệt Văn Phán, Thẩm Hà ngựa không dừng vó, tại một tên tiểu lại dẫn dắt hạ hướng phủ khố mà đi. Tiểu hoàng thôn, yêu ma tập kích quấy rối, tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn là cái có lai lịch yêu ma. Xem cái kia Văn Phán ngữ khí, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng Thẩm Hà cũng không thèm để ý quản hắn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, hiện tại hắn cần chính là phát triển cơ hội, không gian thời gian. Tiểu hoàng thôn chính là cơ hội này, liền có cái không gian này thời gian. Cho nên hắn cũng không ngại tiếp cái này bàn. Đến mức nguy hiểm liền nguy hiểm, cùng lắm thì mở lại, có gì phải sợ. Trước tiên đem thịt tan vào bụng, có chuyện gì đến lúc đó lại nói. Rất nhanh Thẩm Hà liền đến phủ khố. Trưởng quan phủ khố tên kia âm quan thấy Văn Phán danh thiếp, cũng rất là thống khoái phê giấy nhắn tin. Hương hỏa bạc 50 lượng, bạch mã 1 tớt, âm phó 10 người, vũ khí 10 bộ. Sau một lát, Thẩm Hà kỵ vượt giấy trắng âm ngựa, dẫn 10 tên vũ khí võ trang người giấy âm phó rời đi phủ nhà, trực hướng ngoài thành mà đi, chuẩn bị cưỡi ngựa nhậm chức. Đến mức trong nhà, hôm nay chính là đấu thất, theo lý mà nói muốn trở về một chuyến, nhưng Thẩm Hà cùng Tống Tương những cái kia thê thiếp con cái không quen, cho nên vẫn là miễn đi, tránh khỏi náo ra cái gì tình tiết máu cho tới. Trực tiếp cưỡi ngựa nhậm chức tiểu hoàng sơn. Chương 169, thần thuật chương 169, thần thuật Kim Dương phủ bên ngoài, trên quan đạo. Hô, ấm phong được khởi, thảm thảm ưu tư, còn có xương trắng xâm nhiên phun trào, mơ hồ hiện hiện một đội người ngựa. Bạch mã đi đầu, ngồi một người, đầu đội khăn buông mũ, người mặc màu vàng đất bảo, từng sợi hương hỏa hơi khói lở lở, xem ra cũng có mấy phần thần nhân chi tư. Bạch mã về sau, chính là một đội âm binh, từng cái người khoác áo giáp, hông eo trường đao dây sát, mặc dù diện mạo vô thần, hành động cứng đờ, nhưng đối người thường mà nói vẫn như cũ rất có uy hiếp. Chính là cưỡi ngựa nhậm chức Thẩm Hà. Ngồi tại bạch mã phía trên, Thẩm Hà quay lại tầm mắt, một luồng ánh vàng tại trong mắt lấp lánh, sau đó liền thấy cái kia Kim Dương phủ thành, hiện ra một mảnh kỳ quái cảnh tượng kỳ dị. Khí trắng trung thiên, như khói như biển, bên trong lại gặp ánh vàng, giống như mặt trời sáng chói, tại phủ trong thành ngưng liền một tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ uy nghi. Chính là Kim Dương phủ thành hoàng điện. Huyện thành gọi là miếu, phủ thành gọi là điện, đô thành vì cung. Nay Kim Dương phủ vì phủ thành, lập chính là thành hoàng điện. Mà cái kia như khói như biển, thế thành trung thiên khí trắng, thì là phủ thành bên trong, âm dương hai đời người sống âm hồn. Vọng khí thuật. Đây là thổ địa thần ấn bên trong ghi lại một môn thần thông, có thể tiêu tốn thần lực, xem nhân khí tượng hoặc phong thủy, từ đó su cắt tị hung. Mặc dù sơ nhập thần đạo, đối hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng đại đạo tam thiên trăm sông đổ về một biển, có mấy đời tu hành, nhất là Thái Nguyên tu chân tích lũy, đối này thần đạo chi thuật Thẩm Hà nắm giữ cực nhanh, sớm đã đem này vọng khí thuật nghiên cứu thông thấu, chẳng qua là mới vừa tại phủ thành bên trong không tiện thi triển. Bây giờ đi vào ngoài thành, từ muốn dùng dao mổ trâu cắt tất cả, nhìn một chút hiệu quả công dụng. Xem xong phủ thành, lại xem tự thân, cũng là khí trắng thành đoàn, bên trong thấy một điểm kim quang. Khí trắng, đại biểu thân áo vải. Bình thường người sống hoặc cấm hồn, chính là như vậy khí tượng. Chỉ có tiến hành tu luyện, hoặc là đến thụ chức quan, mới có thay đổi. Như hắn hiện tại, đến thụ thổ địa chức vụ, bên trong liền ngưng tụ một điểm thần đạo kim quang. Lại nhìn dưới hông bạch mã, còn có phía sau âm binh, cũng có chút điểm kim quang tại thân. Chính là thần đạo thủ đoạn. Này bạch mã cùng âm binh, còn có âm binh trên người đao binh áo giáp, chính là cái kia Kim Dương phủ Văn Phán đặc phê cho hắn vật tư, bảo vệ hắn tiền nhiệm cùng với trùng kiến tiểu hoàng thôn tác dụng. Âm phủ cũng không so Dương Thế Thái Bình, có thật nhiều ác quỷ yêu ma làm hại, nuốt ăn người sống âm hồn thậm chí thần phụ còn lại, dù cho có thành hoàng có lục ti giám sát, ngày đêm đi dạo, châu ngựa bắt chói, cũng chỉ có thể cam đoan đại thể bất loạn, không có thể bảo chứng tuyệt đối bình an. Cái kia Kim Dương phủ Văn Phán biết hắn nền tảng, chính là một cái tay trói gà không chặt người đọc sách, dù cho bây giờ chuyển thành quỷ thần, cũng khó ngăn cản những ác quỷ đó hung hồn, lần này lại muốn đi nhậm chức tiểu hoàng sơn, cho nên đặc phê hắn một thất hàng mã cùng 10 tên âm binh. Này âm binh hàng mã đều là thần đạo thủ đoạn. Hàng mã không cần nhiều lời, trước đây cái kia tiểu lại mời hắn đi kiểm tra thời điểm liền đã biểu hiện, có thể tiêu hao có thể trúng hương hỏa chi lực, dùng tốc độ cực nhanh tại âm phủ xuyên qua, tương đương với một kiện đi xuyên pháp khí, gặp được nguy hiểm có khả năng tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Mà này âm binh cũng là người giấy đâm thành bình thường chỉ có thể làm nô bộc sử dụng, nhưng này văn phán đặc phê hắn 10 bộ vũ khí, võ trang về sau liền vì âm binh, chỉ cần trong cơ thể hương hỏa bất tuyệt, liền có thể không mệ không bại kéo dài tác chiến, đồng thời vũ khí đều có thần đạo thủ đoạn, đối với ác quỷ yêu ma 10 điểm khắc chế. Thẩm Hà so sánh một thoáng, này hàng mã có chừng nhất giai pháp khí trình độ, 10 tên âm binh cũng tương đương với nội lực có thành tựu võ giả, đối với một cái thôn thổ địa mà nói, này phối trí đã tính hào hoa. Thần đạo chức quan, điểm cựu phẩm 18 cấp, thôn thổ địa thuộc về bất nhập lưu bên trong lại, mong muốn nhập phẩm có 3 cái cấp bậc cần nhảy bọn, phân biệt là thôn thổ địa, trấn thổ địa cùng với hương thổ địa phương. Trở thành hương thổ địa chi về sau, liền có thể tấn vị cựu phẩm huyện thổ địa, về sau lại thành thổ địa, đều thổ địa dạng này một đường tấn thăng, cuối cùng trở thành chính nhất phẩm hậu thổ thần. Bất quá đó là lý luận, trên thực tế, ngươi gặp qua mấy cái xó xỉnh thôn trưởng có thể làm thành nhất phẩm quá lớn. Đừng nói nhất phẩm, bình thường thổ địa có thể nhảy ra thôn trang, lên tới trong thôn nhất cấp, hoặc là nhập môn thăng huyện, cái kia đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Cho nên thổ địa bình thường đều là tiểu thần, không chỉ chịu lấy các lộ đại thần khu xử, có lúc còn muốn bị yêu ma quỷ quái ức hiếp, tình cảnh gian nan, tiền đồ có hạn. Bất quá Thẩm Hà cũng không thèm để ý, cưới bạch mã, mang theo âm binh, trực hướng Thanh Hà huyện Tiểu Hoàng Sơn mà đi. Quan điểm cửu phẩm, lại điểm tam đẳng, thôn thổ địa thuộc về tam đẳng bên trong thấp nhất nhất đẳng, có thể xem là thập nhị phẩm âm thần, đổi được tiên võ hệ thống, liền là nhất giai nội lực võ giả, nhất cảnh tụ linh tu sĩ. Phẩm giai không cao, năng lực có hạn. Nhưng âm thần chi thần, khác biệt phàm nhân, lại có âm binh chi ngựa, cho nên tốc độ tiến lên nhanh chóng, nửa ngày công phu liền theo Kim Dương phủ đi tới Thanh Hà huyện. Thanh Hà huyện bên trong có một núi, chính là thiên hạ danh sơn Hoàng Sơn chi mạch, bởi vậy gọi tên Tiểu Hoàng Sơn. Tuy là nhỏ chi, nhưng cũng kéo dài trăm dặm, lên núi kiếm ăn tạo ra mấy cái thôn trấn, Tiểu Hoàng thôn liền là một cái trong số đó. Hô, Thẩm Hà cưỡi ngựa tới, chỉ thấy âm phong gào thét, một tòa rách nát thôn trang, đặt đại sơn âm ảnh phía dưới, tuy là thanh thiên bạch nhật, nhưng không thấy nhiều ít ánh nắng, càng không thấy một cái thôn dân, tĩnh lặng bên trong lộ ra một cỗ điểm xấu khí tức. Thẩm Hà giục ngựa tiến lên, đi vào đầu thôn chỗ, đầu thấy chính là một tòa miếu đường, tu được không lớn cũng là bình thường nhà trệt tiểu dáng, bất quá lại là dùng gạch ngói xây thành, mà không tầm thường phòng đất hoặc nhà tranh. Mặc dù âm dương có cách, nhưng đối quỷ thần sự tình, thế nhân nhiều ít đều có một chút nhận biết, dù sao coi như thần không hiển linh, những ác quỷ đó yêu ma cũng sẽ ăn người, nếu là không được thần chi bảo hộ, vậy những thứ này thôn trang thành trấn liền là yêu ma ác quỷ kho lúa có thể tùy thời lấy dùng. Cho nên, đời này người cực nặng hương hỏa, đối với thần chi càng là cung kính, dù cho nông thôn cũng tu có nhà ngói kiểu dáng thổ địa miếu, mà không phải tùy tiện làm cái miếu nhỏ đối phó. Thẩm Hà đi vào miếu bên trong, chỉ thấy đầy đất bừa bộn, còn có vết máu lưu lại, tựa hồ đã trải qua một trận đại chiến, bày ở trung ương thổ địa giống cũng bị đánh nát đầu. Trên xà nhà mạng nền nút, bàn thờ cũng bị bụi bặm bao trùm, không biết hoang phế nhiều ít thời gian. Dựa theo cái kia Kim Dương văn phán lời giải thích, nay Tiểu Hoàng thôn thổ địa bị một cái có phần có lai lịch yêu ma nuốt ăn, lại tu hú chiếm tổ chim khách chiếm này thổ địa miếu, đi sinh tế sự tình nuốt ăn mấy chục cái thôn dân, sau này mới bị du thần phát giác, điều tới phủ binh bày quét. Nay ở trong nhất định có một trận đại chiến, thậm chí khả năng Dương Thế quan phủ cũng đâm tay. Cuối cùng yêu ma kia mặc dù bại lui mà đi, nhưng này Tiểu Hoàng thôn cũng triệt để phá rơi xuống, thôn dân chạy tứ tán mà đi, cũng không tiếp tục nguyện trở lại quê hương. Nhìn xem vỡ đầu nước thân thổ địa giống, Thẩm Hà lắc đầu, phất ống tay áo một cái, kim quang quét ra. Vâng, kim quang lóe lên, cũng giống trong nháy mắt đi, mới giống đứng lên, tập trung nhìn vào lại cùng tống tương tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Thẩm Hà thân ảnh tuấn di, rơi xuống bàn phía trên, cùng cái kia tượng thần trùng hợp, lập tức một vệt kim quang đại phóng mà ra, quét qua chỉnh ở giữa miếu thờ, đem cái kia vết thương vết máu, mạng nhện bụi đất đều quét tới, chỉ để lại một gian vắng vẻ chỉnh tề thổ địa miếu. Cái kia kim quang lại chưa như vậy tiêu tán, mà là không ngừng mở rộng hướng ra phía ngoài mà đi, cuối cùng quét qua toàn bộ Tiểu Hoàng thôn, cấu thành một mảnh đàn sen âm dương ở giữa đặc dị chỗ, chính là thần chi pháp vực. Thần đạo chi cơ ở chỗ hương hỏa, thần đạo quyền lực ở chỗ thống ngự. Người phụng hương hỏa, thần thống thiên địa, nắm giữ đủ loại quyền hành. Nay thần chi pháp vực chính là biểu hiện, dùng miếu thờ vì cơ cấu thành một mảnh pháp vực, vượt bên trong hết thể tận vì thần chi trường khống, đồng thời đàn sen âm dương ở giữa, có thể do âm vào dương cũng có thể do dương vào âm. Thần chi ngồi tại thần vực bên trong, hương hỏa cung cấp tín ngưỡng gia trì, có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn, thậm chí có khả năng vượt biên mà chiến, đối kháng cường thế tiếp cận đại địch. Trước đó Tiểu Hoàng thôn thổ địa bỏ mình, hắn pháp vực sớm đã sụp đổ, bây giờ Thẩm Hà mang theo thần ấn trước tới thay thế, tất nhiên là dễ dàng, rất nhanh một mảnh dùng thổ địa miếu làm trung tâm, phương viên khoảng 3 dặm thổ địa pháp vực đủ cấu kiến dâng lên. Pháp vực một thành, thổ địa thần ấn bên trong đủ loại pháp thuật cũng phải thi triển, cũng có không nhỏ tăng phúc. Thẩm Hà ngồi cao đài bên trên, cảm thụ pháp vực chi năng, thầm than thần đạo chi diệu. Một cái thôn thổ địa, phẩm giai đều không vào tiểu thần, đổi được mặt khác hệ thống, liền là nhất giai tiểu thái điểu, nhưng lại có thể xây dựng dạng này pháp vực, ở bên trong nắm giữ lớn lao quyền hành, có thể thi triển đủ loại pháp thuật thậm chí thần thông. Nếu như đơn cầm điểm này so sánh, vậy cái này thần đạo có thể nói vung tiên đạo võ đạo tám đầu đại mã lộ. Tiên đạo nhất giai, tụ linh chi cảnh, bất quá tụ tập linh khí, kéo dài tuổi thọ mà thôi, căn bản không có nhiều ít huyền bí thủ đoạn. Võ đạo cũng gần như nhất giai nội lực chi cảnh, bất quá cường thân kiện thể, mặc dù có thể bằng quyền cước hành hung, thậm chí làm 10 người địch, nhưng cũng dừng ở đây rồi, pháp thuật gì, cái gì thần thông, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thể này thần đạo đây, thuật độ thổ, dùng thổ độn chi pháp tại đất đi xuyên, pháp vực bên trong có thể làm đến chớp mắt đã tới, đồng thời thần lực tiêu hao giảm mạnh. Hóa cương thuật, hóa thổ thành thép, không thể phá vỡ, đem thổ địa đồ vật hóa thành tinh cương, có thể làm ngăn địch tác dụng, pháp vực bên trong sử dụng cường độ tăng lên, tiêu hao giảm xuống. Nhập mộng thuật, dùng nhập mộng chi pháp xuyên thấu âm dương ngăn trở, lại không thương tới nhập mộng người, pháp vực bên trong sử dụng tiêu hao giảm xuống. Phi địa thuật, tiêu tốn thần lực phí nhiêu đại địa đất này, pháp vực bên trong sử dụng hiệu quả tăng lên, thần lực tiêu hao giảm xuống. Điểm hóa thuật, tiêu tốn thần lực cùng hương hỏa, điểm hóa sinh linh hoặc vật tầm thường khiến cho sinh ra đủ loại công dụng, pháp vực bên trong sử dụng tiêu hao giảm xuống. Câu linh thuật, khiển tương thuật, dịch binh thuật, thổ địa thần ấn bên trong ghi chép hơn 20 đạo pháp thuật, có đấu chiến hộ thân chi thuật, còn có câu linh khiển tướng, điểm binh hóa ngựa chờ luyện binh chi thuật, cùng với xuyên tấu âm dương, nhập mộng câu thông chờ thủ đoạn, còn có khả năng tiêu tốn thần lực, phí nhiêu thổ địa, cổ vũ gieo trồng, toàn diện đến đáng sợ. Một cái không ra gì tiểu thần, liền có thể nắm giữ nhiều như vậy pháp thuật, cái này khiến tiên đạo võ đạo như thế nào bằng được? Cho nên, liền tiền kỳ mà nói, này thần đạo biểu hiện hơn xa tiên đạo cùng võ đạo. Đương nhiên, nó cũng không phải không có nhược điểm. Thần lực, hương hỏa, đây cũng là thần đạo lớn nhất nhược điểm. Mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng đều cần thần lực chống đỡ, mà thần lực lại chỉ có thể do hương hỏa cung phụng chuyển hóa, cái này khiến thần đạo cực độ ỷ lại tại hương hỏa. Bất quá tiên đạo võ đạo cũng đồng dạng ỷ lại tại thiên địa linh khí cùng tu luyện tư lương, cho nên này nhược điểm kỳ thật cũng không tính là gì nhược điểm. Thẩm Hà ngồi cao đài bên trên, cảm thụ pháp vực lực lượng, lại điểm tự thân gia tư, cũng là âm thầm lắc đầu. Trung kiến pháp vực, lớn tốn thần lực, Kim Dương phủ văn phán phê cho hắn cái kia 50 lượng hương hỏa bạc, bây giờ đã không đủ 1 phần 10, tăng thêm tống gia cho hắn cung phụ những cái kia, hiện tại hắn trên tay cũng chỉ thừa hơn 30 lượng hương hỏa. Muốn thế nào lợi dụng này 30 lượng hương hỏa, đem tiểu hoàng thôn trùng kiến cũng phát triển lớn mạnh. Đây là một vấn đề. Bất quá Thẩm Hà không có cân nhắc quá lâu, bởi vì có một việc càng thêm quan trọng. Tống Tương, Thẩm Hà, nghề nghiệp, âm hồn. Nghề nghiệp thiên phú, an hương. Nghề nghiệp đẳng cấp, nhất giai 10 cấp. Nghề nghiệp đẳng cấp đã đủ. Có hay không tiến hành tiến giai? Thần đạo vốn là phương pháp tốc thành, nay âm hồn thu hoạch kinh nghiệm phương thức cũng 10 điểm đơn giản, liền là thu nạp hương hỏa, hoặc là thôn phệ hồn phách. Cho nên tại tống gia xong xuôi tang sự, đem một nhóm kia hương hỏa cung phụng tới về sau, âm hồn nghề nghiệp kinh nghiệm liền chứa đầy, chỉ bất quá bởi vì lực ảnh hưởng không đủ, cho nên Thẩm Hà mới không có lập tức tiến giai. Bây giờ đạt được sắc phong, trở thành thổ địa chi thần, còn thu nạp mấy chục lượng hương hỏa bạc, hẳn là thu được một chút ảnh hưởng, lúc này tiến giai, thuận lý thành chương. Giữ lại nghề nghiệp thiên phú, bắt đầu nghề nghiệp tiến giai. Nghề nghiệp tiến giai hoàn thành, ngươi thu được mới nghề nghiệp. Thổ địa, ngươi chịu thần đạo sắc phong, trở thành một phương thổ địa có thể thông qua dùng ăn hương hỏa, hưởng thụ cung phụng, quản lý thổ địa, che chở thôn trang chờ phương thức thu hoạch được nghề nghiệp kinh nghiệm, tại thổ địa phạm vi bên trong thần đạo pháp thuật sử dụng hiệu quả rõ rệt tăng lên, mỗi tăng lên một cái nghề nghiệp đẳng cấp, thần lực hạn mức cao nhất thu hoạch được nhỏ bước tăng trưởng, nghề nghiệp của ngươi thiên phú ăn hương tiến giai cường hóa vì thần đạo ăn hương. Thần đạo ăn hương, làm thần chi, ngươi dùng ăn hương hỏa hiệu quả vượt xa âm hồn, hương hỏa chuyển hóa làm thần lực hiệu suất rõ rệt đề cao. Nghề nghiệp tiến giai, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bình chuyển, theo nhất giai âm hồn chuyển thành nhất giai thổ địa. Bất quá cũng tốt, âm hồn là quỷ, thổ địa là thần, so sánh chỉ có một cái ăn hương năng lực âm hồn, thổ địa nghề nghiệp không chỉ tăng lên dùng ăn hương hỏa, chuyển hóa thần lực hiệu suất, còn tăng lên thần đạo pháp thuật hiệu quả có thể nói tăng cường rất nhiều. Chuyển chức hoàn tất, thu hoạch được nhất định trợ lực, nhưng toàn thể cục diện vẫn không có cải biến. Tiểu hoàng thôn vẫn như cũ không người. Không có người liền không có hương hỏa, một cái người cô đơn thổ địa, sớm muộn muốn miệng ăn núi lở. Muốn thế nào mới có thể đưa vào thôn dân, trùng kiến tiểu hoàng thôn đâu? Thẩm Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia nhập mộng chi thuật. Âm dương có cách, tuy là thần chi, cũng không thể cùng người sống trực tiếp tiếp xúc, tối thiểu tiểu thần không thể. Bằng không chính là xúc phạm tiên quy, nhường cái kia Nhật Dạ Du thần phát hiện, nhất định báo cáo huyện phủ thành hoàng, khiến cho hắn này thổ địa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thẩm Hà hoài nghi, cái này thiên quy là thần đạo hệ thống sáng tạo giả, hoặc là những cái này nhất phẩm các đại thần làm ra đến, phòng ngừa chúng thần nội quyền dùng. Dù sao hương hỏa cực nặng, nếu là âm dương không trở ngại, các phương thần chi đều nhúng tay nhân gian, vì tranh đoạt hương hỏa tranh đấu gay gắt, lớn làm sống mái với nhau. Cái kia quỷ mới biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Cho nên, định ra như vậy một đầu thiên quy. Nhưng quy củ là quy củ, hương hỏa cung phụng đến cùng là thần đạo căn cơ, muốn là hoàn toàn không thể nhúng tay chuyện nhân gian nghi, cho nhân gian làm ra cái vô thần luận điều đến, vậy liền được không bù mất. Cho nên, thiên quy chẳng qua là không cho phép trực tiếp tiếp xúc, cũng không cấm mặt bên tiếp xúc, tiểu thần có khả năng nhập mộng, đại thần càng là có thể tiếp dẫn sinh hồn, hoặc là hóa thân tiến vào dương gian, làm một chút dân tục trí dị bên trong thần chuyện ma ra tới. Thẩm Hà bây giờ chẳng qua là cái không ra gì tiểu thần, làm không được quá dùng nhiều chiêu, liền một cái nhập mộng có thể dùng. Bất quá này nhập mộng đối tượng, dùng pháp vực lực lượng, nhìn xem vắng vẻ không người tiểu hoàng thôn, Thẩm Hà rơi vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh hắn lại linh cơ khẽ động, đứng dậy rời đi thổ địa miếu, cưới hàng mã hướng ngoài thôn mà đi. Chương 170, nhập mộng, 1, chương 170, nhập mộng, 1, bởi vì âm dương có cách, thêm nữa ác quỷ bừa bãi tàn phá, cho nên trùng kiến thôn xóm loại chuyện này, nhất định phải âm dương hợp lực. Trước do âm ti điều động thổ địa vào ở, dựng lên thần chi pháp vực bảo hộ thôn trang, cam đoan sẽ không bị bình thường ác quỷ tập kích quấy rối, về sau lại từ dương thế quan phủ điều động thôn dân, bổ sung nhân khẩu, cuối cùng trùng kiến thôn trang. Bây giờ Thẩm Hà đã phụng phủ thành âm ti chi mệnh đến đây tiền nhiệm, cái kia dương thế quan phủ tiếp xuống cũng sẽ tùy theo vận hành, điều phối đến thôn dân, trợ hắn trùng kiến tiểu hoàng thôn. Dù sao này một thôn nơi ở, còn có thôn xung quanh mở tốt ruộng đường, đều là thực sự của cải cùng sản xuất, nếu không phải yêu ma nuốt tiền nhiệm thổ địa, khiến cho pháp vực bị phá, thôn trang không che chở, thôn dân kia căn bản không bỏ được rời đi. Bây giờ hắn cưỡi ngựa nhậm chức, cái kia coi như có một chút tiếng xấu tại bên ngoài, cũng sẽ có cùng khổ bách tính mạo hiểm di cư, lại thêm quan phủ điều động, nhân khẩu vấn đề kỳ thật cũng không cần cỡ nào phát sầu, chờ một đoạn thời gian liền sẽ giải quyết dễ dàng. Thẩm Hà mặc dù không thiếu thời gian, nhưng cũng không muốn chậm rãi chờ quan phủ điều phối, dù sao khi còn sống cùng ở quan trường hắn, rất là rõ ràng đời này quan phủ hành chính hiệu suất chờ bọn hắn bổ người, không nói ngày tháng năm nào, cũng muốn một năm nửa năm. Cho nên, lệnh 10 tên âm binh ở lại giữ thổ địa miếu, Thẩm Hà một mình đánh ngựa ra thôn, đạp lên một trận âm phong hướng Đông Bình huyện mà đi. Đông Bình huyện cùng Thanh Hà huyện vì lân cận, huyện thành cách này tiểu hoàng thôn không hơn 180 dặm, Thẩm Hà lái này có thể so với nhất giai độn hành pháp khí hàng mã, tại âm phủ phi tốc xuyên qua, hết sức nhanh liền trở về ở vào Đông Bình huyện thành tống trạch. Trở lại bên trong nhà, Thẩm Hà ngồi một mình trong nội đường, lại đem một lượng hương hỏa luyện hóa, bổ sung thần lực chuẩn bị thi triển nhập mộng chi pháp. Thần nhân nhập mộng, câu thông âm dương. Giống hắn này loại tiểu thần bình thường tới nói chỉ có thể ở tự thân pháp vực bên trong thi triển nhập mộng chi thuật, địa phương khác tiêu hao quá lớn, cũng không hợp quy. Bất quá hắn vì tống gia tổ tiên, như tại chính mình âm trạch bên trong, nhập mộng chính mình tộc nhân, người thân hậu duệ, người ngoài kia cũng chọn không được hắn lý, liền là thần lực tiêu hao phải lớn hơn một chút. Như thế như vậy, đêm đó, tống gia bên trong nhà, cãi lộn kịch liệt. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, cha đi ta chính là nhất gia chi chủ, các ngươi muốn điểm cái nhà này ta không đáp ứng. Phi, cái gì huynh trưởng như cha, lão gia tử tại thời điểm ngươi liền ăn tận chỗ tốt, bây giờ lão gia tử đi, ngươi còn muốn độc chiếm gia nghiệp, cũng không hỏi xem mấy ca có đáp ứng hay không. Không sai, hôm nay nhà này, ngươi điểm cũng phải điểm, chẳng phân biệt được cũng phải điểm. Đích trưởng, dùng đích làm trưởng, ngươi cái nhị phòng sinh con thứ, cũng dám nói cái gì huynh trưởng bí phụ. Đừng kéo những cái kia có hay không, đại gia mở ra tới nói, đều là cha nhi tử, nhà này nghiệp người người có phần, cho nên chia đều công bình nhất. Công bằng cái rắm, ai biết các ngươi tư tàng cái gì, hiện tại tới nói chia đều, ta là đại ca tòa nhà này liền nên về ta. Dựa vào cái gì về ngươi, này tống gia đại trạch phải thuộc về cũng nên về chúng ta đại phòng. Ta cái gì cũng không cần, liền muốn lao ra tử trong thư phòng sách, các ngươi cũng biết ta nhà tiểu tử kia thông minh lanh lợi, là cái làm quan liệu, này sách cho hắn tương lai chúng ta tống gia nói không chừng lại có thể ra cái quan nhân, đến lúc đó các ngươi cũng có thể dính được nhờ đúng không? Ta nhổ vào, người nào không biết lão gia tử nhất bảo bối cũng đáng giá nhất liền là những cái kia sách, ngươi hai cái miệng ra hợp lại liền muốn cầm lấy đi, ngươi thế nào làm giòn đi đoạt đâu? Liên la chính là, cái kia sách ta nhà cũng muốn một phần. Lão gia vừa mới qua đời, các ngươi liền muốn tạo phản. Ôi bi, ngũ nương lời nói này, chúng ta nào dám a? Còn có xử lý tang thu tiền biếu, cũng muốn xuất ra đến phân. Đại sảnh bên trong, cãi lộn kịch liệt, chính là Tống Tương một đám thê thiếp nhi nữ. Tống Tương khi còn sống tuy chỉ là một cái tòng bát phẩm huyện giáo dụ, nhưng quan bát phẩm cũng là quan, tuyệt không phải dân chúng thấp cổ bé họ có thể so sánh, lại thêm Tống Tương làm người thoải mái, lúc tuổi còn trẻ cũng tính tài tử phong lưu, cho nên chung cưới một vợ hai thiếp, còn có ba tên tỷ nữ, tổng cộng 6 phòng phu nhân, sinh cựu tử 11 nữ. Trong đó chính thê mất sớm, hai thiếp ba tỷ cũng có hai người đi tại lúc trước hắn, bây giờ còn có tam phòng phu nhân ở thế, đến mức con cái càng hy hữu thấy không có chết yểu, cựu tử cùng ở tại, nhân khẩu thịnh vượng, là cái chính cống đại gia tộc. Nhưng có lúc nhiều người chưa chắc là chuyện tốt. Liền giống bây giờ, Thẩm Hà chắp tay tại bên ngoài, nhìn xem trong nội đường cãi và kịch liệt mọi người, cũng có mấy phần im lặng. Này Tống Tương mặc dù phong lưu, nhưng là cái bác gái tính tình, khi còn sống liền không đồng ý nữ nhi phân ra, cũng không có lập cái minh xác người thừa kế, xử sự càng là làm không được tuyệt đối công bằng, khiến cho một đám nhi nữ trong lòng đều có lời oán giận. Cứ thế sau khi hắn chết, này oán hận chất chứa lập tức bùng nổ, tang sự vừa mới xong xuôi, tam phòng phu nhân cùng một đám nhi nữ liền ồn ào lấy muốn chia gia sản, trực tiếp diễn ra vừa ra máu chó gia đình luân lý kịch. Đây cũng là Thẩm Hà trước đó không có đầu thất hồi hồn nguyên nhân. Này Tống Tương mặc dù không giống trước mấy đời mộng điệp chi thân, không có thâm cửu đại hận gì, cũng không nhận cái gì cùng khổ áp bách, nhưng luận phiền thoái trình độ lại có phần hơn mà không kịp. Thẩm Hà đứng tại đường bên ngoài, nhìn xem mọi người cãi lộn, đồng thời làm rõ quan hệ, chọn lựa thích hợp nhập mộng đối tượng. Mọi người cãi lộn một hồi, vẫn là đến không ra kết quả, cuối cùng chỉ có thể tan rã trong không vui, thậm chí đóng sập cửa mà đi. Tống gia lão đại Tống Văn cũng ở trong đó, cùng thê tử thở phì phò trở lại trong phòng, lại là một trận thoá mạ người rủa, hoàn toàn không có một chút thư hương môn đệ giả phong giáo dưỡng. Sát thực không có. Tống thị gia tộc các triều đại đều là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân, ghê gớm nhất cũng chính là thương nhân tài chủ cùng địa chủ thân hảo, mãi đến Tống Tương thế hệ này mới ra hắn như thế một cái cử nhân, đầy đủ nhà giàu mới nổi. Cho nên Tống Tương mấy cái này nhi nữ vẫn tương đối chất phát hồn nhiên. Tống Văn làm trưởng tử càng là như vậy, sớm mấy năm cùng Tống Tương ăn không nhỏ khổ, sau này cũng không có đọc sách tiên phú, liền khiến cho hắn lo liệu chuyện trong nhà vụ, dần ra liền dưỡng thành tài chủ keo kiệt bản tính, bây giờ đối mấy cái muốn chia ra sản huynh đệ thống hận không thôi. Đóng cửa lại tới cùng thê tử mắng một hồi, đem trong lòng oán khí phát tiết ra ngoài, sau đó mới tắt đèn thổi sát, lên giường chìm vào giấc ngủ. Tống Văn đã qua tuổi 40, mặc dù sống ăn nhàn sung sướng, nhưng thân thể cũng không tính tốt, trong ngày thường luôn có mất ngủ ma bệnh, nhưng tối nay chẳng biết tại sao, vậy mà chìm vào giấc ngủ cực nhanh, mơ mơ màng màng liền vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh, Vân Già Vũ Cháo, đầu tiên là hoàn toàn mờ mịt, sau đó kim quang lấp lánh, hóa thành một tên khăn vương hoàng bảo trung niên. Chính là cha. Tống Văn nhìn xem Thẩm Hà, trong mắt đều là kinh ngạc, còn có mấy phần hoảng hốt, không khỏi chột dạ hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Thẩm Hà lại không cùng hắn nói nhảm, vi phụ tại âm phủ khoa cử trúng tuyển, được phong làm huyện lần cận Thanh Hà tiểu hoàng thôn thổ địa, nhưng thôn trang rất nát, không người tế tự, rất là đau khổ, ngày mai ngươi liền chuyển nhà, đi tới tiểu hoàng thôn ở lại, đầy hứa hẹn cha che chở, ta Tống gia nhất định. Lời nói chưa xong, liền làm phiêu miểu, cuối cùng hoang đường mà đi. Cha. Trên giường, Tống Sang mình thân thể run lên, mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Hơn nửa đêm ngươi quỷ gào gì? Bên cạnh ngủ được mơ mơ màng màng thê tử bị hắn giật nảy mình, tức giận oán trách một tiếng. Hơn nửa đêm, Tống Văn khẽ giật mình, đảo mắt nhìn lại, quả thấy ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, này mới phản ứng được chính mình là đang nằm mơ, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, ta mơ tới cha ta. Cái gì? Thê tử nhìn hắn liếc mắt, cũng hơi kinh ngạc. Tống Văn nuốt một ngụm nước bọt, cha ta nói hắn tại âm phủ làm quan, hiện tại là Thanh Hà chương 170, nhập động 2, chương 170, nhập động 2, huyện Tiểu Hoàng thôn thổ địa, nhưng thôn trang rách nát, không người tế tự, muốn chúng ta nâng nhà rời đi qua cho hắn dâng cúng hương hỏa, hắn sẽ phù hộ chúng ta. Người điên rồi đi. Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy, thê tử thở phì phò nhìn xem hắn, huyện thành này bên trong tốt đẹp tòa nhà ngươi không ở, muốn rời đến nông thôn đi, ngươi có phải hay không bị cái kia mấy một bạch nhãn lang tức đến chập mạch rồi. Cái này, Tống Văn mặt lộ vẻ chần chờ, rất lâu mới vừa lời nói, đại khái đi. Vậy còn nói cái gì, đi ngủ. Thê tử lườm hắn một cái, vươn mình ngủ thẳng tới một bên. Tống Văn cũng một lần nữa nằm xuống, nhưng lần này lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Thật vất vả nhịn đến hừng đông, nhịn nửa đêm hắn rửa mặt một phiên, sau đó mới có chút tiểu tụy đại sảnh điện tờ trước, cho Tống Tương bài vị dâng một nén nhang hỏa. Cha a cha, việc này thật không trách ta, đều là nhị đệ mấy người bọn hắn đang náo, ta thật không nghĩ phân ra, ngươi muốn tìm liền đi tìm nhị đệ bọn hắn. Nha, sáng sớm có hiếu tâm như vậy a. Lời nói chưa xong, liền bị một người âm dương quái khí cắt ngang. Lao Tam. Tống Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện là chính mình tam đệ Tống Võ, lúc này không có hòa nhã, có liên quan gì tới ngươi? Vô can vô can. Tống Võ hì hì cười một tiếng, liền là theo không có gặp đại ca ngươi như thế hiếu thuận, cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi, sẽ không phải là có tật giật mình a. Hừ. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, không làm tranh luận, phẩy tay áo bỏ đi. Như thế như vậy, một đêm trôi qua, ban đêm lại là một trận cãi lộn. Cãi lộn bên trong, Tống Văn hơi lộ ra thu lại, nhưng kết quả vẫn là tan rã trong không vui. Tống Văn trở lại trong phòng, cũng không sẽ cùng thê tử thoá mạ những huynh đệ kia, mà là sớm tắt đèn, mang tâm tình thấp thỏm chìm vào giấc ngủ mà đi. Kết quả một ngủ liền là hừng đông, ga chống hót vang mới vừa kêu lên. No bụng ngủ một đêm, sảng khoái tinh thần, hôm qua khói mù tán đi hơn phân nửa, Tống Văn tâm cũng an định rất nhiều, rửa mặt một phiên tới đến đại sảnh, kết quả đã thấy một người đứng tại điện thờ trước đó, đang ở tôn kính hương hỏa. Chính là tam đệ Tống Võ. Tống Văn ánh mắt ngưng tụ, lập tức đi ra phía trước, Tống Võ nghe được tiếng bước chân, cũng cuống quýt quay đầu, hai huynh đệ tầm mắt va chạm, đều có mấy phần kinh loạn. Tống Văn dừng lại bước chân, kinh nghi bất định nhìn xem chính mình cái này tam đệ, sáng sớm ngươi làm gì? Không, không có gì. Tống Võ có chút chột dạng, nhưng vẫn là thể thốt phủ nhận. Tống Văn nhìn một cái phía sau điện thờ cùng linh bài trước hương hỏa, mới vừa tán đi khói mù lại tụ lại trở về, thận trọng hướng về Tống Võ hỏi, ngươi cũng mộng thấy cha ta? Lời này vừa nói ra, ngừng lại thành kinh dị, Tống Võ càng bị đạp cái đuôi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Dứt lời, ngồi yên phất một cái, liền vội vàng mà đi. Như thế như vậy, lại là một ngày trôi qua, ban đêm mọi người tề tụ một đường, Tống Văn Tống Võ hai người tâm sự nặng nề, nhưng cũng không trở ngại những người khác tiếp tục hát sáu quốc lớn phong tướng. Kết quả cuối cùng, giống như trước đó, tan rã trong không vui. Sau đó một đêm trôi qua, lại đến sáng sớm hôm sau. Tống Văn Tống Võ sớm tới đến đại sảnh, nhìn xem lẫn nhau còn chưa lời nói, liền thấy một người vội vàng tới. Chính là lão nhị. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tiêu tụy tổng mới, Tống Văn Tống Võ ánh mắt đều trách móc dị, ngươi tới làm gì? Tống gia cửu tử, trước bốn dùng văn tài vũ anh vì danh, Tống Văn xếp hạng lão đại, Tống mới xếp hạng lão nhị, Tống Võ lão tam, Tống Anh lão tứ. Nhìn xem thần sắc tiểu tụy Tống mới, Tống Văn Tống Võ tâm bên trong tuy có suy đoán, nhưng cũng không dám lối ra điểm phá. Làm gì cùng các ngươi có gì tương quan? Tống mới cũng có mấy phần chột dạ, nhất là thấy hai người tôn kính hương hỏa về sau, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên, cho Tống Tương linh vị kính một nén nhang. Sau đó huynh đệ ba người đứng tại điện thờ linh vị trước đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ trừng một hồi lâu, mới riêng phần mình chột dạ đi ra ngoài. Như thế như vậy, ầm trong nhà, Thẩm Hà chắp tay, nhìn xem bàn trên trăm dư miếng tiền hương hỏa, trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng. Ba đêm, liên tục ba đêm, hắn cho lão đại Tống Văn, lão nhị Tống mới, lão tam Tống Võ báo ngộ, nội dung đều là bình thường, để bọn hắn chuyển nhà, đi tới Tiểu Hoàng thôn ở lại. Nhưng này ba cái con bất hiếu, một cái đều không nghe lời, chỉ có tật giật mình cho hắn tôn kính mấy nén nhang hỏa. Này mấy nén nhang mặc dù thành kính, chuyển thành hơn trăm văn tiền hương hỏa, nhưng hắn muốn là này chút sao? Hắn chẳng qua là cái tiểu thần, tại pháp vực bên ngoài nhập mộng, cần tiêu hao đại lượng thần lực, trước trước sau sau đã đầu nhập vào năm lượng hương hỏa bạc, cuối cùng mới đổi lấy hơn trăm văn tiền hương hỏa, đây quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bất quá Thẩm Hà cũng có thể lý giải, dù sao cố thổ khó rời, vài câu trong ngộng chi ngôn, liền muốn người nhà họ Tống rời xa huyện thành, đi tới xa lạ Tiểu Hoàng thôn ở lại, đó là hết sức không thiết thực sự tình. Mấy lời là người, trải qua tang thương, Thẩm Hà đối rất nhiều chuyện đều nhìn rất thoáng, đối này Tống gia mấy con bất hiếu cử chỉ cũng có thể lý giải, cũng không chú ý tại tâm. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn lý giải, không có nghĩa là hắn tiếp nhận. Văn không được, vậy cũng chỉ có thể tới võ. Thẩm Hà tầm mắt thoáng nhìn về phía bảng nghề nghiệp. Tống Tương, Thẩm Hà, nghề nghiệp, thổ địa. Nghề nghiệp thiên phú, thần ăn hương hỏa. Nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai cấp 3. Nghề nghiệp kỹ năng, không. Nghề nghiệp vật phẩm, không. Thông dụng kỹ năng, nhập mộng thuật. Có hay không tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm, đem nhập mộng thuật chuyển hóa làm nghề nghiệp kỹ năng. Chuyển hóa thành công. Nhập mộng thuật thu hoạch được nghề nghiệp đặc tính. Huyết mạch tương liên. Huyết mạch tương liên, máu mủ tình thâm, tuy là âm dương, cũng khó ngăn trở, đối người thân sử dụng nhập mộng thuật thần lực tiêu hao diện rộng hạ thấp, duy trì thời gian trên diện rộng kéo dài, cũng tiêu trừ nhập mộng đối hắn tạo thành tinh thần tổn thương. Thẩm Hà đã sớm biết, dù cho có nhập mộng thuật, cũng khó vài ba câu, liền nói động người nhà họ Tống di chuyển. Hắn sử dụng nhập mộng thuật mục đích chủ yếu là đem pháp thuật này khắc vào bảng nghề nghiệp, lại chuyển hóa làm nghề nghiệp kỹ năng. Nghề nghiệp kỹ năng, mặc dù không bằng nghề nghiệp thiên phú cường lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thu được một điểm tăng cường. Thẩm Hà dự định, liền là lợi dụng này tăng cường nhập mộng thuật, càng sâu đối người nhà họ Tống ảnh hưởng, cuối cùng khiến cho di chuyển. Hiện tại kết quả cũng rất không tệ, chuyển hóa làm nghề nghiệp kỹ năng nhập mộng thuật, trực tiếp thu được một cái huyết mạch tương liên đặc tính có thể giảm bớt thần lực tiêu hao, tăng lên nhập mộng thời gian, cũng tiêu trừ đối nhập mộng người tinh thần tổn thương. Nhập mộng, nói là nhập mộng, thực tế là một loại xâm lấn, dùng thần nhân chi hồn xâm lấn người sống giấc mộng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút gánh vác. Cho nên, trước đó Thẩm Hà nhập mộng thời gian rất ngắn, chỉ đủ hắn nói mấy câu, không cách nào lại làm sự tình khác, mà bị nhập mộng Tống thị huynh đệ sau khi tỉnh lại, cũng thấy tinh thần mỏi mệt, cả người mười điểm tiểu tụy. Cái này khiến nhập mộng chi pháp không thể đối một người nhiều lần tiến hành, tối thiểu trong thời gian ngắn không thể. Như thế, trong mộng nói lực ảnh hưởng có thể nghĩ, cũng chính là Tống thị huynh đệ vì tranh gia sản ồn ào không ngớt, có chút có tật giật mình, lúc này mới cho hắn kính mấy nén nhang, đổi lại những người khác, căn bản sẽ không coi ra gì. Nhưng bây giờ thì khác, huyết mạch tương liên nhập mộng thuật, có cực lớn kỹ thuật không gian. Như thế, lại là một đêm, Tống gia bên trong nhà, lại hát sáu quốc lớn phong tướng. Các phòng người ồn ào không ngớt, huynh đệ tỉ muội, mặt đỏ tới mang hai. Cuối cùng tan rã trong không vui, riêng phần mình đóng sập cửa mà đi. Này chút một bạch nhãn lang cậu vật, trong mắt căn bản không có ta người đại ca này. Tống Văn tức giận trở về phòng, đóng cửa lại tới lại là một trận giận mắng, mấy ngày trước nhập mộng tạo thành ảnh hưởng cùng ý hiếp sớm đã tiêu tán. Dù sao chẳng qua là giấc mộng mà thôi, mặc dù lão nhị lao tam xem ra cũng mơ tới, có một chút kinh dị cùng quỷ dị, nhưng mấy ngày trôi qua cũng không lại đến, có lẽ chẳng qua là trùng hợp, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng mà thôi, cũng không phải là thật người chết hoàn hồn. Cho nên, Tống Văn cũng không cố kỵ, không chỉ tối nay cùng người khác huynh đệ làm cô mặt đỏ tới mang hai, trở lại trong phòng càng là cùng thê tử một trận thỏa mãn, càng nghĩ hơn biện pháp muốn đem ra sản cướp tới. Như thế như vậy, không biết bao lâu, hai vợ chồng mới vừa mệt mở hơi thai, thổi đèn lên giường. Nằm ở trên giường, tầm mắt mông lung, mơ mơ màng màng, lại nhập mộng thôn quê. Trong mộng cảnh, hoàn toàn mờ mịt, lập tức kim quang đại phóng, lập thành một tòa miếu thờ, miếu thờ bên trong càng thấy một tôn thần nhân, lúc này sắc mặt băng lãnh, lộ ra khiếp người áp lực. Chính là cha. Tống Văn kinh ngạc nhìn hắn, ngươi tại sao lại tới? Ầm. Lời nói chưa xong, liền thấy âm ảnh chụp xuống, một cỗ đại lực tùy theo phiền đến, nhường cả người hắn tung bay mà lên, tại giữa không trung xoay chuyển cấp tốc vài vòng, sau đó mới rơi ngã xuống đất. Thân thể rơi xuống đất, đau nhức lan tràn, Tống Văn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt đều là đom đóm, hai lỗ tai trận trận bù bù, má trái càng là trực tiếp sưng, một cái đại thủ lớn có thể thấy rõ ràng. Đau nhức, đau quá, phi thường đau nhức. Phụ thân Tống Tương là cái người đọc sách, cũng không thích đánh, cho nên từ nhỏ đến lớn, Tống Văn còn là lần đầu tiên ăn vào mạnh mẽ đanh thép thai to thiệp. Giá như vậy cha còn không thỏa mãn, bước nhanh đến phía trước đem hắn nhấc lên, không nói hai lời đối mặt của hắn lại là một hồi chào hỏi, như muốn đưa hắn những năm này thiếu sót tình thương của cha, toàn bộ bù đắp lại. Liền biết tranh gia sản. Nắm vi phụ lời làm gió thoảng bên hai. Đồ hôn trướng con bất hiếu. Ba 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 ba. Cột thanh âm, không biết bao lâu, mới vừa theo ngộng mà tán. Hô. Trên giường, Tống Văn mãnh liệt mà chấn động tới thân thể, bù áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trên mặt càng là kinh hoàng một mảnh. Chương 171, di chuyển chương 171, di chuyển Tống Văn kinh ngồi dậy, trên dưới mồ hôi lạnh tràn trề, trực đem ngủ áo thẩm thấu, đầu não mơ màng nhìn chung quanh, nhưng không thấy thê tử thân ảnh, không khỏi gấp kêu lên, Tú Vân, Tú Vân. Đến rồi đến rồi. Thê tử Lý Tú Mây đi vào phòng tới, sáng sớm ngươi kêu là cái gì? Sáng sớm. Tống Văn khẽ giật mình, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã trời sáng choang, sắc mặt càng là tái nhợt. Thê tử cũng nhìn ra hắn không đối, đến cùng làm sao vậy? Ta. Tống Văn thở dốc một hơi, rất lâu mới vừa lời nói, ta lại mộng thấy cha. Lại mộng thấy. Thê tử vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn, vậy hắn nói gì với ngươi? Hắn không hề nói gì. Tống Văn lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, chỉ hung hăng đánh ta một chầu. Đánh ngươi một chầu. Thê tử nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó rất là dứt khoát cho có kết luận, ngươi nằm mơ làm ngốc hả? Tống Văn một trận trầm mặc, không biết đáp lại ra sao. Thê tử cũng không để ý tới nữa hắn, đi vào trước bàn trang điểm trưng diện, một bên pha son phấn một bên lời nói, đừng nhớ thương ngươi giấc mộng kia, mau dậy đi tắm sơ. Hôm nay chúng ta muốn gặp lao gia tử mấy người bằng hữu kia cùng trong tộc mấy một trưởng bối, có bọn hắn giúp đỡ nhà này sinh. Lời nói chưa xong, liền thấy Tống Văn chạy xuống giường đến, ngủ áo đều không đổi liền hướng đại sảnh chạy đi. Tới đến đại sảnh, chỉ thấy hương hỏa lượn lờ, điện thờ linh vị trước đó đã quỳ xuống một mảnh, chính là hắn huynh đệ tỉ muội, Tống gia một đám con cái. Các ngươi, nhìn xem quỳ xuống đất mọi người, Tống Văn cũng là khẽ giật mình, nhưng lại không người để ý tới hắn, cả đám người quỳ gối điện thờ trước đó, thậm chí trực tiếp khóc lóc kể lể lên tiếng, "Cha, Hải Nhi sai, Hải Nhi cam đoan cũng không dám nữa, ngài lao đại nhân đại lượng." Nghe mọi người lời nói, Tống Văn Vương mới tỉnh ngộ, nhớ lại đêm qua trong mộng trải qua, cũng đội vàng tiến lên quỳ rạp xuống đất. Cha, là Hải Nhi bất hiếu. Lão đại. Mọi người quay đầu, nhìn thấy là hắn, cũng phản ứng lại, quỷ thần xui khiến hỏi, ngươi cũng ngộng thấy cha rồi. Ừ mừng. Tống Văn liên tục gật đầu, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cha còn đánh ta một chầu. Cha cũng đánh ngươi rồi. Mọi người nghe này, đầu tiên là giật mình, sau đó riêng phần mình khóc lóc kể lể. Cha cũng đánh ta. Cái kia hai to thiệp thẳng hướng trên mặt ta rút ra, giống như thật. Người còn khá tốt, lão gia tử không biết từ chỗ nào biến ra cây roi, rút ta ròng rã một đêm. Lão nhân gia ông ta nói, lại không dọn đi tiểu hoàng thôn cho hắn dâng hương, liền đem chúng ta này chút con bất hiếu hết thảy đánh chết. Ô ô ô. Huynh đệ mấy người, riêng phần mình khóc lóc kể lể, rõ ràng đêm qua trong mộng trải qua, cho bọn hắn lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Cuối cùng vẫn là vài vị lớn tuổi tỉnh lại lên, Tống Văn nhìn thoáng qua linh vị, vừa nhìn về phía hoảng loạn mọi người, xem ra thật chính là cha lão nhân gia ông ta hiền linh, các ngươi nói, nhà này chúng ta chuyển là không rời đi. Cái này, nghe này một lời, mọi người lại là chần chờ. Tiểu Hoàng thôn, đó là chỗ nào? Ta nghe qua, giống như tại huyện lân cận, năm trước còn gặp thổ phỉ, chết không ít người. Cha như thế nào muốn chúng ta đi một chỗ như vậy? Người có phải hay không đốc, trước đó không nói là bị phong quan sao? Người chết cũng có thể chức vị. Thật tốt huyện thành không đốc, nhất định phải dọn đi thâm sơn cùng cốc. Mọi người một phiên lời nói, xem ra đều có chút không muốn. Tống Văn biết tâm tư của bọn hắn, nếu là chúng ta không đi, vậy tối nay cha chỉ sợ sẽ còn lại đến. Lời này vừa nói ra, ngừng lại thành kinh dị, mọi người sắc mặt đại biến, không biết như thế nào cho phải. Như thế như vậy, giằng co không xong, đảo mắt lại đến ban đêm. Mọi người tề tụ một đường, đã không cãi bàn nữa, ngược lại từng cái yên lặng. Tống Văn liếc một vòng, phát hiện thiếu mấy người, lúc này hỏi thăm về tới, lao ngũ lao thất cùng lao bát lao cửu đâu. Chạy thôi. Tống Võ tức giận nói, bây giờ không phải là tại say xuân lâu, liền là ở đâu cái hồ bằng cầu hữu trong nhà, ngược lại tối nay là sẽ không trở về qua đêm. Mấy cái này thằng dành con. Tống Văn giận mắng một tiếng, được rồi, mặc kệ bọn hắn, hôm nay ta tìm người nghe ngóng, cái kia tiểu hoàng thôn ngay tại huyện lần cận Thanh Hà Hương tiểu hoàng sơn dưới, cách chỗ này đại khái hơn 100 dặm, năm trước bởi vì gặp thổ phỉ, thôn dân chết thì chết trốn thì trốn, quan phủ bây giờ đang biết bảng triều dân, muốn người rời chỗ ở mà đi. Tống mới sắc mặt chần chờ, vậy chúng ta chuyển. Chuyển cái gì chuyển? Lời nói chưa xong, liền bị bên cạnh thê tử vội vã không nhịn nổi cắt ngang, ta nhưng đánh nghe, cái kia tiểu hoàng thôn cũng không phải đất lành, cách mỗi mấy năm liền bị một lần thổ phỉ, nghe nói còn có quỷ quái gây chuyện, đây cũng không phải là lần đầu tiên, chúng ta rời đi qua đó không phải là muốn chết sao? Liền là đúng đấy. Lão tư Tống Anh cũng tiếp tiếng nói, quan phủ làm việc các ngươi cũng biết, cho tới bây giờ đều là vắt chảy ra nước phản phá ba tầng, bây giờ lại đưa phòng tạm đất, muốn người rời chỗ ở tiểu hoàng thôn, trong này không có gì đó quái lạ, quỷ đều không tin. Tống mới vẫn như cũ chần chờ, cái kia cha bên kia bản giao thế nào? Tống Võ hừ lạnh một tiếng, vậy có phải hay không cha còn nói không chừng đâu. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, ngươi có ý tứ gì? Tống Võ lạnh giọng nói ra, các ngươi biết cha tính tình, hắn bao lâu cùng người đỏ qua mặt, chớ nói chi là động thủ đánh người. Ngươi nói là? Mọi người biến sắc, cuối cùng ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, đó không phải là cha. Không phải cha, là cái gì? Cái này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không dám làm tiếng. Quản hắn là cái gì? Tống Võ hừ lạnh lên tiếng, lại là không lại thảo luận, trực tiếp đứng dậy rời đi. Lưu lại mọi người, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành chịu tan cuộc. Tướng công. Tống Võ trở lại trong phòng, thê tử theo sát phía sau, lại là một mặt khẩn trương, ngươi không sợ già ra lại tới tìm ngươi? Lao ra, cái gì lao ra, cái kia rõ ràng liền là cái hại người ác quỷ. Tống Võ hừ lạnh một tiếng, từ bên hông lấy ra ba tấm gấp gọn lại lá bửa, ta hôm nay đến thành hoàng miếu hỏi qua, cái kia 89 phần 10 là ác quỷ hại người, ta hướng cái kia người coi miếu cầu ba tấm thần phù, ngươi cùng hâm mà cắt xứng một tấm, có thần phù này tại, cái kia ác quỷ liền gần không đến thân. Còn có loại chuyện này? Thê tử mặt lộ vẻ kinh hỉ, lại có mấy phần nghi hoặc, cái kia vừa rồi ngươi làm sao không cùng đại ca bọn hắn nói? Nói cái gì? Tống Võ cười lạnh một tiếng, tốt nhất bọn hắn chịu không nổi, tất cả đều rời đến cái kia tiểu hoàng thôn, dạng này căn này lại chạy, còn có Tống gia gia sản, chẳng phải tất cả thuộc về chúng ta sao? Cái này, thê tử giật mình, lập tức mừng rỡ, vẫn là tướng công nghĩ đến chú đáo. Đó là dĩ nhiên. Tống Võ cười một tiếng, tràn đầy tự tin, tốt, ngủ đi, hôm nay lo lắng để phòng một ngày, ta cũng mệt mỏi. Ừ mừng. Thê tử gật đầu, gọi tiểu nhi, một nhà ba người nằm ở trên giường, đem thần phù thiếp thân đeo, sau đó cũng không thổi đèn, liền như vậy đèn sáng mà ngủ. Lửa đèn chiếu sáng, nguyên bản khó mà ngủ, nhưng Tống Võ bận rộn một ngày, khốn phạm giao ra phía dưới vẫn là rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Lập tức, trong một cảnh, kim quang đại phóng, trong nháy mắt hóa thành miếu thờ, còn có một tên thần nhân. Làm sao lại như vậy? Tống Võ biến sắc, hốt hoảng muốn đi gấp, kết quả lại phát hiện mình tứ chi bị trói, trói tại trong miếu cột nhà bên trên, cái kia thần nhân càng là mặt lạnh tới, trong tay càng dẫn theo một cây ngắn roi. Tốt tốt tốt, có bộ dạng ngươi như vậy còn, thật sự là ta Tống Tương Tam sinh hữu hạnh. Thẩm Hà một mặt âm trầm nhìn xem Tống Võ, không nói hai lời, để roi liền rút. Ba. A. Một roi kéo xuống, nhất thời kêu thảm, vô cùng đau đớn kịch liệt, nhường Tống Võ trong nháy mắt bừng tỉnh, đội vàng kêu lên. Cha, ta sai rồi, ta sai rồi. Ba. Là ta không đúng, là ta không tốt. Ba. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngày mai ta liền chuyển. Ba. Ta đều rời ngươi còn đánh. Ba. Ngươi này ác quỷ, giả trang cha ta, như tài sát hại tính mệnh, ngày mai ta định thỉnh thành hoàng miếu pháp sư đến đây thu ngươi. Ba. Cha, ta sai rồi, tha mạng A. Quất không biết bao lâu, mới thấy mộng cảnh tiêu tán. Âm trạch bên trong, Thẩm Hà đứng dậy, đi vào trong viện mở cửa phòng, hướng ngoài cửa hai cái quan sai bộ dáng du thần nói một chút nói, Tống Tương quản giáo vô phương, làm phiền hai vị bên trên kém, ở đây bồi tội. Nguyên lai là tiểu hoàng thôn thổ địa. Hai tên du thần nhìn xem trên người hắn chấp động thần đạo kim quang, hai minh đệ chúng ta còn tưởng rằng là thế nào đường ác quỷ, dám đến huyện thành gây rối nhiều dân, không muốn đúng là một trận ô long. Toàn là tại hạ quản giáo vô phương. Thẩm Hà lắc đầu, lập tức đi ra phía trước, lấy ra hai sâu tiền hương hỏa, còn mời hai vị bên trên kèm thứ lỗi. Ai, tống quan nhân làm cái gì vậy? Hai tên du thần thấy này, mặc dù ngoài miệng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là đem hắn nhận lấy, đã là hiểu lầm một trận, vậy bọn ta liền hồi trở lại huyện nhà phụ mệnh. Bên trên kém đi thong thả. Quan nhân không tiễn. Đưa tiễn hai tên du thần, Thẩm Hà trở lại phòng tổng, lại đi vào mộng chi pháp, tiếp tục giáo dục cái kia ban bất hiếu tử tôn. Thần chịu hương hỏa cung phụng, liền có che chở chi tắc, này huyện phủ càng là như vậy, có thành hoàng chư thần tọa chấn bình thường tới nói có rất ít ác quỷ dám can đảm ở này gây rối, có cũng rất nhanh sẽ bị tru diệt. Nhưng Thẩm Hà cũng không phải là ác quỷ, mà là thần đạo ân quan, lại là tống gia tổ tiên, báo mộng con cháu, hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp quy, coi như không có cái kia hai sâu hương hỏa đến đáp, cái kia hai tên du thần âm xoa cũng không thể làm gì hắn. Bất quá có một số việc, nên đánh điểm vẫn là muốn chuẩn bị. Chuẩn bị về sau, càng thêm danh chính ngôn thuận, hắn có khả năng buông tay ra đến, thỏa thích giáo dục tống gia những cái kia bất hiếu tử tôn. Như thế như vậy, sáng sớm hôm sau, ầm, tống gia cổng lớn đụng vỡ, mấy người ngã đụng mà vào, đuổi đến trong hành lang, chính là đêm qua ngủ lại thanh lâu mấy người. Mấy người đuổi đến đại sảnh, chỉ thấy quỳ xuống một mảnh, một người càng là liên tục dập đầu, chính là xưa nay tiêu hành tam ca tống võ. Không cần nhiều lời, bọn hắn cũng biết phát sinh chuyện gì, lúc này cùng nhau lên trước quỳ lạy dâng lên. Tốt tốt. Lúc này Tống Văn đứng ra, một phái huynh trưởng tư thế, đêm qua cha nói với ta, để cho chúng ta yên tâm to gan rời đi qua, có hắn tại âm phủ bảo hộ, không sợ cái gì ác quỷ yêu ma, cường đạo thổ phỉ, đồng thời để cho chúng ta nắm tòa nhà này bán, đem trên tay có thể dùng tiền bạc tụ họp một chút, đi tìm quan phủ mua xăm cái kia tiểu hoàng thôn ruộng đường, sẽ liên lạc lại trong tộc chiêu một chút đầy tớ tá điển, cái kia tiểu hoàng thôn sau này chính là ta Tống gia tổ địa, thật tốt kinh doanh, nhất định có thể làm to, các ngươi ý như thế nào? Cái này, toàn nghe cha. Cha nói làm sao bây giờ, vậy liền làm sao bây giờ? Mấy tên phu nhân nghe này, còn có chút ít chần chờ, nhưng Tống Võ chờ đàn ông lại trực tiếp cao giọng đồng ý như thế như vậy, rời chỗ ở sự tình, hết thể đều kết thúc. Thẩm Hà ngồi tại âm trong nhà, đối với cái này cũng hết sức hài lòng. Vì thuần phục những ngày tử tôn, lần này hắn nhiều như rừng, hao tốn gần 10 lượng hương hỏa. Nhưng đây là đáng giá, người nhà họ Tống đinh thịnh vượng, riêng là đàn ông liền có 9 người, lại thêm vợ con cùng người hầu, toàn ra có hơn 30 khẩu, nếu là lại dựa theo phân phó của hắn, đi Tống thị tông tộc chiêu chút cùng khổ tá điển cùng đẩy tớ cả nhà dị cư, lần này sợ là có thể cho tiểu hoàng thôn mang đến gần 100 người khẩu. 10 lượng hương hỏa đổi gần 100 người khẩu, này mua bán không nên quá có lời. Có Tống gia những người này, lại thêm về sau quan phủ bổ sung, cùng với thổ địa nghề nghiệp cùng ăn hương thiên phú tác dụng, tiểu hoàng thôn phát triển là chuyện sớm hay muộn. Nhưng này có một cái tiền đề, cái kia chính là những người này có thể bình yên đến tiểu hoàng thôn. Thẩm Hà suy nghĩ một hồi, lập tức rời nhà mà đi, dùng ngựa thẳng đến tiểu hoàng thôn. Như thế như vậy, sau nửa tháng, dựa theo Thẩm Hà bàn giao, Tống Văn đám người bán mất Tống gia đại trạch, lại đưa tay bên trên nhàn tản tiền bạc tụ lại, đến Thanh Hà huyện nha mua tiểu hoàng thôn chủ yếu ruộng nương, cuối cùng mang theo vợ con cùng người hầu còn có theo tông tộc tuyển nhận tá điền đầy tớ, hơn 100 cái người gấp gáp châu ngựa xe lửa, trùng trùng điệp điệp hướng tiểu hoàng sơn mà đi. Mặc dù chỉ có hơn 100 dặm lộ trình, nhưng nhiều người như vậy tiến lên khó tránh khỏi thong thả, một ngày trôi qua mới đi hơn 50 dặm. Tống lao ra, sát trời không còn sớm, không tốt lại đi đường, phía trước liền là thái gia cửa hàng, chúng ta tìm nơi ngủ trọ một đêm, ngày mai lại lên đường đi. Đánh xe ngựa hộ vệ nhìn trời một chút, lập tức xoay đầu lại hướng Tống Văn đề nghị. Tống Văn nhẹ gật đầu, cứ làm như thế đi. Được. Hộ vệ đáp ứng một tiếng, lái xe đổi hướng về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một cái thôn, cửa thôn chỗ còn có một nhà treo dài chiều khách điếm. Đây là Thái gia thôn, cũng gọi Thái gia cửa hàng, cửa thôn có một quán rượu, chuyên cung cấp lui tới thương gia ăn ngủ. Tống gia một nhóm hơn 100 cái người, không thể nghi ngờ là cái làm ăn lớn, chủ quán vội vàng nên ra, an bài mọi người vào túc, nhưng nho nhỏ một gian quán rượu, chỗ nào cho phép hơn 100 người, không thể không trong thôn tìm những gia đình khác tá túc, rồi mới miễn cưỡng dàn xếp lại. Tống Văn đám người dàn xếp tại trong tiểu điếm, vừa mới dùng cơm liền nghe một hồi nhạc buồn tiếng vang, lúc này đưa tới chủ quán, trong thôn có người mới tăng, không dám lừa gạt khách quan. Chủ quán là cái lão ông, nghe này cũng không giấu giếm, mấy ngày trước đây trong thôn có cái lao phụ nhân qua đời, đây là nhà hắn đang làm tăng. Dạng này à? Mọi người nghe này cũng lơ đễnh, liền vẫy lui chủ quán tiếp tục dùng cơm. Rất nhanh ăn uống no nê, trời cũng vào đêm, đuổi đến một ngày đường mọi người cắt trở về phòng, an giấc đi ngủ. Lại không biết, khách sạn bên ngoài, khí trắng dày đặc tuần, hiện xuất ra đạo đạo thân ảnh. Thẩm Hà ngồi ở trên ngựa, thi triển vọng khí chi thuật, chỉ thấy bên trong Thái gia thôn này khí trắng mịt mờ, rồi lại có một chút khói đen dầu dếm. Khí trắng là bình thường sinh hồn cùng âm hồn khí tượng. Khói đen là ác quỷ yêu ma thôn vệ người sống hồn phách về sau, bị sinh hồn đoán hận nguyền rủa nghiệp chướng. Sinh hồn hùng hồn, như tín ngưỡng cung phụng, đó chính là thần đạo hương hỏa, có thể thành thần đạo sự nghiệp to lớn, thuộc về chính diện vận dụng. Trái lại, như đoán độc nguyền rủa, vậy liền sẽ hình thành cực đoan kinh khủng nghiệp chướng, nhường thôn vệ bọn hắn ác quỷ yêu ma đánh mất lý trí, đánh mất nhân tính, biến đến cực đoan hung tàn, chính là mặt trái vận dụng. Nhưng cũng có thể nuôi ra mạnh mẽ ác quỷ yêu ma, thậm chí hung thần ác sát. Bây giờ này Thái gia trong tiệm khói đen dầu dếm, đã nói bên trong có ác quỷ gây chuyện. Chuyện cái nhà cũng có thể trúng thưởng. Thẩm Hà lắc đầu, nhường 10 tên âm binh hộ vệ khách sạn, chính mình cưỡi ngựa hướng trong thôn mà đi. Chương 172, thi biến chương 172, thi biến cái thế giới này, có phân âm dương, người sống tại dương gian, quỷ hồn tại âm phủ. Nhưng này âm dương hai giới, cũng không phải là chỉ dùng quỷ hồn phân biệt, càng là thế giới phân hóa, điểm làm hai tầng, tương hỗ là trong ngoài, lại như mặt gương chiếu rọi, một cái ở bên trong, một cái tại bên ngoài, ảnh hưởng lẫn nhau lại phân biệt rõ ràng. Bình thường sinh hồn sau khi chết, quỷ hồn từ vào âm phủ, rất ít lại hồi trở lại dương thế, chớ nói chi là tiếp xúc dương thế ở giữa sinh hồn. Nay cũng là chuyện tình đương nhiên, dùng quỷ hồn cái kia ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, như thật cùng người sống cùng chỗ nhất cảnh, cái kia ác quỷ ăn thịt người sự tình sợ là khó lòng phòng bị, dù cho có thần chi ở trên, cũng khó đem ngăn chặn. Âm dương phân hóa lại khác biệt, tuyệt đại bộ phận âm hồn vô pháp tiến vào dương gian, tự nhiên cũng là vô pháp tổn thương người sống, chỉ có thể ở âm phủ dùng hương hỏa kéo dài, cho đến âm thọ trung tẫn, lại nhập luân hồi, chuyển thế đầu thai. Nhưng đây chỉ là đại bộ phận thường quy âm hồn, còn có một phần nhỏ vô cùng tồn tại, có thần đạo lực lượng hoặc quỷ tà chi năng có thể xuyên thấu âm dương ngăn trở, đi vào dương gian gây chuyện, thậm chí thai họa người sống. Thẩm Hà bây giờ chẳng qua là một cái thôn thổ địa, bất nhập lưu 12 trở tiểu thần, mặc dù có khả năng thổ địa pháp vượt xuyên qua âm dương đi vào nhân gian, nhưng lại không cách nào hiện ở người trước, mong muốn cùng người câu thông cũng chỉ có thể dựa vào mộng chi thuật, đối với nhân thế can thiệp 10 điểm có hạn. Lần này Tống gia di chuyển, hắn mặc dù mang theo 10 tên âm binh đến đây hộ vệ, nhưng chỉ có thể phòng bị một chút chạy trốn đến dương gian âm hồn ác quỷ, nếu là gặp được sơn phỉ cường đạo hàng ngũ, vậy liền hưu tâm vô lực. Cho nên lần này, hắn nhường người nhà họ Tống tốn hao giá tiền rất lớn chiêu hơn 10 người phiêu khách hộ vệ, còn đi thông quan hệ đến huyện nha mời 2 tên quan sai đi theo, mức độ lớn nhất cam đoan người nhà họ Tống an toàn. Nhưng không muốn bây giờ vẫn là chủ thượng. Thẩm Hà cưỡi ngựa vào thôn, trong mắt kim quang chớp động, liền thấy một tầng ít ỏi pháp vực đang hướng trong thôn trang bộ co bảo. Chính là này thái gia thôn thổ địa pháp vực. Đã là tồn tại, cái kia nhất định có thổ địa bình thường ác quỷ không dám xâm chiếm. Nhưng xem hắc khí kia quy mô, rõ ràng không phải bình thường ác quỷ, đã khiến này thôn thổ địa điều động pháp vực lực lượng trấn áp, liền hắn ngoại lai này người đều không để ý tới. Bây giờ hắn tại dương gian hành động, hai mắt ngưng tụ thần lực nhìn một cái, liền thấy âm phủ bên trong thái gia thôn ba người vây quanh một vệt bóng đen, loạn chiến thành đoàn, khó phân thắng bại. Trong ba người, một người trung niên thân mặc áo bào vàng, quanh thân từng sợi địa khí lưu động, chính là này thái gia thôn thổ địa thần. Còn lại hai người thì làm thợ săn cách ăn mặc, khoác lên áo da tay cầm xin thép, quanh thân cũng thấy điểm điểm kim quang bám bảo, hẳn là thái gia thôn thổ địa thần lực điểm hóa âm binh. Lại nhìn đạo hắc ảnh kia, mặt xanh nhanh vàng, tóc hai bù xù, trần trụi thân thể, bén nhọn mười ngón, đúng là một đầu tam giai ác quỷ. Âm hồn tăng tâm, nuốt ăn người sống, hoặc là mặt khác quỷ hồn, vậy liền sẽ hóa thành ác quỷ. Nhất giai ác quỷ cùng bình thường âm hồn cũng không phần lớn khác biệt, cũng là hồn thể ngưng tụ chút, nhưng nếu nuốt ăn đủ nhiều, trở thành nhị giai ác quỷ, vậy liền sẽ sinh ra một chút kỳ dị thủ đoạn, có thể thi triển một chút quỷ tà pháp thuật. Đến mức tam giai, càng ghê gớm, đối ứng ngưng thổ, hồn thể ngưng tụ giống như người sống, có rất nhiều quỷ tà thủ đoạn, lại có một bước liền có thể hóa thành lệ quỷ, đến nhập phẩm thần chi mới có thể ứng đối. Thôn thổ địa bất quá nhất giai, đối mặt này cao chính mình dòng dã lượng cảnh tam giai ác quỷ có thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ bất quá thân ở pháp vực bên trong, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lại có tích lũy thắng ngày hương hỏa thần lực duy trì, lúc này mới miễn đem hắn ngăn trở. Chỉ thấy cái kia hai tên thợ săn phía trước, lấy tay bên trong xin phép kiểm chế ác quỷ, nhường cái kia thái gia thôn thổ địa ở phía sau thi triển thần thuật, dựa vào pháp vực lực lượng điều động địa khí, hóa thành tầng tầng ánh vàng chấn áp tại cái kia ác quỷ trên thân, nhưng lại bị cái kia ác quỷ trong cơ thể phún trường khói đen triệt tiêu. Cảnh tượng như vậy, thấy thái gia thôn thổ địa có nỗi khổ không nói được. Cái này ác quỷ, không biết từ lâu tới, lại có thể né qua huyện phủ Nhật Dạ Du thần, xông xáo hắn này thái gia thôn bên trong quát tháo. Nay quỷ đã gần hung lệ, mà hắn bất quá một cái thôn thổ địa, mặc dù kinh doanh nhiều năm tích lũy không ít hương hỏa, nhưng thôn thổ địa liền là thôn thổ địa, đối này ác quỷ thực không cường lực thủ đoạn, nếu không phải thân ở pháp vực bên trong, chiếm hết ưu thế về địa lý ưu thế, chỉ sợ sớm thành hắn trong bụng chi thực. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tận lực ngăn chặn tên này ác quỷ, để cho thủ hạ một tên âm binh đi trên trấn cùng trong thôn cầu cứu, chỉ có trấn thổ địa hoặc hương thổ đến đây, mới có hy vọng trấn trụ đầu này ác quỷ. Ngay tại hai bên rằng có không xong thời điểm. Hô hô hô. Linh đường bên trong, âm phong chợt nổi lên, thổi đến lửa đèn dao động. Sao một chuyện? Ở đâu ra gió? Túc trực bên linh cứu mọi người, cũng là kỳ lạ, đội vàng đứng dậy đóng cửa cửa sổ. Lại không muốn. Không tốt. Thái gia thôn thổ biến sắc, không để ý thần lực tiêu hao, lại điều tới mấy sợi địa khí chấn áp. Nhưng này ác quỷ thân thể lay động, khói đen như khói quần quần mà ra, lại giải khai trên thân chấn áp địa khí, cũng sẽ không tiếp tục cùng hai tên thợ săn dây dưa, phi thân lên hóa thành một tia ô quang, trực hướng trong thôn xử lý tăng nhà kia phóng đi. Nhanh ngăn lại hắn. Thái gia thôn thổ địa lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp thi triển thổ độn chi pháp, mang theo hai tên thợ săn Nazi đến nhà kia trong linh đường, muốn ngăn trở đầu này ác quỷ. Hắn biết này ác quỷ muốn làm gì. Âm dương có khác, hai đời cách xa nhau, tuy là ác quỷ cũng rất khó xuyên qua. Nhưng bây giờ bên trong thái gia thôn, có một tên lão hầu mới tang, đầu thất còn chưa qua, hắn sinh hồn đàn sen âm dương ở giữa, tương đương với một cái tạm thời lối đi, dùng này ác quỷ thủ đoạn, hoàn toàn có khả năng mượn xác hoàn hồn, quay về dương thế. Này tuyệt không thể cho phép. Ác quỷ tại âm phủ chỉ có thể nuốt ăn mặt khác âm hồn, trưởng thành có hạn thai họa không lớn, nhưng đến dương gian lại khác biệt, khắp nơi đều là người sống đồ ăn có thể khiến cho hắn ăn thông khoái, hóa thành lệ quỷ thậm chí quỷ tướng cũng có thể, nếu là không người ngăn lại, cái kia thậm chí có khả năng trở thành một phương quỷ vương. Dạng này sai lầm, hắn một cái nho nhỏ thôn thổ địa cũng gánh không nổi, thậm chí trong thôn thậm chí huyện phụ thượng quan nhóm đều muốn bị hỏi tội. Cho nên, tuyệt không thể để hắn tới. Ba người độn thổ đến trước linh đường, liều mạng cũng muốn ngăn cản đầu này ác quỷ. Hô, lại không nghĩ này ác quỷ há mồm phun một cái, bắn ra một ngụm hôi thối gió canh, trực tiếp đem ba người thổi đến ngã trái ngã phải. Mặc dù này gió tanh phun ra về sau, ác quỷ thân hình cũng phai mở rất nhiều, rõ ràng tiêu hao đại lượng âm tà lực lượng, nhưng vẫn là liều mạng một hơi, đục vào bà lão kia thi thể bên trong. Bà lão kia đầu thất chưa qua, hắn âm hồn còn chưa hoàn toàn ly thể, đột nhiên bị người tu hú chiếm tổ chim khách, còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, liền bị cái kia ác quỷ cắn một cái đi nửa cái thân thể, lập tức nuốt ăn vào bụng. Nhất thời, hô hô hô. Trong linh đường, âm phong mãnh liệt, lửa đèn loạn diệt mà đi, bàn ghế cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải. Mọi người loạn làm một mảnh, kêu sợ hãi thanh âm nổi lên bốn phía, càng tại thưa thất dưới ánh trăng, nhìn thấy cái kia bao trùm lao hầu thi thể màn lụa ngã lật, trên người vải trắng cũng bị âm phong thúc dục lên, lộ ra một bộ da mặt khô gầy, bạch nhãn hắc vòng thi thể. Không sai, nàng nhắm mắt. Thi biến á. Mọi người kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức liền nghe âm thanh, xô cửa nhào cửa sổ mà đi. Trang diện càng là hỗn loạn, cái kia nữ thi cũng đảo đem mà lên, tại huyết mạch bản năng điều khiển đuổi theo một tên hiếu tử đi ra cửa. Thẩm Hạt tại bên ngoài, dùng ngựa theo sát, lại là thờ ơ lạnh nhạt. Ác quỷ ăn hồn, nghiệp chướng cuốn thân, nhân tính cùng ý thức sẽ dần dần đánh mất, bị thú tính cùng bản năng từng bước điều khiển, cho đến đạt tới trình độ nhất định, mới có thể một lần nữa sinh ra bản thân, nhưng này cùng nguyên bản người đã hoàn toàn khác biệt. Cho nên ác quỷ lệ quỷ rất khó câu thông, chỉ có quỷ tướng quỷ vương mới có thể hơi chút trao đổi, nhưng cá tính cũng là cực đoan hung lệ. Bây giờ cái này ác quỷ cũng không ngoại lệ, trước đó còn có một chút lý trí, hiểu được mượn xác hoàn hồn trốn về dương gian, nhưng trốn về sau bởi vì thi pháp vượt quá giới hạn, hồn thể tổn hao nhiều, đã không còn cái gì ý thức, cùng bà lao kia thi thể kết hợp, liền thành một đầu đặc dị cương thi, bản năng truy đuổi người thân người. Bây giờ cái kia hiếu tử chính là hắn người thân, hoảng hốt chạy vừa vọt ra linh đường, phát hiện nó còn chặt chẽ truy sau lưng tự mình, không khỏi âm thanh kêu lên. Cứu mạng a. Thi biến. Mẹ, ta là thiết đầu a. Cái kia hiếu tử nhọn gào số trận, mặc dù nhường trong thôn sáng lên không ít lửa đèn, nhưng lại không một người trước khi ra cửa tới cứu. Bất chi bất giác, hắn đã chạy đến cửa thôn, kết quả cửa thôn cái kia thái quán rượu cũng là môn hộ đóng chặt. May mà cửa thôn còn có một khỏa lớn cây rong, sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, có hai, ba người ôm hết mà to, hắn chạy đến dưới gốc cây mong muốn leo lên, nhưng lại luống cuống tay chân không bò lên nổi, mà sau lưng cái kia nữ thi đã mau chóng đuổi tới, rơi vào đường cùng chỉ có thể quay quanh cái kia cây rong tránh né. Cùng lúc đó, trong tử điếm, sao một chuyện? Nghe nói là thi biến. Cái gì? Một đám ở khách đốt đèn lên, cẩn thận mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy khách sạn trước cửa lớn cây rong hạ hai bóng người đang ở truy đuổi, hai người đều là một thân bạch tố, chỉ bất quá một cái thần sắc hoảng sợ, một cái khuôn mặt bặm mẻo, nhất là cái kia gầy lùn nữ thi, mười ngón móng tay kéo dài vừa nhọn vừa dài, người xem dùng mình. Thật sự là thi biến, còn có chuyện như thế? Hẳn là đùa giỡn. Nhà ngươi hơn nửa đêm dạng này đùa giỡn. Vậy làm sao bây giờ? Chạy mau đi. Này hơn nửa đêm chạy đi nơi nào? Ta nghe lão nhân nói qua, gặp được loại chuyện này, chỉ cần phong tốt môn hộ, nhịn đến hừng đông, mặt trời một lít nó lại không được. Nhìn xem lượn quanh cây truy đuổi hai người, một đám hộ gia đình cũng là sắc mặt trắng bệnh, không biết như thế nào cho phải. Tống Văn cũng một phái khẩn trương, thê tử bên cạnh càng là khóc lóc kể lể dâng lên, ta liền nói không muốn chuyện, ngươi xem, này vừa ra khỏi cửa liền đụng vào quỷ, lần này như thế nào cho phải. Ô ô ô, ý miệng. Tống Văn cho nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải, đành phải quát mắng một tiếng, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện dâng lên, cha, ngài không phải thành thần à, nhanh lộ ra hiển linh cứu lấy chúng ta đi. A, mọi người ở đây loạn cả một đoàn thời điểm, cái kia quay quanh cây rong tránh trái tránh phải hiếu tử cũng hao hết thể lực, bị cái kia nữ thi một phát bắt được cánh tay phải, lợi chảo trực tiếp đâm vào máu thịt, tại cánh tay bên trên xé mở năm đạo máu kinh mương, khiến cho hắn kêu lên thảm thiết. Trong lòng mọi người nhảy một cái, càng là run sợ dâng lên, cái kia nữ thi lại không để ý chút nào, cách cây rong lôi kéo cái kia hiếu tử cánh tay, liền muốn đưa hắn kéo tới trước mặt mình. Lại không muốn. Ông. Phúc. Một tiếng ông động, mang theo một tiếng vang trầm. Thưa thất dưới ánh trăng, cây rong trong bóng râm, một vệt kim quang trong nháy mắt nhanh chóng mà qua, tùy tiện hết thể liền bình tĩnh lại. Cái kia nữ thi cứng tại cây rong trước, một tay tựa vào thân cây, một tay giắt hiếu tử, nhưng thân thể đã là cứng đờ bất động. Cái kia hiếu tử vùng vẫy một hồi, cuối cùng theo cái kia lợi chảo phía dưới thoát ra, nhưng cũng hao hết cuối cùng khí lực, ngửa đầu khẽ đảo trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Mọi người thấy này, cũng là câm như hến, dù cho cái kia nữ thi đã cứng đờ bất động, cũng không dám có bất kỳ động tác gì, ngược lại đóng chặt cửa sổ, còn dùng dụng cụ ngăn chặn. Như thế như vậy, không biết bao lâu, cuối cùng thấy gà trống hót vang, sắc trời dần dần chiếu sáng. Mọi người mở cửa sổ, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy cái kia một thân áo liệm nữ thi, còn đứng thẳng bất động tại lớn cây rồng trước bất động, dưới cây nằm một người, chính là tên kia hiếu tử, sắc mặt thảm đạm, thân thể nhuốm máu, không rõ sống chết. Mọi người lại đợi một hồi, cho đến sáng bạch, mới thấy một tên quan sai cùng mấy tên phiêu khách tráng lấy gan đi ra khách sạn. Mấy người tráng lấy gan đi vào cây rồng trước, chỉ thấy cái kia nữ thi đứng thẳng bất động, lại có một cỗ nồng tanh hôi thối phát ra, chăm chú nhìn lại đúng là hắn đầu về sau, một cái thật sâu miệng vết thương chảy ra đỏ trắng đổ vận. Miệng vết thương thật sâu, lại chỉ một điểm, giống như cái gì lợi khí xuyên thấu. Đây là? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Cuối cùng vẫn là một tên phiêu khách cả gan đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ tên kia nữ thi, kết quả gặp nàng mi tâm cũng có một đạo miệng vết thương, cái kia rong trên cành cây cũng thấy một điểm lớn sâu. Đây là? Chúng tên? Cái gì tiễn? Có người cầm cung bắn nàng? Cái kia cung tiễn ở đâu? Xem nữ thi trong mi tâm điểm này lớn sâu, mấy người không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng vào lúc này, Tống Văn dẫn Tống ra mọi người đi ra khách sạn, cũng chạy vội tới cây rong trước, xem cái kia nữ thi tử trạng, lúc này vỗ tay lời nói, quả nhiên, quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Mọi người không hiểu, quay đầu nhìn hắn. Tống Văn Đại cười nói, đêm qua chính là ta cha hiền linh, dùng thần lực chu sát đầu này ác quỷ, báo mộng để cho ta đến đây nhặt xác, bây giờ xem xét, quả nhiên. Tống công. Mọi người nghe này, đều là hồ nghi. Thế nào, các ngươi không tin? Tống Lót ngược thân lưỡn một cái, ta cha sau khi chết thành thần, bây giờ chính là tiểu hoàng thôn thổ địa công, lần này hộ chúng ta về thôn quê đi nhậm trước, gặp này quỷ quái, đại hiển uy linh, như không, ai có thể trị được nàng, còn có các ngươi xem vết thương này, chính là ta phụ thần kiếm bố trí, không phải như thế nào không có gì lưu lại, còn có đêm qua điểm này kỳ vang, chắc hẳn tất cả mọi người thấy được rõ ràng à. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đã có mấy phần tin phục, nhưng lại không tốt kết luận. Nhưng vào lúc này, bên trong thái gia thôn, cả đám người bật ra, cầm lấy thảo cào đầu, chính là thái gia thôn thôn dân. Bọn hắn chạy đến, gặp tình hình này, cũng là quá sợ hãi, nhưng không kịp hỏi thăm quá nhiều, bởi vì cái kia hiếu tử còn có mấy phần khí tức, lúc này đưa hắn nhất hồi trở lại cứu chữa. Một bên khác, pháp vực bên trong, miếu thờ bên trong, đa tạ Tống huynh cứu rút, Trần Nghi vô cùng cảm kích. Miếu thờ bên trong, tiệc rượu bài bố, thái gia thôn thổ địa Trần Nghi giơ ly rượu lên, hướng ngồi đối diện nhau Thẩm Hà nói cảm ơn, cơm rau dưa, trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng Tống huynh không muốn ghét bỏ. Đâu có đâu có. Thẩm Hà cười một tiếng đồng dạng nâng chén, đem cái kia hương hỏa biến thành rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Nghi đứng dậy, cho hắn châm cứu, đồng thời tán thưởng nói ra, đêm qua nhờ có Tống huynh ra tay, chu sát đầu kia ác quỷ, nếu để cho hắn chạy ra thôn đi, tàn hại trong thôn, thậm chí họa cấp huyện phủ, vậy ta đây thổ địa sợ là muốn làm chấm dứt. Thẩm Hà cười khẽ vẫn như cũ, người ta cùng là thổ địa, giúp đỡ tương trợ, đương nhiên là cực kỳ cực. Trần Nghi liên tục gật đầu, lại cho hắn rót đầy một chén, Tống huynh ra tay chu quỷ, thần lực nhất định có hao tổn, ta cái này loại rượu mặc dù không được coi phẩm, nhưng cũng có thể hơi đền bù, Tống huynh uống nhiều mấy chén. Lời nói ở giữa, hết sức tha thiết. Không có cách nào không tha thiết, không nói đêm qua cứu tri ân, chính là hắn chu diệt ác quỷ thủ đoạn, liền có thể nói rõ vị này mới nhậm chức tiểu hoàng thôn thổ địa không phải nhân vật tầm thường. Phải biết đây chính là tam giai ác quỷ, tuy là xông vào dương thế hao tổn không nhẹ, nhưng đến cùng thành công mượn xác hoàn hồn, hữu hình thể ký thác, có thể ở nhân gian làm hại. Mà Thẩm Hà cùng hắn, cùng là thôn thổ địa, tại pháp vực bên ngoài, không lợi thế sân nhà, lại có thủ đoạn can thiệp nhân thế, chu diệt thân ở dương gian đầu kia ác quỷ, này chút đủ có thể nói, hắn tuyệt không phải nhân vật tầm thường, nhất định rất có lai lịch. Như thế đuổi phía trước, há có không ôm lý lẽ. Chương 173, quy hoạch chương 173, quy hoạch đối này Trần Nghi tâm tư, Thẩm Hà không nói rõ rõ ràng ràng, cũng nhìn ra được 7-8-9 phần. Chẳng qua là hoa hoa kiệu người người nhất, có một số việc không cần điểm phá, chỉ cần nâng cốc luôn hoan. Lai lịch cùng thủ đoạn. Thẩm Hà xác thực có. Chỉ bất quá hắn này lai lịch cùng thủ đoạn, cũng không phải là Trần Nghi suy nghĩ như vậy, là cái gì thần đạo pháp thuật hoặc là thần phù thần khí. Cái kia ác quỷ nữ thi, là chết tại hắn phi kiếm phía dưới. Tế đạo trả ma kiếm pháp. Mặc dù này phương thế giới, chính là thần đạo thế gian, nguyên linh chi pháp không thể thông hành, nhưng đại đạo tam tiên, trăm sông đổ về một biển, căn bản lực lượng có lẽ khác biệt, nhưng thao túng kỹ xảo lại có thể dùng chung. Thẩm Hà nghiên cứu một quãng thời gian, miễn cưỡng dùng thần lực thay thế linh lực, chuyển hóa một chút tu chân hệ thống pháp môn cùng kỹ xảo, này ngự kiếm chi pháp liền là một cái trong số đó. Đêm qua chính là thực chiến vận dụng, hắn chút xuống thần lực ngưng tụ thành một đạo trảm ma kiếm khí, thừa dịp cái kia nữ thi cùng hiếu tử dây dưa cơ hội, nhất kiếm sâu phía sau não, thành công đem chém giết. Bất quá hắn đến cùng chẳng qua là một cái 12 trở thôn thổ địa, cái kia nữ thi lại là tam giai ác quỷ mượn xác hoàn hồn, mặc dù lần này thừa dịp hắn suy yếu, bằng vào kiếm pháp đem chém giết, nhưng hắn tự thân cũng bởi vậy thần lực đại tổn, trên tay hương hỏa càng bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng may này thái gia thôn thổ địa Trần Nghi hết sức thông đạo lý đối nhân xử thế, lúc này mời hắn đi vào chính mình trong miếu cũng bày xuống hương hỏa thực rượu, hai người nâng cốc luân hoan, thưởng dụng hương hỏa, nhường thâm hụt thần lực đạt được một chút bổ sung. Trong lúc đó Thẩm Hà cũng nói bóng nói gió, hướng hắn biết một chút tiểu hoàng thôn nội tình. Nhưng hắn biết không nhiều, chỉ nghe người bên ngoài nói qua, tiểu hoàng thôn bị qua mấy lần ác quỷ tập kích quấy rối, thậm chí có yêu ma đổ thôn sự tình, đến tại nguyên do trong đó, lại là không người biết được. Thẩm Hà đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, thổ địa làm một phương thủ hộ chi thần, không thể tùy tiện tự ý rời vị trí, nếu bị ác quỷ yêu ma thừa lúc vắng mà vào, tàn sát trong thôn, tội kia qua nhưng lớn lắm. Trần Nghi mặc cho thái gia thôn thổ địa đã có trăm năm lâu, thái gia thôn cùng xung quanh mấy dặm sự tình hắn tất nhiên là rõ rõ ràng ràng, có thể thái gia thôn bên ngoài nhà, hắn liền không biết gì cả. Không chỉ là hắn, Thẩm Hà tương lai sợ rằng cũng phải đối mặt bực này cục diện, nhận hạn chế địa phương, không thể khinh động, lần này hồi trở lại Đông Bình huyện nhường Tống gia di chuyển, cũng là bởi vì cho hắn tại đi nhậm chức giai đoạn. Chờ chân chính tiền nhiệm về sau, hắn liền không thể tùy tiện rời đi tiểu hoàng thôn, bằng không náo ra chuyện gì, đều là thiên đại tội danh, ít nhất cũng phải cách chức mất thần vị viên chức cái chủng loại kia. Đa tại Trần huynh khoản đãi, đáng tiếc tại hạ còn muốn hộ Tống vợ con tiền nhiệm, không thể ở lại lâu, còn xin thứ tội, ngày sau rảnh rỗi, nhất định tới cửa, sẽ cùng huynh nâng cốc luân hoan, không say không nghỉ. Ăn uống no nê, Tống Tương đứng dậy, mở miệng chào từ biệt. Tống huynh sao lại nói như vậy? Trần Nghi lắc đầu, lấy tới một cái hộp gỗ, phó thác đến Thẩm Hà trên tay, thái gia thôn thôn quê nghèo đói, ta cũng thân vô trường vận, đành phải dùng cái này tạ ơn Tống huynh, trăm triệu nhận lấy, chớ từ chối. Thẩm Hà mặt lộ vẻ chần chờ, cái này, Trần Nghi cầm tay hắn, Tống huynh công thu, lòng ta khó yên. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Hà thở dài một tiếng, sau đó biết nghe lời phải, đem cái kia hộp gỗ thu hồi, ngay sau đó liền bái biệt mà đi. Trần Nghi cũng tận tình địa chủ, thẳng tắp đưa hắn đưa đến ngoài thôn, đến pháp vực rìa mới vừa cáo biệt. Người nhà họ Tống lúc này đã một lần nữa lên đường, 10 tên âm binh âm thầm bảo vệ, Thẩm Hà ngồi cưỡi hàng mã theo sát phía sau, đồng thời mở ra Trần Nghi đưa tặng một gỗ. Trong một gỗ, không có vật khác, chỉ có hai thỏi nguyên bảo, ước tại 10 lượng trên dưới, chính là 10 lượng hương hoàng ngân. Tuy là cái nhậm chức trăm năm lão thổ địa, nhưng một thôn hương hỏa tích lũy trăm năm cũng không coi là nhiều, lại thêm đêm qua chống cự ác quỷ tiêu hao, cùng với một bàn tiệc rượu tốn hao, cuối cùng còn có thể xuất ra 10 lượng hương hỏa ngân đưa tặng, đã là hắn kinh doanh có phương, vốn liếng thâm hậu. Thẩm Hà hiện tại đang cần hương hỏa, cho nên không có gì đáng nói, trực tiếp đem hắn bỏ vào trong túi. Đêm qua tiêu hao về sau, nay 10 lượng hương hỏa chính là hắn còn lại chỗ có thân ra. Nhưng đêm qua thu hoạch không chỉ như thế. Thẩm Hà vận khởi vọng khí chi thuật, quan sát tự thân trên đỉnh khí tượng, chỉ thấy điểm điểm kim quang cuốn tại một đoàn khí trắng bên ngoài. Khí trắng bên trong lại có một chút kim quang, ngưng tụ thành một phương ấn tỷ bộ dáng, ấn tỷ phía dưới lại có từng sợi thanh quang sinh ra. Khí trắng tức thân áo vải, bình thường người sống hoặc âm hồn đều là như thế khí tượng. Làm một cái thôn thổ địa, hắn mặc dù so bình thường âm hồn hơi mạnh, nhưng cũng chính là tại khí trắng bên trong ngưng tụ một điểm thần đạo kim quang mà thôi, cũng không có bao nhiêu sáng chói. Mà bây giờ cuốn tại khí trắng bên ngoài tầng kia kim quang, thì là đêm qua chém giết cái kia ác quỷ phụ thân nữ thi đoạt được, là công đức kim quang. Ác quỷ sát sinh, nghiệp chướng cuốn thân, thần nhân trừ chi, tự có công đức. Nói trắng ra là liền là ác quỷ sau khi chết, hắn trên người tội nghiệp giải phóng, dùng nhân quả nghiệp báo phương thức đảo ngược tác dụng tại thần chi thân khiến cho thu hoạch được ngang hàng nguyện lực phản hồi, là vì công đức, nhân đạo công đức. Bây giờ này một phần công đức hóa thành kim quang quấn tại Thẩm Hà khí tượng bên ngoài, bị bên trong thổ địa thần ấn chậm rãi hấp thu, chuyển hóa làm từng tia màu xanh thần quang. Thôn thổ địa là 12 chờ tiểu thần, khí tượng cùng bình thường âm hồn không sai, trừ bỏ hạch tâm thổ địa thần ấn, còn lại cố là trắng thân. Nhưng đến chấn thổ địa hương thổ, vậy thì có chỗ khác biệt, hắn thần lực sẽ từng bước tăng lên, hắn khí tượng cũng sẽ từng bước theo khí trắng chuyển hóa làm thanh khí. Thanh khí tràn đầy thời điểm, liền có thể chuyển thành biến trước, thu hoạch được chính thức thần đạo phẩm giai. Cho nên thần đạo vị cách cũng có thể dùng khí tượng phân chia, bất nhập lưu người là trắng vận, 9 đến thất phẩm vì thanh vận, 6 đến tứ phẩm vì số đỏ, 3 đến nhất phẩm vì tử vận, bên trong lại có thần đạo kim ấn làm hạch tâm. Bây giờ dựa vào chém giết cái kia ác quỷ thu được công đức, Thẩm Hà khí tượng đang ngấm dần hóa thành thanh, thần lực cũng theo đó tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi công đức kim quang hóa xong, hắn là có thể để một phẩm giai, theo thôn thổ địa thăng làm trấn thổ địa. Đây mới là đêm qua chém giết ác quỷ nhất đại thu hoạch. Mặc dù chỉ là thần lực tăng lên, phạm vi thống trị không được thượng quan sắc phong, không thật mạnh đi quyết trương đến những thôn khác thôn trang hoặc trong thôn, nhưng cũng có thể đem tiểu hoàng thôn thổ địa pháp vực hơi mở rộng. Đồng thời thần lực màu xanh chất lượng càng cao mạnh hơn, dùng tới thi triển đủ loại thần đạo pháp thuật, hiệu quả nhất định được rõ rệt tăng lên, càng có lợi hơn tại tiểu hoàng thôn phát triển. Thẩm Hà kiểm kê thu hoạch thời điểm, người nhà họ Tống cũng tại ra roi thúc ngựa, toàn lực chạy tới tiểu hoàng thôn. Rõ ràng đêm qua trải qua, cho bọn hắn lưu lại không ít tấm ảnh, phải tất yếu trước lúc trời tối chạy tới tiểu hoàng thôn. Như vậy ra roi thúc ngựa, còn lại mấy chục dặm, tất nhiên là không uổng phí công phu gì, cuối cùng lúc chạm vạng tối điểm đã tới Tiểu Hoàng Sơn. Tiểu Hoàng Sơn hạ Tiểu Hoàng thôn. Mặc dù vẫn như cũ không người, nhưng ở thổ địa pháp vực bao phủ phía dưới, đã không giống lúc trước Thẩm Hà đến lúc như vậy âm u, xem ra cùng bình thường thôn trang không khác. Lão đại Tống Văn sớm đến Thẩm Hà dặn dò, bây giờ trực tiếp an bài mọi người làm chủ, chính mình càng là mang theo ba vị di nương cùng một đám huynh đệ tỷ muội đi tới thổ địa miếu. Gạch ngói che thành thổ địa miếu, tuy không hương hỏa cung phụng, nhưng vẫn một phái trang nghiêm, Tống ra mọi người vào bên trong xem xét, chỉ thấy một pho tượng bùn tượng thần bày ở giữa, cùng Tống tương tướng mạo giống nhau đến bảy phần. Lập tức, lao ra a. Cha. Ba cái di nương nhào tới trước, một đám con cái cũng bị giảm xuống đất, mấy phần chân tình mấy phần giả ý khóc lóc kể lệ dâng lên. Ngài thật thành thần. Lao ra, Ngọc Lan nay sau tiếp tục hầu hạ ngươi. Cha, ta chiếu ngài lời chuyển tới, lão nhân ra người trên trời có linh, có thể hàng vạn hàng nghìn muốn phù hộ cháu của ngươi, khiến cho hắn cũng trúng cái cử nhân, không, tiến sĩ. Cha, phù hộ ta phát đại tài. Mọi người tiếng khóc, riêng phần mình lời nói. Cuối cùng vẫn là được Thẩm Hà dặn dò, Tống Văn nhìn không được, ho nhẹ một tiếng đem mọi người gọi tỉnh lại, không nên nói bậy, âm dương có khác, thần nhân có phần, về sau tại đây thổ địa miếu bên trong cùng người ngoài trước mặt, muốn tôn xưng thổ địa thần hoặc thổ địa công, trong nhà mình mới có thể gọi cha, biết không? Mặc dù có cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn tình nghi, nhưng trải qua này một dãy chuyện, người nhà họ Tống đối Tống Tương tồn tại đã tin tưởng không nghi ngờ, đối Tống Văn vị đại ca kia cũng khôi phục một chút tôn kính, lúc này thu lại tư thái, gật đầu đồng ý vâng vâng vâng. Đại ca nói đúng. Về sau tại bên ngoài, muốn gọi thổ địa ra. Thổ địa lao ra, mời ngươi phù hộ chúng ta. Đại gia học theo, rất nhanh bày ngay ngắn tư thái. Tống Văn cũng mạn ý gật đầu, nhìn về phía mấy cái huynh đệ, hiện tại nhà là chẳng phân biệt được, nhưng công vẫn là muốn điểm, bây giờ này tiểu hoàng thôn ruộng nương hơn phân nửa đều tại chúng ta trên tay, coi như về sau quan phủ rời người hoặc là nguyên bản thôn dân trở về, nói chuyện cũng vẫn là chúng ta Tống ra. Dứt lời, liếc qua tự thần, dựa theo cha phân phó, ta tới làm người thôn trưởng này, các ngươi có ý kiến gì hay không? Không có không có. Đại ca ngươi thiên sinh liền là làm thôn trưởng liệu. Huynh đệ dồn dập biểu thị đồng ý, thậm chí còn đập lên ngựa cái rắm. Tống Văn nhẹ gật đầu, nhìn về phía lão nhị Tống Tài, nhị đệ ngươi tài văn chương tốt nhất, liền làm trong thôn văn thư cùng tư thục tiên sinh. Cha nói, chúng ta Tống gia mong muốn lớn mạnh, liền nhất định phải có người theo văn theo võ, cho nên chúng ta tiểu hoàng thôn muốn làm thôn học tư thục, hết thảy hài đồng cũng có thể miễn phí nhập học. Hết thảy hài đồng. Mọi người khẽ giật mình, mặt lộ vẻ chần chờ, những cái kia đầy tớ cùng tá điền nhà cũng có thể. Tống Văn trầm giọng nói ra, không chỉ là đầy tớ cùng tá điển, tương lai quan phủ rời người hoặc là nguyên bản thôn dân trở về, chỉ cần tại chúng ta tiểu hoàng thôn ngủ lại, cái kia đều có thể thượng thôn bên trong tư thủ, đồng thời bao ăn quần uống, từng cái đều có thể an tâm luyện võ đọc sách. Cái này, mọi người nghe này, càng là ngạc nhiên nghi ngờ, liền Tống Văn Thê Tử cũng nhịn không được lên tiếng, cái kia muốn xài bao nhiêu tiền, chỉ chúng ta điểm này vốn liếng cung cấp được tốt hay sao hả, chớ nói chi là còn muốn cung cấp người ngoài. Một câu nói kia nói đến lòng của mọi người khảm. Có câu nói là văn nghèo võ giàu, đọc sách phải bỏ tiền, luyện võ càng là phải bỏ tiền. Tống gia tuy là quan lại nhà, nhưng thực tế bất quá một cái tòng bát phẩm tiểu quan, dù cho Tống Tương khi còn sống dựa vào thân phận cử nhân cùng giáo dụ quyền lực cho mình moi không ít chất béo, đưa không ít gia nghiệp, cũng rất khó chống đỡ lấy một gian văn vũ đều trọng tư thủ. Chớ đừng nói chi là này tư thủ, cũng không phải là người nhà họ Tống đặc biệt, mà là toàn bộ tiểu hoàng thôn cùng sở hữu. Cái này khiến mọi người không nghĩ ra, tại sao phải dùng tiền cung cấp hài tử của người khác đọc sách luyện võ, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Tóc dài hiểu biết ngắn. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, đây là cha bàn giao, ta Tống gia lớn mạnh căn cơ, những thôn dân kia là người ngoại không sai, nhưng bọn hắn lên ta Tống gia học, đọc ta Tống gia sách, luyện ta Tống gia võ, ăn ta Tống gia cơm, kia chính là ta người của Tống gia, này tiểu hoàng thôn nội nội ngoại ngoại mới có thể do chúng ta Tống gia một tay quản chế, biết không? Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào. Cuối cùng vẫn là Tống Văn Thê Tử lên tiếng, tiền kia lương đâu, đọc sách luyện võ, cái nào không cần tiền lương chống đỡ, chớ nói chi là nhiều người như vậy cùng nhau đi học luyện võ, không có tiền không có lương, nói đến dễ nghe đi nữa thì có ích lợi gì? Thuế ruộng sự tình cha tự sẽ giải quyết. Tống Văn trầm giọng nói ra, nay tiểu hoàng thôn có 320 mẫu ruộng đường, trong đó 50 mẫu là thượng hạng ruộng nước, 70 mẫu cũng là đất đã qua khai thác ruộng cạn, còn lại 200 mẫu cũng có thể trồng trọt. Cha nói, hắn sẽ phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa, mỗi năm bội thu, lương thực sự tỉnh không cần sầu, tiền phương diện hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần chúng ta chiếu lão nhân ra ông ta nói xử lý, này Thanh Hà huyện nhất định có chúng ta Tống ra một chỗ cắm rủi. Cái này, được a. Nếu cha mở miệng, vậy liền chiếu cha nói xử lý. Nghe Tống Văn như vậy lời nói, lại nhìn một bên thổ địa thần giống, mọi người cũng chỉ được ngăn chặn trong lòng dị nghị. Cái kia quyết định như vậy đi, nhị đệ ngươi làm trong thôn tư thuộc tiên sinh, chuyên môn giáo trong thôn hài đồng hiểu biết chữ nghĩa, đến mức tam đệ tứ đệ. Tống Văn chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Tống Võ Tống Anh, các ngươi hai cái không phải từ nhỏ liền ưa thích múa đao động thương à, liền làm trong thôn cùng tư thuộc võ sư giáo đầu, giáo người trong thôn luyện võ cường thân, bảo hộ thôn. Không có vấn đề. Đại ca ngươi yên tâm. Hai người nghe này, lúc này vỗ ngực, cha ở trong mơ chuyển chúng ta võ công, chỉ cần ở trong thôn chiêu nhóm người đi theo luyện, cái gì thổ phỉ cường đạo, cái kia đều là một bữa ăn sáng. Tốt. Tống Văn nhẹ gật đầu, nhìn về phía còn lại để muội, lão ngũ lão lục, các ngươi dẫn trong thôn tá điển đầy tớ, thu xếp tốt về sau, liền xuống đất mở ruộng, tranh thủ nắm này một mùa lương thực trồng lên, còn có lao thất lao bác, các ngươi tìm chút sẽ bùn tượng thợ một sống, nằm trong thôn chuồng heo châu vòng, còn có vịt lều chuồng gà đổi mới một thoáng. Dựa theo Thẩm Hà dặn dò, Tống Văn cho mọi người một bàn giao nhiệm vụ. Mọi người phần lớn không có dị nghị, chỉ có Nuông Chiều lão bát lão cựu gọi lên khổ, đại ca, chúng ta chỗ nào là nguyên liệu đó à? Đúng đấy, ta sẽ trong thôn là nơi đó chủ lão ra tới, ngươi để cho ta cùng đám kia tá điển cùng một chỗ xuống đất. Nay khổ tướng công nhà ta có thể ăn không được, thân thể của hắn quý giá lắm. Lão bát lão cựu kêu khổ thấu trời, thê tử bên cạnh cũng ủy khuất lên tiếng. Phải không? Tống Văn cũng không thèm để ý, trực tiếp đưa mắt nhìn sang một bên thổ địa thần giống, vậy các ngươi đi cùng cha nói, nhìn một chút lão nhân gia ông ta có đồng ý hay không, nếu là hắn đồng ý, đem các ngươi cùng bái đều không là vấn đề. Lời này vừa nói ra, lão bát lao cựu lập tức im lặng, hắn thê tử cũng theo đó im lặng. Hừ. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người, nghiêm mặt lời nói, cha để cho ta nắm chuyện xấu nói trước, nếu ai ăn không được này phần khổ, cái kia đại khái có thể phân ra rời đi tiểu hoàng thôn, từ đó cùng chúng ta Tống gia nhất đao lưỡng đoạn, về sau như thế nào đều đừng đến dính líu. Cái này, mọi người nghe này, càng là chần chờ, tầm mắt không ở liếc nhìn tự thần. Người đều không đốc, bây giờ tiểu hoàng thôn điều kiện mặc dù gian khổ, nhưng có một vị chân thực tồn tại thần linh bảo hộ, này thần linh vẫn là chính mình tổ tiên, ngày sau tiền đồ không cần nhiều lời, ai nguyện ý tùy tiện ném bỏ. Chớ nói chi là này thần nhân tồn tại, nói rõ sau khi chết vẫn có thế giới, nếu là đoạn tuyệt quan hệ, không chỉ sau đó tại dương thế không có bảo hộ, tương lai đến âm phủ cũng không có tiếp ứng, đó không phải là đau khổ đến cực điểm. Nghĩ đến đây, cho dù là Nuông Chiều thành tính lao bát lao cửu cũng chính thần sắc, đại ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghe cha để cho chúng ta thế nào làm, chúng ta cứ làm như vậy. Đúng đúng đúng. Mọi người cũng là cùng kêu lên đồng ý vậy thì tốt. Tống Văn lúc này mới hòa hoãn thần sắc, bất quá ta vẫn còn muốn nói thêm câu nữa, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đỉnh đầu ba thức có thần minh, chúng ta Tống gia tuy là tiểu hoàng thôn chi chủ, nhưng không thể giống những cái kia thần sĩ vô đức ác bá hoành hành bá đạo, ước hiếp trong thôn bách tính, hỏng ta Tống gia gia phong, càng hỏng rồi hơn cha thổ địa thần chi trong sạch liêm kết danh, ai dám phạm, nhẹ thì trục xuất khỏi gia môn, nặng thì áp giải quan phủ, quyết không làm việc tiên. Thư bao che khuyết điểm, biết không? Biết biết. Đại ca yên tâm, chúng ta tuyệt không dám phạm. Mọi người nghe này, lại là đầu như bằng tỏi, cũng không biết nghe lọt được mấy phần. Chương 174, phát triển, 1, chương 174, phát triển, 1, miếu thờ bên trong, pháp vực bên trong. Nhìn xem Tống Văn an bài, Tống gia mọi người phân công, Thẩm Hà cũng là hài lòng gật đầu. Tống tướng này một chút nữ, mặc dù không tính là đại tài, thậm chí còn có mấy cái cương triều từ nhỏ ăn chơi thiếu gia, nhưng bất kể nói thế nào đều đọc qua sách, có thể hiểu biết chữ nghĩa, Tống Văn mấy cái niên tuế khá lớn huynh trưởng càng là trải qua lối đời, quản lý một cái thôn đó là dư xài. Chớ đừng nói chi là còn có hắn này tổ tiên thần linh ở trên, đang chuẩn bị di chuyển thời gian nửa tháng bên trong, hắn hàng đêm nhập mộng dạy bảo mấy người, miễn cưỡng cũng tính đem hắn bồi dưỡng lên, tối thiểu đối phó tiền kỳ phát triển không thành vấn đề. Sau đó, liền là vững bước phát triển, thời gian chịu đựng. Hắn đã chính thức tiền nhiệm, bị giới hạn thổ địa chức trách, không thể tùy tiện rời đi tiểu hoàng thôn, mà chuyện của Tống gia nghiệp cũng vừa cất bước, vô luận dương thế vẫn là âm phủ, đều không có quá mạnh lực lượng, trừ bỏ tích xúc phát triển, căn bản làm không là cái gì sự tình. Cho nên, hắn muốn trở về người cũ, làm ruộng, chăn heo. Thẩm Hà cười một tiếng, đứng dậy, rời đi thổ điểm miếu, đi tới tiểu hoàng thôn bên ngoài trong ruộng. Cái thế giới này, mặc dù có thần minh, nhưng sức sản xuất cũng không có tăng lên quá nhiều, cũng là so bình thường phong kiến vương triều, xã hội nông nghiệp hơi mạnh một điểm, không nói chết cũng ăn không quá no bụng, nếu là gặp được thủy thai hạn thai hoặc là binh hoang mã loạn, cái kia thậm chí sẽ có chết đói việc đời tính phát sinh. Nguyên nhân trong đó có hai cái. Thứ nhất là thần lực tiêu hao. Trên lý luận tới nói, hương hỏa bất diệt, thần chi bất tử, có thể vĩnh thế trường tồn. Nhưng đây chẳng qua là lý luận, thần chi duy trì cần hương hỏa, có thể hương hỏa thứ này không có khả năng lấy không hết, dùng mãi không cạn. Có lúc, dù cho thần chi cũng muốn tăng thu giảm chi, không có thể tùy ý tiêu xài thần lực, bằng không hương hỏa bổ sung không kịp, lại gặp tình huống khẩn cấp, cái kia coi như thần chi cũng có diệt vong nguy hiểm. Cho nên, thần chi tuy có thần thuật có thể phì nhiều thổ địa điều trị phong thủy, nhưng có lúc vẫn là sẽ xuất hiện thiếu thu thậm chí hạn thai thủy thai, không thu hoạch được một hạt nào tình huống, bởi vì thần chi thần lực không có thể tùy ý sử dụng, nhất định phải cam đoan thu chi cân bằng, như không thần chi tự thân cũng duy trì không ở đây là thứ nhất, thần lực tiêu hao. Còn có thứ hai, tín ngưỡng vấn đề. Tuy nói thần đạo hương hỏa đến từ nhân đạo cung phụng, nhưng cũng không phải nói nhiều người, hương hỏa liền nhất định sẽ nhiều. Nay còn dính đến một cái tín ngưỡng có hay không kiên định vấn đề. Tín ngưỡng nhất định phải kiên định, cung phụng mới có hiệu quả, bởi vì hương hỏa thứ này, bản chất là nhân thần hồn nguyện lực, mà không phải cái kia một nén hương đến. Nếu là tín ngưỡng không kiên, vậy chính là có ngàn vạn người trên ngàn vạn nén hương, thần linh cũng không chiếm được một tia hương hỏa. Mà tín ngưỡng thứ này, có lúc tựa như an ủi tể, ngươi bị thương mới có thể cần nó, thậm chí đôi hắn sinh ra ỷ lại. Nếu ngươi ăn đủ no, mặc đủ ấm, tiểu thê mỹ thiếp, nhi nữ song toàn, nhân sinh đã hạnh phúc mỹ mãn đến không có cái gì khuyết điểm, vậy ngươi sẽ còn cầu thần bái phật, nhường hắn nhóm phù hộ chính mình sao? Tuyệt đại đa số người cũng không biết. Dù sao có chỗ cầu, mới có chỗ tin. Cho nên, làm thần chi, ngươi phải bảo đảm chỉ hạ bách tính sinh hoạt, nhưng lại không thể để bọn hắn sinh hoạt quá tốt, nhất định phải để bọn hắn có khiếm khuyết, có chỗ nhu cầu, dạng này bọn hắn mới có thể đi cầu thần bái phật, cung phụng hương hỏa. Cái này là ngự dân chi pháp. Mặc dù nghe rất đục sổ sách, nhưng có lúc ngươi không thể không thừa nhận, này loại hôn chướng lời nó cũng có đạo lý riêng của nó. Người ăn no rồi không có chuyện làm, là một chuyện rất đáng sợ tình, bởi vì bọn hắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho người kiếm chuyện làm. Tổng hợp trở lên hai nguyên nhân, cái thế giới này mặc dù có thần chi cùng thần thuật, nhưng sức sản xuất cũng không đạt được nhiều ít tăng lên. Tương phản, thần chi tồn tại, còn trình độ nhất định ức chế phát triển văn minh. Vì để cho thế nhân tín ngưỡng thần linh, liên tục không ngừng cung phụng hương hỏa, hắn nhóm làm rất nhiều ức chế sự tình, thậm chí tạo thành kinh khủng giai cấp hàng rào, đem không gian phát triển cùng bay lên lối đi gần như phong kín, hết thảy bất lợi cho thần đạo sự vật đều bị bóp chết tại trong trứng nước, dù cho chẳng qua là hy sinh nhất thời, đổi lấy lâu dài lợi ích đều không cho phép. Dù sao, lâu dài lợi ích là tương lai mới có thể thấy, mà nhất thời hy sinh lại là thiết thiết thực thực bày ở trước mắt, người nào tới làm cái này hy sinh, ai muốn làm cái này hy sinh, đổi lấy cái kia cái gọi là lâu dài lợi ích. Nhân tính như thế, thần tính cũng là bình thường, năng lực tập thể hy sinh bản thân người vĩnh viễn là số ít. Thẩm Hà mặc dù mới đến, đối với cái này phương thế giới hiểu rõ không sâu, nhưng bằng người xuyên việt tầm mắt cùng số thế tu hành tích lũy, xuyên thấu qua đủ loại biểu tượng cùng mánh khóe, hắn vẫn là thấy rõ cái thế giới này thế cục. Thần đạo ở trên, nhân đạo tại hạ, an vu hiện trạng, không muốn phát triển, thậm chí e ngại cải biến, như là một đầm nước đọng. Loại cục diện này bất lợi cho Thẩm Hà phát triển. Dù sao một cái củ cải một cái hố, bên trên đám người kia chiếm bất động, phía dưới hắn muốn thế nào ra mặt, cũng không thể thật chịu cái mấy ngàn mấy vạn năm a. Chớ nói chi là nghề nghiệp tấn thăng, còn cần chế tạo ảnh hưởng, nếu là cái gì đều đã hình thành thì không thay đổi, vậy hắn còn tấn thăng cái cọp lông. Lợi ích tương xung, lập trường đối lập, Thẩm Hà có khả năng đoán được, tương lai mình tất nhiên sẽ cùng đời này thần chi bùng nổ xung đột, thậm chí sinh tử đối lập. Bất quá không quan trọng, hắn lại không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, chỉ bất quá trước kia cản trở hắn chính là người, bây giờ là thần. Người cũng tốt, thần cũng được, chướng ngại người đều muốn tẩy trừ. Thẩm Hà đã chuẩn bị kỹ càng, làm một cây gậy quấy phân heo gây sóng gió chuẩn bị. Hắn muốn quấy này một đầm nước động khiến cho tỏa ra sinh cơ, nhu cầu càng lớn phát triển, càng cao thành tựu. Liên từ nơi này tiểu hoàng thôn bắt đầu. Thẩm Hà đứng tại bờ ruộng phía trên, điều động thần lực thi triển thần thuật, vì nhiêu này mấy chục mẫu đồng ruộng thổ địa. Tiểu hoàng thôn có 320 mẫu ruộng đường, trong đó 50 mẫu là ruộng tốt, 70 mẫu là thuộc điền, còn lại 200 mẫu đều là sinh ruộng. Ruộng tốt sản lượng cao nhất, thuộc điền thứ hai, sinh ruộng cuối cùng. Hiện tại Thẩm Hà ngay tại dùng phi địa thuật, phi nhiêu này 200 mẫu sinh ruộng khiến cho hướng thuộc điền chuyển hóa. Hơn 200 mẫu sinh ruộng đều hóa thành thuộc điền, nếu để cho những thôn khác thổ địa biết, vậy nhất định sẽ đau nhức tố Thẩm Hà phá của. Một cái thôn, mấy trăm nhân khẩu, chỗ nào cần phải nhiều như vậy thuộc điền, có cái ba thành cam đoan cơ bản sinh hoạt là được rồi. Mập nhiều như vậy, coi như có thể làm cho người trong thôn khẩu gia tăng, thu hoạch được càng nhiều hương hỏa cung phụng, tiêu tốn thần lực trong thời gian ngắn cũng bổ sung không trở lại. Huống chi này mập địa chi thuật, chỉ có thể duy trì nhất thời, không thể vĩnh cửu kéo dài chờ độ phì hao hết lại muốn bổ sung, cuối cùng nhọc nhằn khổ sở xuống tới, nhiều nhất liền là thu chi cân bằng, hoặc là hơi kiếm một điểm hương hỏa mà thôi. Đây là cần gì chứ, thổ địa là thần linh, cũng không phải châu ngựa, nào có không ngoi hương hỏa, cho không thôn dân làm việc đạo lý. Đơn giản phá của. Thông thường mà nói, quả thật có chút tốn công mà không có kết quả. Nhưng Thẩm Hà không thuộc thông thường. Thổ địa của hắn nghề nghiệp, có thần đạo ăn hương loại thiên phú này, đối hương hỏa hấp thu cùng lợi dụng vượt xa bình thường thần chi. Cho nên, hắn trắng trợn làm dùng thần lực mập đi vì, cũng không có như vậy ăn thiệt thòi, chỉ cần đến tiếp sau tiểu hoàng thôn nhân khẩu tăng lên đi lên, tống gia thực lực cũng nhận được lớn mạnh, vậy hắn lúc này trả giá chắc chắn sẽ thu hoạch được to lớn hồi báo, tuyệt không chỉ là kiếm một điểm đơn giản như vậy. Đây vẫn chỉ là nhất giai nghề nghiệp cùng nhất giai thiên phú trở về sau kinh nghiệm chứa đầy lại lần nữa tiến đến giai, dựa vào trong khoảng thời gian này hắn đối tiểu hoàng thôn kinh doanh, tất nhiên sẽ thu hoạch được càng mạnh hơn phát triển tính nghề nghiệp hoặc thiên phú, tăng cường tiểu hoàng thôn làm ruộng hiệu quả. Có ruộng liền có lương liền có tiền. Đem hai thứ này nắm bắt nơi tay, tống gia cùng tiểu hoàng thôn liền có chương 174, phát triển 2, chương 174, phát triển 2, thể từng bước phát triển cho đến làm lớn. Như thế như vậy, nửa tháng đi qua, Thẩm Hà không tiếc đại giới, cuối cùng đem tiểu hoàng thôn hơn 200 mẫu sinh ruộng chuyển thành thuộc điền. Sinh ruộng chuyển thành thuộc điền về sau, cây nông nghiệp sản lượng tối thiểu có khả năng để cao bá thành. Đây là thần đạo chi thuật vận dụng. Qua một thời gian ngắn, cục diện vững chắc về sau, Thẩm Hà còn chuẩn bị trong ngộng thụ pháp, đem một chút phân bón chế tác pháp môn chuyển cho Tống Văn, không cần quá tốt, càng không cần phải phân hóa học loại cấp bậc kia, chỉ cần hơi trội hơn hiện tại phân đất là đủ. Dù sao mới vừa nói, đời này cách cục giống như nước động, căn cơ không sâu, thực lực không mạnh, không thể làm quá giới hạn cử động, bằng không nhất định chiêu đại họa, thậm chí tai họa ngập đầu. Thần chi bất diệt, trường sinh cửu thị, Thẩm Hà lại có tốc độ thời gian trôi qua, mặc dù không có chịu cái mấy ngàn mấy vạn năm dự định, nhưng vẫn như cũ có khả năng chậm chậm cầu chi, không cần làm cái kia nhất thời chi tranh. Cao tưởng, rộng tích lương, chậm xưng vương. Có thần thuật mập cùng phân bón tầm bổ, thuế ruộng vấn đề tạm thời không cần buồn. Vậy kế tiếp chính là cao tưởng, tận lực tăng lên tự thân cùng tiểu hoàng thôn thực lực, âm phủ dương thế hai tay đều muốn bắt, hai tay đều mạnh hơn. Dù sao âm dương có cách, thần chi cũng khó làm liên quan, đừng nói hắn một cái bất nhập lưu thôn thổ địa, liền là nhập phẩm huyền thành hoàng, thậm chí 64 phẩm phụ thành hoàng, cho người ta tại dương thế bên trong phá sơn phạt miếu cũng giống vậy không có biện pháp, trừ phi dám xúc phạm tiên quy, vận dụng thần lực diệt sát phàm nhân, nhưng vậy cũng sẽ lọt vào hương hỏa nguyện lực cản trả. Đây cũng là thần đạo lớn nhất được điểm, do hương hỏa thành tựu cũng chịu hương hỏa hạn chế. Vì để tránh cho về sau có người tại dương thế động thủ với hắn, làm nhân đạo đồ thần, phá sơn phạt miếu cái kia một bộ, Thẩm Hà nhất định phải nhường tiểu hoàng thôn cùng Tống gia ủng có trình độ nhất định vũ lực. Điểm này hắn đã tại làm, Tống gia cựu tử bên trong, tam tử Tống Võ cùng tứ tử Tống Anh yêu thích múa đao làm kiếm, mặc dù tư chất bình thường, nội tính thường thường, nhưng tiền kỳ cũng đầy đủ dùng. Thẩm Hà trong ngộng truyền thụ bọn hắn một điểm vũ triều thế giới phàm tục võ công, không có đến đế quốc cao võ cấp bậc kia, bởi vì sợ làm cho quan tâm. Tuy là phàm tục võ công, nhưng chỉ cần tư lương cung cấp đầy đủ, cao nhất cũng có thể tu luyện ra chân khí, trở thành nhị cảnh võ giả. Nay phương thế giới, thiên địa bản nguyên, chín thành đều tại sinh linh trong thần hồn, cho nên hương hỏa cùng phụng thần đạo đại thịnh, mà tinh khí vì bằng tiên đạo võ đạo thì tiền cảnh ảm đạm. Thẩm Hà xem chừng tam cảnh cương khí võ giả, ở cái thế giới này liền có thể gọi là tuyệt đỉnh võ đạo đại tông sư. Liên Tống Võ Tống Anh cái kia tư chất, Thẩm Hà không chỉ nhìn bọn họ tu thành cương khí, thậm chí không yêu cầu bọn hắn tu thành chân khí, có thể luyện được nội lực, liền đầy đủ bảo cảnh an dân. Dù sao tiểu hoàng thôn này thâm sơn cùng cốc, cũng rất không có khả năng gặp được cái gì đại hung hiểm, nhiều nhất liền là sơn phỉ cường đạo hàng ngũ tập kích bày rối. Như thế như vậy, mấy tháng đi qua, đã đến kim thu thời tiết, mặt trời chiều ngã về tây, khói bếp lượn lờ. Tiểu hoàng thôn bên ngoài, trong ruộng, một mảnh vàng nóng, gió thu phật đến, như dâng lên động. Chính là thành thuộc hạt thóc. Kim Dương phủ thuộc Giang Nam, dân dùng gạo làm chủ ăn, có đất lành tiếng khen. Tống gia rời đến tiểu hoàng thôn đã có mấy tháng trước gấp gáp cuối cùng thời gian, gieo một mùa lúa, bây giờ vừa vặn ngày mùa thu hoạch. Tống Văn đứng tại bờ ruộng phía trên, nhìn xem một mảnh vàng nóng hạt thóc, còn có tại trong ruộng bận rộn mấy chục tên đầy tớ cùng tá điền, trong lòng tràn đầy bội thu vui sướng cùng thỏa mãn. Mấy tháng thời gian, hắn đã theo lúc trước cái kia mập trắng quan lại tử đệ, biến thành bây giờ có chút to lệ nông gia hán tử, dám đen không biết bao nhiêu. Nhưng hắn không để ý, đi đến đồng ruộng, nâng lên một gốc hạt thóc, chỉ thấy bông lúa no đủ, hạt hạt rõ ràng, còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt cây lúa hương. Đây là hắn cùng thôn dân mấy tháng vất vả thu hoạch, càng là Tống gia cùng tiểu hoàng thôn phát triển căn cơ cùng hy vọng. Nhìn xem cái kia no đủ bông lúa, hắn phảng phất lại về tới nhiều năm trước đó. Phụ thân còn không có thi đậu cử nhân thời điểm. Khi đó hắn cũng là con cháu nhà nông, ngày mùa thu hoạch thời điểm cả nhà trên dưới, ngoại trừ đọc sách chuẩn bị kiểm tra phụ thân, những người khác tất cả đều muốn xuống đất làm việc, hỗ trợ thu hoạch hạt thóc. Hắn cũng không ngoại lệ, đi theo mẫu thân còn có gia gia mãi mãi cùng một chỗ, tại đây trong ruộng làm việc, mặc dù rất là vất vả, nhưng cũng có một loại khác mỹ hảo. Có thể phụ thân chúng cử về sau, như vậy mỹ hảo liền dần dần nhạt đi, mặc dù tháng ngày dễ chịu rất nhiều, nhưng gia gia mãi mãi còn có mẫu thân liên tục qua đời, khiến cho hắn dần dần trưởng thành, cũng dần dần cô độc. Đây chính là vì cái gì? Sau này hắn dưỡng thành thổ tài chủ cá tính, đối tiền tài sự tình cực kỳ coi trọng, vì tranh gia sản càng là không tiếc cùng huynh đệ tỷ muội trở mặt thành thù, bởi vì tiền tài đã thành hắn nhân sinh bên trong lớn nhất ý nghĩa. Nhưng đi qua cái kia hàng loạt biến cố, tại phụ thân cái kia mạnh hùng hồn bảo vệ phía dưới, hắn có mục tiêu cao hơn cùng truy cầu. Nhân sinh tính là gì, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Thân sinh mới là vương đạo. Hắn cũng muốn thành thần, cùng lao cha một dạng thành thần. Có thể làm sao thành đâu, cũng đi khoa khảo sao. Hắn này tài văn chương, rõ ràng không được. Chỉ có thể ôm chặt đùi, dựa vào tổ tiên che chở. Cho nên, người đã trung niên hắn, lại quyết chí tự cường dâng lên, tìm về phấn đấu động lực. Bây giờ, liền là kết quả sơ hiện thời điểm. Đi vào ruộng đầu, mọi người bận rộn, đem thu hoạch tốt hạt thóc chói dễ chịu cái cân bên cạnh còn bày biện một tòa cái bàn, nhị đệ Tống Tài đang ở nâng bút ghi chép. Tống Văn đi ra phía trước, hướng mấy cái tá điển hỏi thăm, năm nay này thu hoạch thế nào? Thu hoạch lớn a ông chủ. Thôn này ruộng đều là thượng hạng đục điển, chúng ta muộn trồng mấy ngày, cuối cùng còn có thể thu nhiều như vậy. Ta xem, mỗi mẫu đất tối thiểu so bình thường thu nhiều mấy chục cân, hơn 300 mẫu liền thêm ra 2-3 ngàn cân, này nhưng rất khó lường đấy. Xem ra năm nay có thể qua tốt năm. Mấy tên tá điền ngươi một lời ta một câu, tràn đầy vết mồ hôi trên mặt, lộ ra bội thu vui sướng cùng tương lai hướng tới. Tốt. Tống Văn nhẹ gật đầu, cũng là hết sức hài lòng, trực tiếp hướng mọi người nói, chúng ta tiểu hoàng thôn có thể có dạng này bội thu, toàn bộ nhờ thổ địa thần che chở, năm nay bất quá vừa mới bắt đầu, năm sau còn sẽ có càng lớn bội thu, có tốt hơn tháng ngày chờ lấy chúng ta, cho nên ta tuyên bố, năm nay tất cả mọi người tiến công phòng một thành, ngày mùa thu hoạch về sau trong thôn xử lý miếu đường, bày rượu tịch, mọi người cùng nhau tế bái thổ địa thần. Tốt. Ông chủ đại khí, thổ địa gia thần uy. Nghe được muốn phòng tiền công, còn có tiệc rượu ăn uống, một đám tá điển càng là mắt sáng lên, đối Tống Văn liền là một hồi thổi phồng. Tống Văn khoát tay áo, ngăn chặn mọi người lời nói, này trong đất sự tình tuy trọng yếu, phần ngoại lệ bên trên sự tình càng trọng yếu hơn, trong thôn tư thục đã chủ chuẩn bị tốt, thế xong thổ địa gia liền chính thức xây dựng, đến lúc đó nhường con cái của các ngươi đều tới lên lớp, ngày sau khảo thủ công danh, làm rạng rỡ chúng ta tiểu hoàng thôn. Cái này, mọi người nghe này, lại là chần chờ, hai mặt nhìn nhau một hồi, mới thấy một người lời nói, ông chủ, cô nương gia liền không cần đi a. Ừm. Tống Văn ánh mắt run lên, trực tiếp nhìn về phía cái này người, vì cái gì không cần, lại không muốn các ngươi dùng tiền, trong thôn còn cung cấp ăn uống. Cái kia tá điền lưỡi mèo nói ra, nói thì nói như thế không sai, có thể thường nói nữ tử không tài chính là đức. Lời nói chưa xong, nhưng Tống Văn đã rõ ý nghĩa. Mặc dù trong thôn này tư thục điều kiện rất không tệ, không thu học phí còn cung cấp ăn uống, nhưng làm nông gia bất tính, bọn hắn một chút quan niệm vẫn là thay đổi không đến, cho rằng nữ tử đọc sách cũng không phải là chuyện tốt, cũng không có thể giống nam tử một dạng khảo thủ công danh, còn có thể biến không được khá quản giáo, thậm chí rất khó gả cưới. Cung cấp cái kia ăn một bữa uống, cũng chưa chắc bị kịp được hắn ở nhờ ạ sực lao động. Cho nên, bọn hắn không muốn nhường nữ nhi tới. Nói thật, Tống Văn đối với cái này, cũng không hiểu rõ lắm. Dù cho tại huyện thành, nữ tử chuyện đi học cũng 10 điểm hiếm thấy. Nhưng nơi này không phải huyện thành, mà là tiểu hoàng thôn. Thổ địa thần lên tiếng, đừng nói nữ tử, liền làm một con chó, nó cũng muốn đến tư thục đi ngồi. Cho nên, hừ, cái gì nữ tử không tài chính là đức. Tống Văn hừ lạnh một tiếng. Này tư thục chính là thổ địa thần bảy mưu đặt kế xây dựng, y đang giáo hóa tiểu hoàng thôn thôn chi dân khai trí hiểu lẽ phải, các ngươi không nhường nữ nhi của mình đi, là không đem chính mình nữ nhi coi ta tiểu hoàng thôn chi dân, vẫn là không đem thổ địa thần để vào mắt, ngẩng mặt làm ngơ. Cái này, không dám không dám. Mấy tên tá điền nghe này, lập tức ủy ngã xuống. Hừ. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, giả bộ giận dữ chi tượng, ta chuyện xấu nói trước, tư thục xây dựng về sau, vô luận nam nữ đều muốn đi bên trên, lại miếu tế thời điểm nữ tử cũng muốn đi tế bái thổ địa thần, tôn kính hương hỏa, nếu như các ngươi người nào theo bên trong cản trở, ngăn cản không cho, ác thần linh, hỏng thôn quy, cái kia đừng trách ta đưa hắn đuổi ra khỏi cửa, sau này không cho phép lại bước vào ta tiểu hoàng thôn nữa bước. Chương 175, đại tế, 1, chương 175, đại tế, 1, thời gian đang bận rộn bên trong vội vàng mà đi, rất nhanh ngày mùa thu hoạch liền kết thúc. Ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, người nhà nông liền nên đón trong vòng một năm khó được thời gian nhàn hạ. Từ xưa ngày mùa thu hoạch khởi binh, nguyên nhân chính là như thế, đã có sung túc lương thực cung ứng, lại có thừa thải nhân lực điều động có thể phát động một cuộc chiến tranh, dù cho bại lui cũng có thể quay đầu trở lại. Xuân hạ khởi binh lại khác biệt, ruộng nương hoang phế, lương thực thiếu thu, thắng còn có thể cướp bóc đối thủ lấy chiến dưỡng chiến, bại vậy liền không có gì cả, vạn kiếp bất phục. Cho nên nói, nông bị thiên hạ gốc dễ, hoang phế nông sự liền là tự hủy căn cơ. Ngày mùa thu hoạch nhàn hạ, nguyên bản không mấy ngày nữa, dù sao coi như không có chiến sự, quan phủ bên kia cũng không ít lao dịch muốn phủ, không có khả năng nhường bách tính có quá nhiều nhàn hạ. May mà tiểu hoàng thôn trung kiến, hết thảy bách phế đại hưng, thực sự khó mà thoát ra, cho nên Tống Văn đi một chút quan hệ, quan phủ cũng thuận nước đẩy thuyền làm ra tử tế, miễn trừ tiểu hoàng thôn người năm nay lao dịch. Lao dịch tuy được để tránh trừ, nhưng tiểu hoàng thôn người vẫn như cũ bận rộn, kiến tạo chuồng bò chuồng heo, sửa chữa chuồng gà bị cột, còn muốn rút ra sức người, tại ngoài thôn đảo vài mẫu phương đường, khơi thông mương nước, nuôi thả cá bột. Không biết có nhiều ít công tác phải bận rộn, thậm chí đến trong đêm cũng không thể ngừng, còn phải cố gắng tạo ra con người, bởi vì thôn trưởng Tống Văn đợi thổ địa thần lên tiếng, tiểu hoàng thôn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thêm nhân khẩu hương hỏa, vô luận người nào người hầu, trong thôn đều có phụ cấp, sinh đến càng nhiều phụ cấp càng nhiều. Như thế như vậy, mấy ngày đi qua, cuối cùng đến miếu tế thời điểm. Mọi người vẫn như cũ bận rộn, nhưng lại tiếng cười cười nói nói, an mừng không khí trong thôn tràn ngập. Đánh cốc trên trận, thổ địa miếu trước, càng là khí thế ngất trời, thôn dân tề tụ ở đây, nam nhân mổ heo làm thịt dê, nữ nhân rửa chén chuẩn bị bữa, hai đồng cũng thành bầy kết bạn trêu đùa chơi bữa, một phái điền biên phong quang, sinh cơ bừng bừng chi cảnh. 1-2-3. Kéo. Mấy tên hán tử kéo động dây thừng, đem một đầu heo mập thả ngã xuống đất, sau đó đồ tể liền cầm truy trên đao trước đem giết. Tống Văn ở bên, nghiêm ngặt đốc xúc, tay chân chú ý chút, chớ tổn thương đầu heo, đó là cho thổ địa ra cống phẩm. Tế tự thần linh cần có cống phẩm, này cống phẩm dùng tam sinh làm chủ, điểm đại tam sinh cùng tiểu tam sinh. Đại tam sinh vì dê bò lợn, tiểu tam sinh là lợn cá gà. Lần này tuy là tiểu hoàng thôn đại tế, nhưng một thôn thổ địa bất quá 12 chờ tiểu thần dựa theo lễ pháp, không thể đại tam sinh tế tự, chỉ có thể cung phụng tiểu tam sinh. Bằng không, Tống Văn thật đúng là dự định đi mua hai đầu dê bò trở về giết. Mặc dù không có mua dê bò, nhưng cũng mua đầu heo mập, tiểu hoàng thôn mặc dù cũng chăn nuôi, nhưng thời gian ngắn ngủi bất quá mấy tháng công phu, trong vòng tiểu chư còn không có thể xuất chuồng, chỉ có thể đi những thôn khác mua một đầu. Mấy tên hán tử đem cái kia heo mập đánh ngã, thuần thục đâm hầu trích máu, dịch cốt cắt thịt, viên kia đầu heo càng là lý đến sạch sành sanh, trắng trắng mập mập. Ừm. Tống Văn hài lòng nhẹ gật đầu, chuyển hướng chỗ hắn nhìn lại, mấy tên xúc động đầu bếp hán tử cùng phu nhân cũng tại giết gà làm thịt vịt, phá cá tạo bể. Này gà vịt cá cũng không phải là mua. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ đồng ruộng trồng trọt, thôn dân công việc chủ yếu liền là nuôi súc vật. Mặc dù trâu heo chưa lớn vô pháp xuất chuồng, nhưng gà vịt đã đủ giết, đường bên trong cũng nuôi thành một nhóm thành cá. Này gà, thật mập. Mấy tháng công phu, liền dáng dấp lớn như vậy. Có phải hay không gà loại vấn đề? Cái gì gà loại có thể mọc nhanh như vậy? Huống chi chúng ta chỗ này chẳng phải một loại gà sao? Đây là thổ địa thần phù hộ. Chúng ta thôn có thổ địa thần phù hộ, không chỉ thổ địa phì nhiêu, đồng ruộng bội thu, này súc vật cũng vô bệnh vô thai, dáng dấp cực nhanh. Ngươi xem mười mấy tháng công phu, nhóm này gà vịt liền trở thành. Còn có đường bên trong cá, này mở đường mới bao lâu a, liền lớn như vậy cái. Thổ địa thần phù hộ, thổ địa thần phù hộ. Năm nay có thể qua tốt năm. Mấy tên phu nhân, một bên rửa chén hái món ăn, một bên châu đầu ghé thai, trên mặt vui sướng cùng thỏa mãn căn bản không che giấu được. Tống Văn chắp tay tới, dò xét hậu chủ tình huống, tầm mắt rơi xuống một tên phụ nhân trên người, lập tức lớn cao mày, ngươi là tờ năm người vợ đi, bụng đều lớn như vậy, làm sao còn tới làm chuyện này, đi đi đi, tìm một chỗ ngồi đi, đừng náo ra chuyện gì. Thôn trưởng. Cái kia Trương gia phu nhân hoảng hốt đứng dậy, giữa bụng đã có rõ ràng nô lên, lúc này đối mặt Tống Văn có chút không biết làm sao. Xung quanh mấy tên phu nhân thấy này, vội vàng lên tiếng giúp hắn giải vây, thôn trưởng yên tâm, lúc này mới 5, 6 tháng, làm chút việc không có gì đáng ngại, năm đó Tống gia thôn, chúng ta cũng là như thế tới. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Tống Văn lạnh giọng một câu, phụ nữ có thai muốn an tâm dưỡng thai, làm tốt ta tiểu hoàng thôn sinh con trai, đây là thổ địa thần bằng giao, cũng là ta tiểu hoàng thôn quý củ, các ngươi không nên đem Tống gia thôn Trương gia thôn cái kia một bộ đưa đến ta tiểu hoàng thôn đến, không phải ta chuyện xấu nói trước. Một phiên gian dạy, mọi người lo sợ không yên, chỉ đến liên tục gật đầu, đem cái kia mang thai phu nhân dịu đến một bên nghỉ ngơi. Nhưng Tống Văn còn không hài lòng, rời đi phòng bếp liền tìm tới nhị đệ Tống Tài, cái kia Trương gia người vợ bụng đã thấy lớn, trong thôn không thiếu phụ người cũng đều mang thai, ngươi tranh thủ thời gian dựa theo cha. Thổ địa thần bàn giao, trong thôn gian y quán, lại tìm mấy cái lao đạo phu nhân, thổ địa thần sẽ nhập mộng truyền thụ cho bọn hắn y thuật, về sau trong thôn hết thảy phụ nữ có thai sinh sản, đều muốn đưa đến y quán đi, không thể trong nhà gặp trống, còn có nói cho cái kia giúp đồ hôn trướng, cái nào lại để cho bụng lớn xuống đất làm việc, bản thôn trưởng đời thổ địa thần hút chết hắn. Tống Tài nhẹ gật đầu, biết đại ca. Ừm. Tống Văn lúc này mới hài lòng gật đầu, quay người mà đi. Phụ nữ có thai sinh sản, một mực là một đạo quỷ môn quan, hơi có bất hảo liền có thể mẹ con song vong. Bây giờ tiểu hoàng thôn lớn làm sinh sản, thậm chí số tiền lớn phụ cấp nhường phụ nữ có thai sinh con trai, cái kia từ không có khả năng quản đảo mặc kệ trôn, nhường trong thôn phụ nữ có thai độc sông vào này quỷ môn quan. Thổ địa thần đã hạ lệnh, trong thôn xây dựng y quán, sẽ còn dùng thần nhân nhập mộng chi pháp, giáo thụ thích hợp thôn dân y thuật, bồi dưỡng một nhóm thôn y cùng bà đỡ, chuyên môn phụ trách đỡ đẻ công việc. Có y không được, cũng không làm được, cha bằng rào, cái kia 50 mẫu ruộng tốt, sau này không nữa trồng lương thực, mà là cải thành dược điển, qua một thời gian ngắn liền để lão Lục vào thành tiến vào chút thuốc loại trở về, đem một vài thường dùng dược liệu trồng lên. Có cha thổ địa thần ra sức bảo vệ phù hộ, nay một mùa không chỉ lương thực thu hoạch lớn, gà vịt cá cũng vô béo xuất chuồng, qua một thời gian ngắn còn có heo dê bò, tư thục xây dựng về sau, ưu tiên cung cấp đọc sách hài đồng cùng luyện võ thôn dân, không phải sơn phỉ cường đạo vừa đến, cái gì đều muốn cho bọn hắn tố giá ý nghĩa. Tống Văn tâm sự nặng nề, đều đang mưu đồ tương lai. Như thế như vậy, ngày gần hoàng hôn, tế tự sự tỉnh cuối cùng là chuẩn bị thỏa đáng. Thổ địa miếu trước, mọi người tề tụ, dùng Tống Văn chờ Tống gia cựu tử cầm đầu, còn có một đám thôn dân cùng lao hấu phụ nữ trẻ em, trong tay cắt chấp ba nén hương hỏa. Trong thổ địa miếu tượng thần ngồi tại đài cao, cung cấp trên bàn đã có heo cá gà tam sinh cung phụng, còn có một cái lư hương bày ra. Ta tiểu hoàng thôn mới lập, hết thảy bách phế đại hưng, toàn do thổ địa thần ở trên phù hộ, khiến cho ruộng nương bội thu, lục xúc thịt vượng. Nay tiểu hoàng thôn thôn trưởng Tống Văn Linh tiểu hoàng thôn toàn thể thôn dân, kiền tâm tế bái thổ địa thần Tống Tương Bá Ngọc Công, phù hộ ta tiểu hoàng thôn mỗi năm mưa thuận gió hòa, vô bệnh vô thai. Bái. Tống Văn dứt lời, không người liền bái, mọi người theo hắn động tác, hướng thổ địa miếu liền làm bà bái. Tôn kính hương hỏa. Sau đó Tống Văn tiến lên, đi vào trong thổ địa miếu. Đem hương hỏa cắm vào lư hương, tế bái ở giữa thổ địa thần giống. Mọi người tại về sau, theo thứ tự vào bên chương 175, đại tế 2, chương 175, đại tế 2, trong cung kính dâng lên hương hỏa, rất nhanh liền đem lư hương cắm đầy, khiến cho thổ địa miếu bên trong hương hỏa lượn lờ, phảng phất giống như thần tiên cảnh giới, chiếu rọi cái kia pho tượng bùn tượng thần, giống như cũng có mấy phần thần vận, càng là lộ ra uy nghiêm. Như thế như vậy, tế tự hoàn tất, mọi người rời khỏi thổ địa miếu, vẹn vẹn Tống Văn đứng tại trước mặt, hướng về mọi người tuyên bố, tế tự đã xong, mọi người ngồi vào vị trí, thỏa thích ăn uống. Cùng thổ địa thần cùng vui. Lời này vừa nói ra, mới vừa còn một phái nghiêm túc mọi người, lập tức vui vẻ ra mặt, dồn dập ngồi vào vị trí ngồi vây quanh mà ngồi. Tương đạo thức ăn tùy theo bưng tới, rượu thịt bốc lên bừng bừng hơi nóng, gạo hiện ra nồng đậm cây lúa hương. Mẹ, thịt, ta muốn ăn cá. "Tốt, mẹ cho ngươi kẹp. Cơm này món ăn, này chất béo, năm đó xung quanh đại tài chủ, làm tịch cũng không có này phô trương a. Cái kia xung quanh lột ra là cái thá gì, có thể so đến được chúng ta ông chủ một cọng lông. Đúng đấy, Chu gia cái kia tiệc cơ động ta cũng đi, khá lắm, cơm là gạo cũng nấu, món ăn là vụn vặt hái, một bàn cũng không thấy vài điểm thức ăn mặn chất béo, chớ nói chi là thịt thức ăn. Thôi đi, không cần tiền tiệc cơ động ngươi còn cầu cái gì, có ăn cũng không tệ rồi." Lời nói này, hôm nay chẳng lẽ liền đòi tiền, nhìn một chút bàn này bên trên, có gà có vịt, có cá có thịt, khá lắm, trong huyện thành đại tiểu lâu tịch cũng cứ như vậy thức à. Đó là thôn trưởng đại khí, còn có thổ địa gia phù hộ. Chó con, còn không nói tiếng đa tạ thổ địa gia. Nhiều, đa tạ thổ địa gia. Ha ha ha. Mọi người ngồi vào vị trí, thỏa thích ăn uống, đánh cốc trên trận đều là tiếng hoan hô tin tức. Hô, hô, hô. Tiểu hoàng thôn bên ngoài, âm phong gào thét, đã tới lúc chạm vào tối, như máu tà dương phía dưới, u sơn ám lâm bên trong, không ít hình thể hư ảo âm hồn sinh ra, nhìn khí thế ngất trời thôn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí dục dịch, muốn nhắm người mà phệ, nhưng lại sợ hai cái kia kim quang hừng hực thổ địa pháp vực mà không dám động tác. Thôn trang đại thế, hương hỏa cương thịnh, cực lớn cổ vũ thần chi cùng pháp vực lực lượng, này chút độc thân dã quỷ nào dám phạm, chỉ có thể ở ngoài thôn nhẫn đói chịu đói. Đói a. Âm hồn dù chết, không giống người sống, nhưng vẫn có đói khát cảm giác, cần ăn hương hỏa mới chắc bụng. Nhưng cái này sơn dã bên trong du đãng, cơ bản đều là cô hồn dã quỷ, hoặc là chết tha hương thang hương, không người tiếp dẫn về nhà, hoặc là cửa nát nhà tan, không có hậu duệ con cháu, hương hỏa tế bái, tóm lại liền là ăn không no. Người cực đói chuyện gì đều làm được, quỷ cực đói càng là như vậy, cho nên không trách có chút âm hồn đi vào cực đoan, hóa thành ác quỷ, thôn phệ người khác, hỏa loạn âm dương. Không có hương hỏa cung phụng, đây là duy nhất sinh tồn chi pháp. Nhưng hôm nay thôn có thần minh, thổ địa pháp vực bảo hộ phía dưới, bọn hắn này chút cô hồn dã quỷ, vô lực cũng nhát gan xâm chiếm, chỉ có thể đem bụng đói kêu vang tầm mắt chuyển hướng mặt khác quỷ hồn, đã có chém giết săn thức ăn ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, hô, một trận âm phong thổi lên, âm binh người giấy chợt hiện, giơ lên một giỏ màn tàu đi vào ngoài thôn, hướng về bốn phương cô hồn dã quỷ nói ra: "Tiểu hoàng thôn đại tế, thổ địa thần từ bi, không đành lòng xem các ngươi cô hồn dã quỷ thê lương tại bên ngoài, làm hại âm dương, đặc biệt mở cửa sau, hứa các ngươi vào thôn, vì thổ địa sai dịch, người đến có thể hưởng hương hỏa cơm canh." Dứt lời, liền đem một giỏ màn thầu đặt ở cửa thôn. Chớ xem thường này một giỏ màn thầu, đây cũng là thần đạo thủ đoạn. Chỉ có thần minh có thể dùng thần lực đem hương hỏa hóa thành cơm canh, một no bụng ăn uống chi dụng. Bình thường âm hồn, dù có cung bụng, cũng chỉ có thể hút hương hỏa hơi khói, bụng hoặc là no bụng, nhưng miệng lưỡi lại là vô phúc có thể hưởng. Này chút cô hồn dã quỷ càng là như vậy, trong ngày thường liền hương hỏa đều ăn không được, chớ nói chi là thần lực hóa thành hương hỏa thức ăn. Bây giờ xem này một giỏ màn thầu tầm mắt, tựa như đang nhìn sơn chân hải vị. Mặc dù ăn này màn đầu, cần muốn trả giá đắt, trở thành thổ địa miếu sai dịch, cung cấp vị tia thổ địa thần cư xử. Nhưng này tính là gì đại giới? Rõ ràng liền là phúc lợi được a. Người nào mẹ nhà hắn nguyện làm cái cô hồn dã quỷ nhận đói chịu đói a? Lúc này âm phong gào thét, một đám quỷ hồn chạy đến, tới tại tiểu hoàng thôn khẩu, người giấy âm binh trước đó. Tiểu nhân vương nhị, nguyện vì thượng thần sai dịch. Lao hứa lục trắng, dân nữ nhiếp xinh đẹp. Một đám âm hồn ngã nhào xuống đất, trông mong nhìn cái kia một giỏ hương hỏa màn đầu. Trước cơm no ăn, sau đó vào thôn, gặp mặt thổ địa thần. Một đám âm binh cũng không nói nhiều, lập tức phân phát hương hỏa màn đầu, một quỷ hai cái, không nhiều không ít. Một bên khác, tiểu hoàng thôn bên trong, trong thổ địa miếu, hương hỏa bùng cháy, hơi khói mịt mờ, thật sự là thần tiên cảnh giới. Thẩm Hà ngồi tại bàn phía trên, cùng tượng bùn tượng thần hòa làm một thể, đem mọi người cùng phụng hương hỏa đều thu nạp, chuyển hóa làm thổ địa thần lực, trên đỉnh đầu thanh khí vận chuyển, bên trong một điểm kim quang đại phóng, ngưng tụ thành thổ địa thần ấn ở bên trong chìm nổi. Mấy tháng khổ công, cuối cùng được thu hoạch, lần đầu thổ địa đại thế, dựa vào bội thu chi quả, cùng với đủ loại đãi ngộ, ân uy tịnh thi phía dưới, tiểu hoàng thôn chi dân đối với hắn không nói cùng tín, cũng tính thành kính, hơn trăm người cùng phụng đại lượng hương hỏa. Thu nạp này chút hương hỏa, thần lực cấp tốc tràn đầy, còn lại cũng chuyển hóa làm hương hỏa ngân tiền, làm nội tình kho tàng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Thẩm Hà trên đỉnh khí tượng đã không có bao nhiêu khí trắng, mà là do thanh khí tràn đầy hơn phân nửa, chính là lần nữa tấn thăng biểu hiện. Mấy tháng trước hắn chém giết cái kia tam giai ác quỷ phụ thân nữ thi, bằng này thu hoạch một phiên công đức, tiêu hóa về sau khí tượng liền do bạch hóa thành, theo 12 trở thôn thổ địa, tấn thăng làm 11 trở trấn thổ địa. Bây giờ tiểu hoàng thôn đại tế lại cho hắn cung phụng đại lượng hương hỏa, lại thêm thổ địa nghề nghiệp thần đạo ăn hương hiệu quả, thần lực của hắn lại lấy được tăng thêm một bước, bây giờ đã là thần đạo cấp 10 hương thổ, lại một bước liền có thể do thôn quê vào huyện, thu hoạch được chính thức phẩm cấp viên chức. Đây là hắn kinh doanh kết quả, tại chức nghiệp lực lượng cùng rất nhiều thủ đoạn tác dụng dưới, mấy tháng liền có thể chống đỡ bình thường thổ địa mấy năm thậm chí mấy chục năm chi công. Đáng tiếc, thần đạo tấn thăng nhận hạn chế hệ thống. Một cái củ cải một cái hố, mặc dù thần lực của hắn đã đi đến hương thổ địa cấp biệt, nhưng bởi vì không có sát phong, không dám vượt quyền đến trong thôn, cho nên thực khống phạm vi vẫn như cũ chỉ có tiểu hoàng thôn cùng xung quanh vài dặm thổ địa. Thần linh chi năng, một tại hương hỏa thần lực, hai tại vị ô vương quyền hành. Hương hỏa thần lực là vận tự thân lực lượng, vị cách quyền hành là điều thiên địa chi lực. Không được tấn thăng, vậy chỉ có thể điều động tiểu hoàng thôn sức đất hắn, coi như cũng có hương thổ là địa cấp thần lực, cũng sẽ không là hương thổ đối thủ, bởi vì quyền hành không kịp, liều đấu tựa như tiểu đao đối đại pháo, vẫn là trung môn đối thư cái chủng loại kia, ngươi đánh như thế nào? Căn bản không đánh được. Nhưng đời này thần đạo đã thành hệ thống, không phải ngươi nghĩ thăng liền có thể thăng, vẫn phải có thượng quan để bản sắc phong, đồng thời có tương ứng thần vị chống chỗ, dạng này ngươi mới có thể thượng vị, không phải cũng chỉ có thể tiếp tục giáng chịu đi, chân chính một cái củ cải một cái hố. Thẩm Hà vừa tới tiểu hoàng thôn không lâu, có thể đem thần lực tăng lên đến tận đây, đã hết sức kinh người, như lại mưu cầu tấn thăng, vậy thì có chút quá chói mắt, không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cao Tường, rộng tích lương, chậm xương vương. Bây giờ tường tại trúc, lương cũng tại tích, xương vương sự tỉnh từ cũng muốn chậm dần, căn cơ bất ổn không cần thiết nóng lòng tấn thăng. Vẫn là phát triển khiêm tốn, lớn mạnh thực lực làm đầu chờ Tống gia cùng tiểu hoàng thôn phát triển, âm phủ cùng dương thế đều có ảnh hưởng, cái kia huyện phủ thành hoàng tự nhiên sẽ cho hắn một cái củ cải hố. Bất quá quan chức không thể thăng, không có nghĩa là chức vị cũng không thể thăng. Thẩm Hà tầm mắt thoáng nhìn, thổ địa nghề nghiệp kinh nghiệm sớm đã chứa đầy, tùy thời có thể dùng nghề nghiệp tiến giai. Thẩm Hà cũng không do dự, giữ lại nghề nghiệp tiền phủ, giữ lại nghề nghiệp kỹ năng, bắt đầu nghề nghiệp tiến giai. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi cùng hành động, ngươi nhưng tại phía dưới nghề nghiệp bên trong tuyển chọn một hạng thay thế vốn có nghề nghiệp thổ địa. Nghề nghiệp 1, Chu Quỷ Sứ, Túng Kiếm Mặc Âm Dương, thần nhân Chu Ác Quỷ, thân là thần linh ngươi túng kiếm chu sát một đầu sông vào dương gian ác quỷ, tại vô tri tiểu dân trong mắt là một vị có thể chu quỷ trảm ma thần, người có thể thông qua chu quỷ trảm ma chờ phương thức thu hoạch được đại lượng nghề nghiệp kinh nghiệm, thần thuật đối ác quỷ yêu ma tổn thương cùng áp chế hiệu quả tăng lên trên diện rộng, nghề nghiệp thiên phú, Chu Quỷ Kiếm, có khả năng tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm. Tế luyện chuyên môn nghề nghiệp vật phẩm Chu Quỷ Kiếm, sử dụng Chu Quỷ Kiếm lúc có khả năng bỏ qua âm dương ngăn trở, dùng thần nhân chi thân hiện ở dương gian, không nhận bất luận cái gì suy yếu cùng cấm chế, có thể tận lực chu diệt ác quỷ yêu ma. Nghề nghiệp 2, Phúc Đức Công, thổ địa người, phúc đức chính thần vậy. Tại ngươi quản lý dưới, tiểu hoàng thôn mưa thuận gió hòa, ruộng nương bội thu, lục xúc thịt vượng, tiểu hoàng thôn thôn dân mang ơn, triệt để công nhận ngươi tồn tại, phụng ngươi vì phúc đức chính thần thổ địa công có thể thông qua quản lý thổ địa, che chở thôn trang chờ phương thức thu hoạch được đại lượng nghề nghiệp kinh nghiệm, thổ địa thần thuật hiệu quả tăng lên trên diện rộng, lại hương hỏa cùng phụng phụ thêm phúc vận công đức, nghề nghiệp thiên phú, phúc đức kim thân, phúc đức chính thần tự có phúc đức kim thân, chính là vạn dân hương hỏa cung phụng, thương sinh nguyện lực cầu nguyện mà thành, này kim thân có phúc vận công đức tại thân, có thể gặp nạn thành tượng, gặp dữ hóa lành, không sợ thần đạo nhân đạo chi lực, yêu ma quỷ tà chi pháp, khi tất yếu còn có khả năng tiêu hao phúc vận công đức, tăng cường thần thuật lực lượng, hoặc là hiển linh nhân gian, hủy phúc đức kim thân người nhất định vì tà ma, đem bị người đạo cắn trả, thiên đạo tru phạt,